Chương 30, Phó Tuyết đảo mắt đến nửa đêm. Chính nằm ở trên giường Lục Trường Sinh lỗ tai có chút giật giật, trên nóc nhà có động tĩnh, giống như có người theo trên nóc nhà lướt qua. Ngay sau đó, phù phù một tiếng, có đồ vật gì theo nóc nhà đập hụt, ngay sau đó, một người theo trên nóc nhà rơi rụng xuống. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn ngã ở Lục Trường Sinh trên giường, kém chút coi hắn là thành đệ thịt. Nhìn đến rơi vào giữa phòng người, Lục Trường Sinh liếc một cái, đang muốn xem xét, lại là đánh hơi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục Trường Sinh vừa định đi thăm dò nhìn một phen, lại là nghe được trên nóc nhà truyền đến cười lạnh một tiếng. Nàng rơi xuống. Hừ, nàng chạy không được, đến lúc này, không có người nào có thể cứu nàng. Trong phòng nếu có những người khác, cùng nhau diệt trừ, miễn cho lưu lại nhược điểm. Trên nóc nhà liên tục xuất hiện mấy người thân ảnh. Lục Trường Sinh nhíu mày, hắn thật đúng là không may, ngủ ở khách sạn, thế mà họa từ trên trời rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, quyết định tranh thủ thời gian chuồn đi. Thế mà, hắn còn chưa khởi hành, một đạo hàn quang lại là theo trên nóc nhà rơi xuống. Răng rắc một tiếng, toàn bộ nóc phòng chính là bị chặt rơi mất một mảnh. Ngay sau đó, một đạo thân mang hồng bảo thân ảnh cấp tốc lao xuống. Lục Trường Sinh liếc một cái, nhất thời nở nụ cười lạnh. Nhìn cái này hóa trang, là Hồng Bảo hội sát thủ không thể nghi ngờ. Đối phương quét mắt liếc một chút, cười gần nói, nguyên lai là cái nhỏ yếu thư sinh, không quan hệ, lao tử một đao chặt ngươi, sẽ không có cảm giác. Nói, cái này sát thủ vung đao bay thẳng đến Lục Trường Sinh chặt giết tới đây. Bất quá ngay tại hắn tùy ý giơ tay phút chốc, một cái ngân châm lại là nhanh chóng đâm xuyên qua hắn huyệt thái dương, chỉ chớp mắt, bắt đầu từ đầu hắn trên một chỗ khác huyệt thái dương bay ra. Trong chớp mắt, sát thủ chính là mới ngã xuống đất. Trên nóc nhà, lúc này thời điểm xuất hiện hai người, bọn họ thân mang hồng bào, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hướng về trong phòng một bên nhìn tới. Nhìn đến đồng bạn bí hiểm ngã xuống, ào ào lộ ra vẻ nghi hoặc. Mãnh hổ, ngươi tình huống như thế nào? Một sát thủ lạnh lùng hỏi. Không tốt, xem ra có vấn đề. Một cái khác sát thủ giống như là nhìn ra cái gì, sắc mặt có chút khó coi nói. Ngay tại lúc này, hai cái ngân châm tại bọn họ mắt thường khó phân biệt tình huống phía dưới, bí hiểm xuất hiện, trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn, thấu thể mà ra. Phù phù, phù phù. Hai tên sát thủ đảo mắt liền theo trên nóc nhà rơi rụng xuống. Lục Trường Sinh cười lạnh, thu hồi ngân châm, nguyên bản định cứ như vậy rời đi, nhưng nhìn một chút nằm trên đất người, hắn vẫn là quyết định trước nhìn một chút. Cái kia xem bói nữ tử áo trắng, Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Nữ tử này rõ ràng là trước đó tại Thanh Châu thành bên ngoài tìm hắn xem bói cái vị kia nữ tử áo trắng. Không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp phải, đồng thời đối phương bản thân bị trọng thương. Thôi, xem ở ngươi tiền quẻ phân thượng, bản công tử vẫn là quyết định giúp ngươi một cái. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn đem nữ tử cõng lên, chính là vội vàng đi xuống lầu dưới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chắc hẳn đã kinh động đến người chung quanh. Thị phi chi địa, không nên ở lâu. Lão Nưu, đi xuống lầu dưới, Lục Trường Sinh hô một tiếng. Họ Lão Nưu liền đứng tại trong đình viện, nghe được thanh âm, đi nhanh tới. Lão Nưu, chúng ta rời đi trước. Lục Trường Sinh đem nữ tử đặt ở trên lưng châu, sau đó bỏ lên trên lưng châu, lại ôm lấy nữ tử eo nhỏ. Lão Nưu, đi. Họ Lão Nưu mở ra móng, hướng về bên ngoài khách sạn chạy đi. Khách sạn cửa lớn bị hắn sừng nưu trong nháy mắt chính là đỉnh bay ra ngoài. Không lâu sau đó, bọn họ chính là đi tới huyện thành bên trong một chỗ đổ sụp trong miếu hoang. Đêm tối phía dưới, Lão Nưu đứng tại trong miếu hoang dưới một cây đại thụ. Lục Trường Sinh hiện lên một đống lửa, đem nữ tử đặt ở một bên. Đối phương có thể không có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ nàng tạo hóa của mình. May ra, nữ tử này thể cốt rất không tệ, tựa hồ khôi phục một chút. Hôm sau sáng sớm, dưới cây, nữ tử thăm thẳm tỉnh lại. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng khôi phục được không tệ. Trên đồng cỏ, Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu đang ăn lấy cái gì, thấy được nàng tỉnh lại, chính là hướng nàng nhìn lại. Cô nương, ngươi đã tỉnh. Lục Trường Sinh lộ ra nụ cười nói. Nữ tử nhìn đến Lục Trường Sinh về sau, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói, nguyên lai là Lục công tử cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi, tối hôm qua gặp ngươi rơi vào giữa phòng, lại nhìn đến ngươi bị người đuổi giết, vì để tránh cho ngươi táng thân miệng hổ, đành phải đưa ngươi mang ra ngoài. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, thần sắc khôi phục mấy phần chấn định nói, nếu không phải công tử, tiểu nữ tử căn bản không có cách nào sống sót, công tử sau này có bất kỳ phân công, tiểu nữ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tương trợ. Lục Trường Sinh cũng không biết đối phương nói thật hay giả, bất quá, đã đem người cứu được cũng liền cứu được. Tại hạ Phó Tuyết, chính là kinh thành nhân sĩ, công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử không dám quên đi, cái này là một cái ngọc cốt, phiền phức công tử dưới tay, ngày sau đến kinh thành, chỉ cần lấy ra ngọc cốt liền có thể có người tương trợ. Nữ tử áo trắng một mặt nói ra, một mặt từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái ngọc chế khớp xương đưa lên. Lục Trường Sinh nhìn một chút, cảm thấy là cái đồ tốt, chính là thu. Phó Tuyết lần nữa chắp tay, ánh mắt lại là giật giật, nói, công tử, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, làm cho người vui mừng. Tiểu nữ tử vẫn còn muốn tìm ngươi đoán một quẻ. Vừa nghe đến xem bói, Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, dễ nói, dễ nói. Không biết cô nương muốn tính là gì? Lục Trường Sinh hỏi. Bạch Vương Chi Tử Lý Thắng trước mắt hạ lạc. Phó Tuyết ngữ khí ngưng trọng nói, lại là Bạch Vương Chi Tử Lý Thắng. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phó Tuyết. Đối phương đến từ kinh thành, lại vừa nghĩ tới nàng khí chất trên người không phải bình thường, cũng có chút hiểu rõ ra. Tiền quẻ 50 lượng. Lục Trường Sinh nói ra. Nghe vậy, Phó Tuyết lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới nói, công tử, mời. Thu tiền, Lục Trường Sinh lấy ra mai rùa chính là bắt đầu lay động. Soạt, soạt. Đảo mắt, hắn chính là quẻ. Nhìn thoáng qua quẻ tượng, Lục Trường Sinh nhất thời liền nhận được thiên cơ thần toán hệ thống xem bói kết quả. Phó Tuyết ánh mắt có chút khẩn trương, tựa hồ đang lo lắng cái gì. "Công tử, như thế nào?" Ngữ khí của nàng có chút yếu ớt nói. Quẻ tượng biểu hiện, Bạch Vương chi tử ngay tại tòa này huyện thành bên trong, cách chúng ta đại khái vài dặm tả hữu. Lục Trường Sinh nhìn lấy Phó Tuyết nói ra. "Vài dặm?" Phó Tuyết nhất thời thở dài một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. "Cô nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lục Trường Sinh thu mai rùa, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chắc hẳn chuyện này sau lưng nhất định không đơn giản, nữ tử này nếu là chịu nói, hắn cũng muốn biết một hai. Phó Tuyết trầm tư một lát, dự định lộ ra một ít chuyện. "Công tử, hẳn là cũng biết, hiện nay Đại Chu Thiên Hạ ra soán từ đại đường Lý thị, bơ bên, cốt nhục còn thừa không nhiều, vị này Lý Thắng cũng là đại đường đích hệ tử tôn bên trong số lượng không nhiều, ta lần này cần phải làm là hộ tống Lý Thắng tiến về tiên kiếm môn lãnh nạn." Phó Tuyết trầm rãi nói ra. Nghe vậy, Lục Trường Sinh trên mặt nhất thời thoải mái. 30 chương 31, thế ngoại cao nhân. Nguyên lai là dạng này, khó trách cô nương sẽ bị Hồng Bảo hội sát thủ truy sát. Lục Trường Sinh tổn tức nói. Phó Tuyết hơi sững sờ nói, chẳng lẽ công tử không rõ ràng sự kiện này? "Không rõ ràng." Lục Trường Sinh nghiêm túc nói. "Phó Tuyết." Nàng nguyên lai tưởng rằng Lục Trường Sinh nắm giữ thần toán chi thuật, đối tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí là nàng trong lúc vô tình bị Lục Trường Sinh cứu, cũng là đối phương trước đó tính tới đây hết thảy. Cho nên nàng mới không có giấu giếm cái gì, đem sự tình nói ra. Chẳng lẽ nói, nàng suy nghĩ đều là sai? Có điều nàng cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy không có sai, thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng theo từ phấn hổ cái kia bên trong biết được, cái này Lục Trường Sinh chính là thế ngoại cao nhân, thần thần bí bí, hiện tại xem ra thật đúng là. Chỉ là người này ưa thích giấu đầu lộ đuôi, không nguyện ý bộ mặt thật sự bày ra, tính khí không tốt. Phó Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể trợ giúp nàng đem Bạch Vương chi tử an toàn đưa đến tiên kiếm môn, có lẽ chỉ có trước mắt cái này một vị. Nàng tiếp tục chắp tay nói, "Công tử, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn mời công tử đáp ứng." Lục Trường Sinh ánh mắt nhất thời biến đổi, mới gặp hai mặt, liền có đại sự muốn phó thác. Lục Trường Sinh nói thật, là có chút vô pháp tiếp nhận. "Cô nương, tiểu sinh chỉ biết xem bói mà thôi, những chuyện khác cũng không am hiểu." Lục Trường Sinh nói. "Công tử, có thể theo Hồng Bảo sát thủ dưới tay đem ta cứu, nói rõ tu vi. Mời công tử xem ở Bạch Vương huyết mạch phân thượng, đem thế tử bình an đưa đến tiên kiếm môn." Phó Tuyết nói, chính là quỳ xuống. Thấy thế, Lục Trường Sinh ánh mắt biến đổi. "Cô nương, có việc thật tốt nói, vấn đề này ta đoán chừng là giúp không được gì." Lục Trường Sinh lúc này cự tuyệt nói. Loại sự tình này, hắn thật không cần thiết lẫn vào, mặc kệ cô nương này sau lưng có nhiệm vụ gì, không có quan hệ gì với hắn. Đến tại cái gì lý đường huyết mạch, hắn càng là không quan tâm. Phó Tuyết hơi sững sờ, nàng càng thêm có chút nhìn không hiểu, đối phương chẳng lẽ không phải trong bóng tối trợ giúp Tráng Vương điện hạ? "Tốt, cô nương a, ta chính là cái xem bói, ngươi như là đã tỉnh lại, ta cũng nên đi đường." Lục Trường Sinh dự định rời đi. "Chờ một chút." Phó Tuyết phát hiện, trong này có lẽ thật đúng là có hiểu lầm, có lẽ là nàng thật suy nghĩ nhiều. "Tiên sinh, không biết cần gì điều kiện mới đáp ứng hộ tống thế tử đi tiên kiếm môn?" Phó Tuyết từ dưới đất đứng dậy, cung kính hỏi. "Cô nương hiểu lầm, đó cũng không phải điều kiện vấn đề." Lục Trường Sinh cười nhạt một cái nói. "Chẳng lẽ là tiên sinh sợ hãi nữ đế?" Phó Tuyết ánh mắt sắc bén mấy phần. "Đại Chu nữ đế không duyên không thù với ta, vì sao muốn sợ hãi?" Lục Trường Sinh nói, đi tới Lao Ngưu trước mặt. "Lao Ngưu, đi. Công tử đã không nguyện ý, còn mời công tử giúp đỡ tìm tới thế tử." Phó Tuyết lần nữa khẩn cầu. "Cũng tốt, cô nương đi theo ta đi." Lần này, Lục Trường Sinh không có cự tuyệt, dạng chân tại trên lưng châu, vụ vông như đầu. "Lao Ngưu, đi." Lúc này, sắc trời tảng sáng, trên đường cái cũng không có bao nhiêu người đi đường, Lao Ngưu tiến lên tốc độ vẫn tương đối nhanh. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một chỗ vắng vẻ trước tiểu viện. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, cô nương chỗ muốn tìm người ngay tại trong nội viện này. Lục Trường Sinh chỉ tiểu viện nói. Vừa dứt lời, lại là có một người từ tiểu viện bên trong đi ra, không là người khác, chính là Từ Vệ Khanh, cũng chính là Lý Thắng. Hắn nhìn một chút Lục Trường Sinh cùng Lão Ngưu, lại nhìn Phó Tuyết, ánh mắt nhất thời sáng lên. "Phó tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến." Từ Vệ Khanh kinh hỉ nói. Phó Tuyết vội vàng đi tới, chắp tay nói, "Thuộc hạ ra mắt công tử." "Phó tỷ tỷ mau mau đứng dậy đi." Từ Vệ Khanh liền vội vàng đem Phó Tuyết cho nâng đỡ lên. "Cô đương, người đã tìm được, tại hạ như vậy cáo tử." Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua mặt đỏ răng trắng Từ Vệ Khanh, sau đó chắp tay nói, "Tiểu tử này mặt như ngọc, giữa trán đầy đặn, tương lai nhất định có một phen hành động, có điều lúc này hai đầu lông mày ngược lại là trôi lơ lửng một số sát khí, giống như tán chưa tán, đoán chừng sẽ gặp dự hóa lành. Ngươi chính là tỷ tỷ trong miệng vị kia thần cơ diệu toán công tử đi, tại hạ Từ Vệ Khanh, ra mắt công tử." Từ Vệ Khanh nhìn một chút trên lưng châu ngồi đấy Lục Trường Sinh, thần sắc lễ phép chắp tay nói, "Tại hạ Lục Trường Sinh." Lục Trường Sinh chắp tay, chính là hộ tống lão Ngưu mà đi. Từ Vệ Khanh chắp tay nói, "Tiên sinh đi thong thả." Vị này Lục tiên sinh quả nhiên là có chút không giống bình thường. Đưa mắt nhìn Lục Trường Sinh sau khi rời đi, Từ Vệ Khanh như có điều suy nghĩ nói. Phó Tuyết hỏi, "Công tử, vị này Lục tiên sinh đến cùng tu vi như thế nào?" "Ta không nhìn ra được, có điều hắn đã có thể tùy tiện tìm tới ta, tuyệt đối rất không bình thường." Từ Vệ Khanh nói. "Như thế nói đến, người này chẳng lẽ thật sự là đến nhân gian lịch kiếp thế ngoại cao nhân?" Phó Tuyết một mặt mê mang nói. Nói, hai người này tiến vào trong tiểu viện. "Phó tỷ tỷ, lần này Hồng Bảo hội tới bao nhiêu sát thủ, liền ngươi cũng bị trọng thương." "Hồng Bảo hội tới mười mấy cái tiên tiên cao thủ, nghe nói còn có một vị tông sư cao thủ chạy đến. Nếu là vị kia Lục công tử chịu tương trợ, chúng ta nhất định có thể thành công đến tiên kiếm môn." Nửa canh giờ về sau, Lục Trường Sinh cưới Lão Ngưu rời đi huyện thành, dọc theo quan đạo tiếp tục đi tới, đồng thời cũng đứng lên quẻ cờ. Liệu định càn khôn bốn chữ, lộ ra rất bắt mắt. Một đường lên cũng là bình tĩnh, lúc xế trưa, hắn phát hiện một chỗ ven đường ra điếm. Thô sơ lều bên trong không có mưa ai. Không ai, mở cái gì cửa hàng. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, quyết định cưỡi trâu mà đi. Nơi này xem xét cũng không phải là cho người ta nghỉ chân, ngược lại là bọn người mắc câu. Vị khách quan kia, phải chăng muốn nghỉ một chút? Đúng vào lúc này, trong cửa hàng đi ra một cái lẳng lơ vũ mị nữ nhân, trên mặt lướt qua tươi đẹp son phấn, khoe khoang lẳng lơ nói. Chủ yếu là, nàng xuyên qua một kiện đáng chú ý hồng bảo. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua đối phương, ánh mắt chớp chớp, đây là lại gặp hồng bảo sát thủ. Bà chủ, đây là cái gì khu vực, phải chăng đã rời đi Thanh Châu cảnh nội? Lục Trường Sinh chắp tay một cái nói. Công tử tốt không lễ phép, hướng lao nương nghe ngóng sự tình, gì không dừng lại nghỉ ngơi một chút, chiếu cố lao nương sinh ý. Bà chủ ánh mắt ngả ngớn nói. Thôi được rồi, ta sợ bà chủ làm chính là gia thị sinh ý. Lục Trường Sinh chắp tay một cái, tiếp tục cưỡi trâu rời đi. Tiểu tử, ngươi khinh bạc lão nương. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Con đường này trên, một con chim bay qua, đều phải đi qua lão nương kiểm tra, huống chi là cái người sống sờ sờ. Bà chủ ánh mắt lạnh lùng nói. Sau đó, thân ảnh lóe lên, chính là hướng về Lục Trường Sinh phương hướng đuổi đi theo. Cùng lúc đó, trong cửa hàng cũng có mấy cái thân mang hồng bào người lướt đi, hướng Lục Trường Sinh bên này tới gần. Lão Nưu, chạy mau! Lục Trường Sinh mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng nói. Họ Lão Nưu kêu một tiếng, bốn vó đột nhiên vượt mức quy định phi nước đại. Chỉ chớp mắt liền muốn như một cố đạp mạnh cần ga xe hơi, vượt mức quy định chạy đi. Tốc độ quá nhanh, Lục Trường Sinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Lão Nưu, ngươi tốc độ như vậy, có phải hay không nên chạy chính là bọn hắn, mà không phải chúng ta? Lục Trường Sinh vô nhu đầu nói. Chỉ chớp mắt, bọn họ liền đem những cái kia hồng bảo sát thủ cho bỏ rơi. 31 chương 32, phản sát nhìn đến Lục Trường Sinh bỏ trốn mất dạng, đuổi không kịp hồng bảo sát thủ nguyên một đám đứng tại ven đường trên. Bà chủ, tiểu tử kia hẳn là chúng ta muốn giết xem bói thư sinh. Một tên tay cầm dao nhọn sát thủ hướng lẳng lơ nữ tử nói. Không tệ, cũng là hắn. Bất quá lão nương không nghĩ tới, bên cạnh hắn xuất sinh thế mà lợi hại như vậy. Thôi, chúng ta vẫn là chờ đợi vị kia thế tử ra đi. Bà chủ hướng phất phất tay, dự định rút về. Ngay tại lúc này, phía trước bụi đất tung bay, chỉ thấy một đầu uy vũ lão nưu quần quần mà tới, tóe lên vô số bụi đất. Hồng bào hội sát thủ, trong nháy mắt chính là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này làm sao đào tẩu lại về đến rồi? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là về đi tìm cái chết? Không đúng, cái kia con trâu là yêu ma, không phải tiên thiên cảnh, muốn cùng yêu ma là địch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử này là trở về phản giết chúng ta. Những sát thủ này trong nháy mắt chính là suy nghĩ minh bạch cái gì? Giết chúng ta? Bà chủ cười lạnh một tiếng. Tất cả huynh đệ cùng tiến lên, đem xuất sinh này cùng tiểu tử kia cho tháo thành tám khối, lão nương ở một bên cho các huynh đệ lực trận. Bà chủ phất phất tay, hạ lệnh. Đã tiểu tử này sẽ đi tìm cái chết, như vậy thì trực tiếp đem chi giết chết. Lục Trường Sinh ngồi tại lão trên lưng châu, nhìn thoáng qua hồng bảo hội sát thủ, cười tủm tỉm nói, vừa mới bản công tử chạy sai, nên chạy chính là bọn ngươi mới là. Nói, Lục Trường Sinh theo trên lưng châu đi tới, đưa tay vô vô như đầu nói, Lão Nưu à, xem ngươi rồi. Họ một tiếng cao vút châu gọi, Lão Nưu thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến hồng bảo hội sát thủ đánh tới chớp nhoáng. Một đầu xuất sinh, không biết trời cao đất rộng. Hồng bảo hội sát thủ gào gào rút đao đón lấy, bọn họ đều là trên vết đao bán mạng người, mặc kệ gặp phải dạng gì địch nhân, đều chỉ có một chữ, cái kia chính là chiến. Bọn họ còn thật không tin, một đầu xuất sinh lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào đem bọn hắn hồng bảo hội những thứ này hậu thiên bát cửu trọng võ giả cho toàn bộ đánh ngã. Thế mà hồng bảo sát thủ hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, bất quá là một lát chi tranh, liền có sát thủ bị sừng nhưu trực tiếp đâm xuyên, mà trên tay bọn họ đao căn bản hoa không phá lão nhưu ra thịt. Chỉ trước mắt, liền có hai tên hồng bảo sát thủ bị lão nhưu trực tiếp giết đi. Thấy cảnh này, bà chủ kia ánh mắt có chút âm trầm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy xuất sinh, đao thương bất nhập, mà lại lực lớn vô cùng. Hiển nhiên là hậu thiên cảnh võ giả căn bản không làm gì được lão nhưu. Nàng đưa tay rút đao, thân ảnh lướt lên, chính là như cùng một con chim lớn hướng lão nhưu đỉnh đầu bên này dù cho đến, lăng không thời điểm, tiên tiên chân khí vận chuyển, một đao phá không mà đến. Phá không chạm. Một đao kia chính là bà chủ am hiểu nhất một chiều, ngưng tụ lực lượng về sau trong nháy mắt bạo phát, uy lực to lớn, thường xuyên bị nàng dùng để đánh lén đối thủ. Một đao kia xuống tới, giống như một tiếng gào thét vang lên. Lão Nưu tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nhíu đầu đảo ngược, to lớn mắt châu quét mắt liếc một chút chạm xuống đại đao, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Bèn, một đao rơi xuống, vung lên bụi đất vô số. Bất quá, một đao kia không vẹn vẹn chỉ có một đao thất bại, gần như đồng thời, lão giúp mẹ lại ra một đao. Cái này phá không đao tổng tính có 3 đao, mục đích đúng là đánh giết trong chớp mắt cường địch. Bất quá 3 đao về sau, vẫn như cũ không có cách nào giết chết đối phương, nàng liền sẽ lập tức đào tẩu. Lão Nưu tựa hồ biết nàng xáo lộ, liên tục né tránh, thậm chí ngay cả liền theo bà chủ dưới đao đào thoát. 3 đao đã qua, bà chủ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt lên. Cái này 3 đao hao phí không nhỏ, lấy nàng tiên tiên cảnh nhất phẩm thực lực, sử xuất hết một chiêu này về sau, liền sẽ có gan cảm giác suy yếu đánh tới. Lão Nưu ngắm nàng liếc một chút, châu thân thể chấn động, nhanh chóng hướng bà chủ cực nhanh tiến tới tới. Nó một đôi mắt châu bên trong phun ra sắc bén sắc cơ, hành động mười phần mãnh liệt. Bà chủ cũng là trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ, thân ảnh lóe lên, vội vàng tối lui. Cái này Nưu Ma thật tốt cao minh, các huynh đệ, không muốn cùng cứng đối cứng. Bà chủ ngữ khí có chút kiêng kỵ nói. Còn lại hồng bào sát thủ lảo đảo lùi bước, bọn họ cũng nhìn ra, liền xem như tiên tiên cao thủ cũng chưa hẳn là Nưu Ma đối thủ. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, khẽ gật đầu, lão Nưu thực lực hoàn toàn chính xác rất không bình thường a, có lão Nưu tại, sau này gặp phải những thứ này cái gọi là sát thủ, nên chạy chính là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Lục Trường Sinh lộ ra vẻ đắc ý hồng bảo sát thủ lui lại, lão Nưu cũng không có để bọn hắn lui lại ý tứ. Nhanh chóng cực nhanh tiến tới. Trong lúc nhất thời, hồng bảo sát thủ lại có mấy danh bị lão Nưu cho đánh ngã trên mặt đất. Tiếp tục nữa, hồng bảo sát thủ bên này cần phải liền sẽ tan tác. Ngay tại lúc này, lại là hai bóng người từ phía trước lướt đến, thân pháp bí hiểm, tốc độ càng là không chậm. Nhị gia, Ngũ gia, các ngươi cuối cùng đã tới. Bà chủ nhìn đến cái này hai bóng người, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đến đây chính là hai cái dáng người khôi ngô đại hán, nhất là cầm đầu, trên mặt mặt sẹo dữ tợn, ánh mắt âm độc, gánh vác sông đao, có gan hung thần ác sát cảm giác. Một cái khác thì là một mặt nghiêm túc thần thái, đang đằng sát khí bộ dáng. Tiểu nữ, ngươi tình huống như thế nào? Cầm đầu nhị gia quét mắt liếc một chút đuổi theo tới Lão Nưu, cười lạnh nói: "Nưu ma rất lợi hại, ta căn bản chống đỡ không được, còn mời nhị gia lập tức xuất thủ." Bà chủ chắp tay, nũng nịu nói: "Một đầu xuất sinh, có thể lớn bao nhiêu năng lực?" Nhị gia quét mắt liếc một chút, lộ ra nhàn nhạt thần sắc, chợt liền đem sau lưng song đào cho rút ra. Lão Ngũ cùng tiến lên, đem cái này Nưu ma cho loại trừ. Nhị gia nói một tiếng, chính là huy động song đao hướng Nưu ma tiến công mà đi. Được rồi. Vũ gia cũng là không chút nào mờ, rút ra trường đao, chính là hướng Lão Nưu bên này tiến công mà đến. Hai vị này đều là tiên tiên cao thủ, thực lực so bà chủ cao hơn một cái cấp độ. Vừa ra tay, chính là tiên tiên chân khí bạo phát. Trong tay bọn họ đao phát ra bạc hào quang màu xám, hiển nhiên là bị tiên tiên chân khí thôi động, đao này lực lượng cũng trở nên mạnh hơn một chút. Lão Nưu liếc một cái, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Tại hai đại tiên tiên cao thủ liên thủ tiến công phía dưới, trở nên cẩn thận. May ra, Lão Nưu tựa hồ còn có thể ứng phó được. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, tiếp tục gật đầu. Không nhìn ra, Lão Nưu ẩn tàng đến sâu như vậy. Lục Trường Sinh một mặt kinh hỉ nói, hắn đánh giá mấy cái này hồng bảo sát thủ cần phải có thể thu tràng. Ngay tại lúc này, bà chủ kia ánh mắt hướng Lục Trường Sinh trên thân rơi xuống tới. Tiểu tử này mới là quan trọng. Nàng cười lạnh, chính là nhanh chóng hướng Lục Trường Sinh bên này tới gần. Lục Trường Sinh nhíu mày, vị này bà chủ thật đúng là sẽ chọn lựa thời cơ. Tiểu tử, ngươi nuôi châu là Ngưu Ma, bất quá ngươi không phải Ngưu Ma, giết ngươi cũng coi là vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Bà chủ lanh khốc cười cười, huy động đại đao, cấp tốc tới gần. Các hạ chẳng lẽ cho là ta rất yếu a? Lục Trường Sinh theo bản năng hỏi. Ngươi một người thư sinh, tại lao nương trong mắt cũng là suy nhược không chịu nổi. Bà chủ khinh thường cười một tiếng, vung đao chính là hướng Lục Trường Sinh trên thân chém giết xuống tới. 32 chương 33, người tu hành. Nàng một đao kia, thiên tiên chân khí dồi dào, tốc độ rất nhanh. Bà chủ đoán trước, Lục Trường Sinh tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thế mà một giây sau nàng liền trợn tròn mắt. Lục Trường Sinh hình như quỷ mị, vậy mà bí hiểm theo dưới đao tránh đi, thân ảnh mặc dù quỷ mị, nhưng lại có gan thong dong phiêu giật mỹ cảm. Đây là cái gì công pháp? Bà chủ hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, lại là cao thủ. Đao trong tay của nàng càng là nhanh chóng lên, vận chuyển như gió, sát khí bức người. Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cầm xuống Lục Trường Sinh. Thế mà, thư sinh thân pháp cũng là quỷ dị, đao pháp của nàng tuy nhiên đã sớm vượt ra khỏi phổ thông võ giả phạm chủ, nhưng tựa hồ mỗi lần đều kém một chút. Lục Trường Sinh lần thứ nhất thí nghiệm Lăng Ba Vi Bộ, trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Trước mắt vị này chính là tiên tiên võ giả, lực quan sát nhạy cảm, bạo phát lực kinh người, nhất là chân khí nghịch chuyển làm tiên tiên, vì đó mang đến vượt qua phổ thông võ giả lực quan sát cùng vận chuyển năng lực. Chiêu thức cùng lực lượng đều đến nhất lưu cảnh giới. Bất quá, hắn phát hiện, Lăng Ba Vi Bộ chuyển rời năng lực né tránh, quả nhiên là lợi hại. Lục Trường Sinh trong lòng nói, Lăng Ba Vi Bộ trắc nghiệm thành công. Sau đó, hắn hướng bà chủ có chút chắp tay. Đa tạ lão bản nương chỉ giáo. Thân ảnh lóe lên, chính là dự định cùng bà chủ kéo dài khoảng cách. Bà chủ sắc mặt cổ quái, tiểu tử này có ý tứ gì, nhưng đao trong tay pháp lại là càng hung hiểm hơn. Nàng cũng không thể nhường một người thư sinh theo trong tay nàng đáo thoát đi. Mắt thấy bị đao quang kiềm chế, Lục Trường Sinh vận chuyển pháp lực. Một quả lê hoa châm giống như linh mũi bình thường theo hắn trong tay áo bay ra, lăng không mà động, thẳng đến bà chủ. Cái này lê hoa châm tốc độ cực nhanh, đối phó hậu thiên võ giả, dư xài. Do Vu lão bản mẹ là tiên tiên võ giả, Lục Trường Sinh cũng không biết có hiệu quả hay không. Trong tích tắc, bà chủ cũng cảm giác được không đúng. Nàng thân ảnh cấp tốc né tránh, đôi mắt ngưng tụ thành một điểm, lại là phát hiện bay tới lê hoa châm. Nho nhỏ ám khí, cũng dám đem ra biểu xấu. Bà chủ hừ lạnh, vung đao ngăn tại ở ngực trước, nghiêng người tránh thoát ngân châm. Chợt, dự định vung đao phản kích. Thế mà, ngay tại lúc này, nguyên bản bay đi ngân châm tựa như có thể chuyển biến hung hăng đánh vào hậu tâm của nàng chỗ. Đinh. Một tiếng động rất nhỏ, bà chủ chỉ cảm thấy giữa lưng bị đâm một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. May ra, nàng xuyên qua hộ thân nhuyễn giáp, cho nên mới không có bị ngân châm cho đâm xuyên. Không đúng. Ám khí chuyển biến, đây là khu vật mới có năng lực, ngươi là vị người tu hành. Bà chủ vô ý thức toát ra đến một chút sợ hãi vị đạo. Nàng nhìn Lục Trường Sinh ánh mắt nhất thời biến hóa không ít. Thư sinh này lại là cái người tu hành, khó trách hồng bào hội nhiều lần bại trên tay hắn. May ra, thư sinh này pháp lực tựa hồ cũng không cao. Bà chủ cấp tốc thu đao, tựa hồ không có ý định tiếp tục tiến công. Lục Trường Sinh không nghĩ tới lần thứ nhất cứ như vậy thất thủ, không hổ là tiên tiên cao thủ, năng lực nhận biết không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Hắn không do dự, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng ngoài định mức hai cái lê hoa châm. Ba cái lê hoa châm đồng thời xuất động, như bóng với hình. Bà chủ sắc mặt nghiêm túc mấy phần, tiên thiên võ giả tuy nhiên có thể cảm giác được khu vật động tĩnh, nhưng là rất khó có thể phát huy. Nàng thân ảnh lóe lên, lại là không có ý định tham chiến. Các hạ, nếu là vị người tu hành, lão nương liền không phục hồi. Bà chủ đánh câu nói tiếp theo, nhanh chóng mà đi. Tiên Thiên võ giả hành động hết sức nhanh chóng, Lục Trường Sinh phát hiện, liền xem như khu vật đuổi theo, cũng chưa chắc có thể đuổi được. Huống chi, trước mắt hắn pháp lực khu vật khoảng cách có hạn. Thôi. Lục Trường Sinh liếc một cái, nhanh chóng thu hồi vũ khí. Sau đó hắn nhìn một chút Lão Nưu bên kia. Lão Nưu lấy một chọi hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí là càng đánh càng hăng. Lão Nưu xem ra còn chưa đem hết toàn lực, vẫn là mau chóng chấm dứt việc này đi. Lục Trường Sinh sải bước đi lên. Cùng Lão Nưu đối chiến chính là hai vị tiên tiên võ giả, tu vi còn tại bà chủ kia phía trên. Lục Trường Sinh đoán chừng, chỉ có dưới tình huống đánh lén, có lẽ mới có thể giết chết đối phương. Cái kia hai tên tiên tiên võ giả tựa hồ cũng chú ý tới ở một bên quan sát Lục Trường Sinh, ào ào sắc mặt có chút biến hóa. Làm vì tiên tiên võ giả, bọn họ sợ nhất là có thể khu vật người tu hành. Không giống với võ giả, ám khí một khi phát ra, liền không thể trở về mà quay về, nhưng người tu hành lại là có thể làm được điều này. Siêu, siêu. Đương nhiên, hai tên tiên tiên cảnh sát thủ lại là thân ảnh vụt lên từ mặt đất, trực tiếp thả người đi xa, mười phần dứt khoát. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trung binh là người tu hành danh hào quá mức dọa người rồi. Lão Nưu không nghĩ tới, lại chiến cứ như vậy kết thúc, run lên toàn thân, cất bước đi tới. Cặp kia to lớn mắt châu nhìn từ trên xuống dưới Lục Trường Sinh, trong mắt là tràn đầy vẻ ngờ vực. Nó không nghĩ tới, chủ nhân vừa mới đi tới, hai vị kia tiên thiên võ giả liền dọa lui. Chủ nhân thực lực cần phải thâm bất khả chắc. Lão Nưu a, không nghĩ tới ngươi tu vi thâm hậu như vậy, về sau có ngươi ở bên người, ta cũng không có sợ như vậy. Lục Trường Sinh sờ lên nhu đầu, từ đáy lòng nói. Họ. Lão Nưu kêu một tiếng, lại là không có nửa điểm đắc ý, dưới cái nhìn của nó, chủ nhân thực lực mới thâm bất khả chắc, tại chủ nhân bên người, nó mới dám lớn gan như vậy làm vậy. Tốt, Lão Nưu, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lục Trường Sinh cưỡi lên lưng trâu, vô vô Nưu đầu nói. Họ Lão Nưu hướng lên trời giống lên một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nhị gia, Ngũ gia, không nghĩ tới thư sinh kia thế mà lại là vị người tu hành, muốn giết hắn, cần thiết muốn mời trong hội người tu hành xuất thủ mới thành. Trong tiểu điểm, Hồng Bào hội sát thủ hội tụ một đường, chữ chính thương nghị sự tình. Vừa mới trận đại chiến kia, để bọn hắn biết, muốn giết Lục Trường Sinh, trước mắt mà nói, có chút không thể làm. Thử, thỉnh cầu khu vật cảnh giới người tu hành. Cái này đại giới không phải người bình thường có thể giao nổi, liền xem như minh chủ, cũng không dám tùy tiện vận dụng lực lượng như vậy. Nhị gia cười lạnh nói, Hồng Bào hội bên trong người tu hành chính là tuyệt mật sát thủ, vừa ra tay nhất định thành công, bất quá muốn mời động đến bọn hắn, giá tiền cũng không phải bình thường người có thể giao nổi. Khu vật người tu hành, càng là cao minh. Ta đề nghị, tạm thời treo đưa cái này nhiệm vụ ám sát đi, chờ đợi minh chủ quyết định. Vũ gia lúc này thời điểm nói ra, bà chủ nghĩ nghĩ, lập tức nói, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, tất cả Hồng Bảo hội sát thủ đều là biểu thị ra đồng ý như thế, chúng ta tận lực tránh đi thư sinh kia, cái này tiếp đó, suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào từ vệ khanh đi, bên cạnh hắn tiên thiên cao thủ Phó Tuyết đã thụ thương, quyết không thể nhường hắn đào thoát ra ngoài. Nhị gia nhìn chung quanh một vòng chúng sát thủ nói ra, yên tâm đi, nhị gia, từ vệ khanh bên người cao thủ đã hầu như đều bị giết sạch, lần này hắn chạy không thoát. Thư sinh kia tựa hồ cũng không phải là Bạch Vương người, kể từ đó, có thể buông ra tay làm một vụ lớn. Bà chủ mị ánh mắt lộ ra sắc bén giết tức giận nói, không tệ, nếu là làm thành việc này, chúng ta đem sẽ nhận được một trận binh hoa phú quý, từ nay về sau có thể lui ra giang hồ, an hưởng thái bình. Từ vệ khanh hẳn phải chết. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. 33 chương 34, Ngoạ Nưu cương mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà nhàn nhạt. Lão Nưu tại trên đường cái phi nước lại lấy, Lục Trường Sinh cảm giác được cái mông đều muốn bị sóc. Chầm một chút, Lão Nưu, chầm một chút, liền xem như trước khi trời tối đổi không đến lối ra, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, cũng không là vấn đề. Lục Trường Sinh vô vô Nưu đầu nói, cái này Lão Nưu muốn tìm cái trấn điện cái gì nghỉ ngơi một đêm, nào biết được. Đi đến trạm vạng tối vẫn như cũng là không có tìm được chấn điện hoặc là thôn làng. Đoán chừng, tối nay chỉ có thể ngủ ở trong sân giã. Họ Lão Nưu hướng lên trời kêu, tốc độ dần dần chậm lại, chậm rãi hướng về quan đạo tiếp tục đi tới. Phía trước lờ mờ có thể nhìn đến một gò núi, tựa hồ giống như là nằm yên lấy một đầu to lớn trâu. Lão Nưu, cái này núi dài đến theo ngươi rất giống a. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, lại còn có trâu như vậy. Lão Nưu họ một tiếng, một đôi to lớn mắt trâu lại là lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái, tựa hồ nhìn thấy cái gì không giống nhau địa phương. Lão Nưu có biến a. Lục Trường Sinh biết Lão Nưu bản sự, âm thầm nghi ngờ nói. Họ Lão Nưu nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn liếc một chút cái kia to lớn núi, luôn cảm thấy cái này đất bằng phía trên bỗng nhiên xuất hiện dạng này một tòa chỉ huy một mình núi có chút cổ quái. Bất quá lại nhìn không ra là lạ ở chỗ nào. Lão Nưu đi về phía trước tiến tốc độ nhanh lên, mục tiêu tự nhiên là núi phương hướng. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới núi phụ cận, chỉ thấy cái kia núi bên ngoài dựng lên một cây lá cờ, phía trên viết Ngoạ Nưu cương ba chữ to. Ở bên cạnh còn biết xuống một số chữ nhỏ. Ngoạ Nưu cương, Nưu Ma biến thành, cái này Nưu Ma lúc còn sống giết chóc vô số nhân tộc, bị nhân tộc tiên nhân lấy pháp lực trấn áp ở đây, ngày ngày khiến người ta theo trên lưng nó bước qua, dùng cái này bị phạt, thẳng đến ngàn năm sau mới có thể mở ra phong ấn. Lục Trường Sinh đứng tại cột cờ phía dưới, nhìn đến những thứ này chữ nhỏ, cũng không có coi ra gì. Loại sự tình này cũng làm như cái truyền kỳ nhìn xem thôi. Lục Trường Sinh hiển nhiên là cũng không tin chuyện này. Lão Nưu, việc này ngươi cảm thấy có mấy phần thật? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Lão Nưu từ chối cho ý kiến giật giật nhíu đầu, lần này tựa hồ không có cách nào trả lời. Đã nơi này còn có dạng này lai lịch, chúng ta tối nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Lục Trường Sinh nói. Nói, hắn theo trên lưng châu nhảy xuống, dắt châu đi dây thường hướng Hoàng Nưu cương trên đi đến. Đi đến cương vị trên đỉnh một khỏa dưới cây già ngừng lại. Liền ở đây an giấc đi, Lão Nưu, đi nhặt chút tuổi lửa trở về. Lục Trường Sinh phất phất tay nói. Lão Nưu họ một tiếng, không hề động, một đôi mắt châu bên trong lại là mang theo vài phần bất an. Thôi, ta đi nhặt chút tuổi lửa trở về. Lục Trường Sinh cảm giác tình huống không đúng, chính là quyết định tự mình đi nhặt tuổi lửa. Một lát sau, Lục Trường Sinh mang theo tuổi lửa trở về, Lão Nưu nhưng không thấy thân ảnh. Lục Trường Sinh cũng không đi tìm, chắc là Lão Nưu lại đi đánh ra đi. Hắn nhóm lửa chống chất, chỉ chớp mắt, tuổi lửa chính là đùng đùng không dứt bắt đầu cháy rừng rực. Ngoạn Nưu cương trên hoàn toàn yên tĩnh. Lục Trường Sinh đem quẻ cờ đứng lên, dù sao trong lúc rảnh rỗi, mang lên một đêm, đoán chừng cũng coi là mơ hàng. Đảo mắt đến nửa đêm, Lão Nưu vẫn như cũ chưa về. Lão Nưu đánh ra gặp phải cường địch rồi, sẽ không bị đối phương cho ăn sống nuốt tươi đi. Đáng thương Lão Nưu, chủ nhân có thể không giúp được ngươi. Lục Trường Sinh nói nhỏ, nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn lại, tối nay sợ là có chút vấn đề. Ngay tại lúc này, yên lặng trên quan đạo lúc này thời điểm vậy mà xuất hiện một cái hán tử khôi ngô, thân mang một kiện màu đỏ thâm áo choàng, sải bước đi tới. Người này thân cao vượt qua 2 mét, giống như một cái cự nhân. Hắn đi đến Lục Trường Sinh trước mặt, tựa như dương nhanh múa vuốt yêu ma nhào tới trước mặt, đống lửa hỏa diễm tựa hồ cũng yếu một chút. Hắn hướng về Lục Trường Sinh chắp tay nói, "Công tử, một nhà nào đó muốn tính một quẻ." "Mời." Lục Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, lại là có gan cảm giác không ổn. "Không biết các hạ muốn tính thứ gì?" Lục Trường Sinh hỏi. "Ta muốn tính, cái này ngoãng lưu cương năm nào tháng nào mới có thể giải thoát." Người kia ôm tay nói. "Năm nào tháng nào giải thoát?" Lục Trường Sinh ánh mắt sắc bén một phần, hắn suy tư chốc lát nói, "Cái này một quẻ bói toán tương lai mấy trăm năm sự tình, tiểu tử tu vi có hạn, chính là tính toán không ra thời gian cụ thể, bất quá, theo ta thấy, còn phải mấy trăm năm." "Mấy trăm năm? Là bao nhiêu?" 200 năm, vẫn là 300 năm. Người này hiển nhiên là có chút nôn nóng, hét lên. Như vậy đi, ta bói toán một quẻ, nhìn xem cái này ngoạng lưu cương còn muốn mấy trăm năm đang giải thoát, bất quá cái này tiền quẻ cũng không thấp. Lục Trường Sinh hiếp hiếp mắt nói. Tiểu tử, tiền quẻ không là vấn đề, liền hứa ngươi cái kia lão lưu cùng tính mạng của ngươi như thế nào. Người này vung tay lên, cười hắc hắc, lộ ra trong miệng một thanh trắng như tuyết răng hàm. Lục Trường Sinh cười lạnh nói, các hạ là muốn trắng chơi một quẻ. Cái kia cự nhân cười hắc hắc nói, trắng chơi, cái này tại trong thanh lâu thế nhưng là đại tội. Thôi, ta chỗ này có một thanh đao, ngươi có muốn hay không? Nói, đối phương biến ảo thuật giống như từ phía sau lưng lấy ra một thanh đen như mực đao, đao này trên hắc khí bừng bừng, giống như một đoàn hắc vụ lượn quanh, làm cho người gặp chi biến sắc. Đao này chính là ma đao, chém giết yêu ma quỷ quái, cũng có tu sĩ thiên nhân, thế nhưng là một kiện bảo vật, xem như tiền quẻ như thế nào? Cự nhân cười tủm tỉm nói. Lục Trường Sinh liếc một cái kia ma đao, hỏi, vỏ đao nhưng có? Có, có. Đối phương nói lấy lần nữa biến ảo thuật giống như lấy ra một thanh vỏ đao, đem ma đao cho thu nhập trong vỏ đao. Trong lúc nhất thời, cái kia kinh khủng sát khí biến mất không còn tăm tích. Lục Trường Sinh gật đầu nói, rất tốt. Nói, hắn chính là giơ lên mai rùa, cấp tốc bắt đầu lay động. Chỉ trước mắt, hắn chính là lạc quẻ. Hắn nhìn thoáng qua trên đất quẻ tượng, trầm tư một chút nói, quẻ tượng biểu hiện, cái này ngoạng lưu cương còn cần khoảng chừng 350 năm mới có thể giải thoát. Cụ thể năm tháng, thiên cơ khó dò, ta cũng đẩy còi không ra. Lục Trường Sinh nói, còn muốn 350 năm. Người kia hơi có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không cam tâm. Cái này số có thể chuẩn xác. Người kia truy vấn, sai sót trên dưới không cao hơn 5 năm. Lục Trường Sinh tự tin nói, như thế cũng muốn chờ được. Cái kia cự nhân như có điều suy nghĩ chỗ dáng vẻ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh nói, tiểu tử, cầu ngươi xem bói, Ngoãng Lưu Cương liền cho ngươi mượn nghỉ ngơi một đêm, ngươi cái kia lão lưu, tu vi qua quýt bình thường, tính tình lại là bướng bỉnh một chút. Thanh đao này liền để cho ngươi, một nhà nào đó đi. Cự nhân nói, để xuống cái kia thanh ma đao, đỏ thâm thân ảnh lóe lên, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy mặt đất đống lửa không sai biệt lắm muốn dập tắt bình thường. Lục Trường Sinh trên lưng đã ướt đẫm, cái kia cự nhân tuyệt đối không phải là cái gì người, rất có thể là cái này ngoạng lưu cương bên trong cái kia bị trấn áp lưu ma. Thực lực hiển nhiên không phải bình thường. Đương nhiên thần toán hệ thống biểu hiện, cái này ngoạng lưu cương 351 năm sau giải thoát, hắn không có đem thời gian nói quá cụ thể, chính là muốn nhường cái này yêu ma còn có cái chờ đợi. Cũng không biết lao lưu như thế nào, đoán chừng là bị khi phụ đi. 34 chương 35, Thanh Thủy Thành chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ. Thu hoạch được trọng muốn thưởng. Thân thể cơ năng 3000. Nhục thân tu vi 3000. Pháp lực 200. Đích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tiên thần ma trảm. Lục Trường Sinh chính có chút bận tâm lão Nưu an toàn, hệ thống thanh âm chính là chuyển tới. Nghe được thanh âm, Lục Trường Sinh trong đôi mắt chính là lộ ra vẻ chấn động. Lần này xem bói thu hoạch, hệ thống khen thưởng thế nhưng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khó lường. Lục Trường Sinh vừa mới có chút phản ứng, chính là phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể tựa hồ liền tăng lên một số. Nhất là nhục thân tựa hồ đột nhiên nhảy lên một cái khác tầng thứ. Chẳng lẽ nói cho nhân vật lợi hại xem bói, thu hoạch thì càng nhiều. Lục Trường Sinh nghiêm thầm hồ nghi nói. Họ đúng vào lúc này, lão Nưu thanh âm chuyển tới, thanh âm so trước kia có chút suy yếu, to lớn mắt châu bên trong cũng có chút mỏi mệt cùng e ngại. Lão Nưu, đánh giá trở về rồi. Xem ra lần này thu hoạch không ra thế nào chỗ, bị người đánh. Lão Nưu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Lão Nưu, hơi có chút lắc đầu nói, tựa hồ đã sớm biết hết thảy. Lão Nưu ánh mắt bên trong càng là có chút hoảng sợ, nhìn Lục Trường Sinh ánh mắt càng là có chút e ngại. Nó là đã nhìn ra, nó có thể còn sống trở về, dựa vào là liền là chủ nhân của mình. Cái kia đại vương nói cái gì tới, tha cho nó một cái mạng nhỏ, cũng là xem ở nó chủ nhân phân thượng. Chủ nhân thực lực vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều. Lão Nưu trong lòng lo sợ bất an, đi tới, ghé vào trước đống lửa, một đôi mắt châu bên trong tràn đầy bị khuất. Lão Nưu a, ngươi cái này dáng vẻ bị khuất, tựa như là bản công tử đối ngươi làm cái gì một dạng. Lục Trường Sinh lạnh lùng hừ nói, nói, hắn đem ma đao thu vào. Lão Nưu quét mắt liếc một chút ma đao, ánh mắt càng là trừng lớn mấy phần. Nó cảm giác mình nhỏ yếu nội tâm sợ không cách nào nhận nhiều như vậy lượng tin tức. Họ Lão Nưu càng là bị khuất lên, vì sao ăn thiệt thòi luôn luôn nó. Lục Trường Sinh liếc một cái, không nói nhảm nữa, bắt đầu tính toán tu luyện. Hôm sau, trời vừa mới tảng sáng, Lão Nưu liền dùng beng lấy muốn rời đi. Lục Trường Sinh đoán chừng Lão Nưu tối hôm qua trong lòng đã sinh ra bóng tối, ngay sau đó cưỡi lên lưng trâu, kêu lên, "Lão Nưu, tiếp tục đi đường đi." Lão Nưu họ một tiếng, mở ra bốn vó, hướng phía trước chạy như điên. Không tiêu một hồi về sau, Lão Nưu chính là đã chạy ra ngoạng Nưu cương, liên tiếp buôn tẩu vài dặm, Lão Nưu bước chân mới chậm lại. Họ Lão Nưu hướng lên trời giống lên một tiếng, tựa hồ tại phát tiết bất mãn trong lòng. "Lão Nưu a, chuyện đã qua đều đi qua, không muốn lại thương tâm." Lục Trường Sinh cười ha ha lời nói. Lão Nưu nhíu đầu lắc lắc, hiển nhiên là không để bụng. Sau đó không lâu, bọn họ liền đi tới một tòa thành trì bên ngoài, Thanh Thủy Thành. "Lão Nưu, tòa thành này xem ra không tệ, đi, chúng ta đến ngoài cửa thành bày sạp xem bói." Lục Trường Sinh vô Nưu đầu nói. Họ Lão Nưu mở rộng bước chân, lắc lư đi tới ngoài thành một chỗ đất trống, nằm xuống. Lục Trường Sinh đem quẻ cờ cho đứng ở một bên, bắt đầu ôm đỡ để ý cái này Thanh Thủy Thành, người tới lui không ít, chung quanh bày sạp người cũng là không ít, bất quá giống hắn loại này bày sạp xem bói ngược lại là chỉ có một vị. Lục Trường Sinh đầu tiên là mua hai phần ăn, một phần cho Lão Nưu, một phần chính mình ăn hết. Tiếp đó, hắn chính là móc ra nhục bổ thoại bản đọc tiếp lên. Mặt trời lên cao, Thanh Châu thành nhóm bên ngoài càng là náo nhiệt lên, tới một đám tạp kỹ nhân viên, tại Lục Trường Sinh bày sạp bên cạnh không xa dọn xong sạp hàng, bắt đầu chơi ở ngực nát tảng đá lớn, múa hoa thương chiêu thức, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít của chúng. Cái này hoa thương đùa bỡn cũng thực không tồi. Tiểu nương tử này dài đến thủy linh, không nghĩ tới một thân võ nghệ cũng là cao minh. Tiền thưởng, tiền thưởng. Trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt. Giữa đám người, một cái trên mặc bích sắc áo ngắn, phía dưới bó quần màu lục, da thịt trắng non thiếu nữ, một khuôn mặt tươi cười căng cứng, dáng người nhanh nhẹn, trường thương trong tay như là dài như rắn mẹ bén. Thiếu nữ này một tay hoa thương luồng nghịch xuống tới, thắng được từng trận âm thanh ủng hộ âm. Thắng được khen thưởng cũng liền không ít. Thiếu nữ hơi thở hổn hển, nhìn đến trong mâm khen thưởng tiền, lộ ra từng tia đủ cười. Lục Trường Sinh hướng bên này nhìn một chút, cười tủm tỉm nói, "Lão Nưu, muốn hay không ngươi biểu diễn một chút đao thương bất nhập, chúng ta nơi này có lẽ so với bọn hắn kiếm được nhiều." Họ Lão Nưu rất là bất mãn. Lục Trường Sinh tiếp tục nói, "Dọc theo con đường này, không biết còn muốn xài bao nhiêu tiền, miệng ngươi lớn." Còn chưa có nói xong, trong đám người truyền đến một trận cuồng vọng tiếng quát. "Tránh ra, tránh ra, nhường Hứa công tử nhìn xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Một đám hảo nô chen chúc một cái ra hình người công tử xài bước đi tới. Mọi người thấy bọn họ về sau, ào ào tản ra một số, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Cái kia công tử tay cầm quạt giấy, liếc nhìn cái kia tay cầm hoa thương thiếu nữ, ánh mắt sáng ngời lên. "Tại hạ Hứa Cao, gặp qua cô nương." Hứa Cao chắp tay một cái nói. Thiếu nữ kia nhìn thoáng qua đối phương, có chút hành lễ nói, "Tiểu nữ tử ra mắt công tử." Thiếu nữ bên người mấy cái hán tử ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không quá quan tâm. "Ngươi tên gì, quê quán ở đâu?" Hứa Cao cũng là khách khí, hiếu kỳ hỏi. "Ta gọi Bảo Bình." Thiếu nữ không có tiểu thư quê các loại kia thẹn thùng, ngược lại thoải mái nói, "Không phải Thanh Châu cảnh nhân sĩ a?" "Ừm, tại hạ Dực Châu nhân sĩ." Thiếu nữ kia gật đầu nói. Dực Châu khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa, cô nương, ngàn dặm xa xôi đi vào thành thủy thành, gặp lại cũng là duyên, bản công tử tối nay muốn nhìn đùa nghịch hoa thương, không biết cô nương có nguyện ý hay không đến Hứa phủ biểu diễn. Hứa Cao cười hát hát nói. Bảo Bình lắc lắc đầu nói, không được, chờ sau đó chúng ta còn muốn vào thành. Cô nương, thế nhưng là trong thành thế nhưng là tìm được lối ra. Hứa Cao tiếp tục hỏi. Còn không có, làm phiền công tử hao tâm tổn trí. Bảo Bình nói xong chính là xoay người đi xử lý những chuyện khác. Hứa Cao quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, như có điều suy nghĩ, chắc tay, đang định dẫn người vội vàng rời đi. Chợt nhìn thấy một bên bày sạp Lục Trường Sinh, Liệu Định Càn Khôn tiên quẻ một lượng bật lên. Hứa Cao có chút hăng hái nhìn nhìn Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu đi tới. "Hứa công tử muốn tính quẻ?" Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. "Chính là, thư sinh, nhìn ngươi là người đọc sách, hôm nay bản thiếu gia cao hứng, cho ngươi một lượng bạc, tính toán, thiếu gia tối nay phải chẳng có thể động phòng hoa chúc." Hứa Cao đong đưa cây quạt, đắc ý nói, "Việc này cần 10 lượng tiền quẻ." Lục Trường Sinh chắp tay một cái nói, "10 lượng?" Hứa Cao vốn chỉ là muốn dùng một lượng bạc lấy cái may mắn mà nói, nào biết thư sinh này thế mà công phu sư tử ngoạn. "Thư sinh, ngươi là xem bói vẫn là đoạt tiền?" Hứa Cao lánh cười nói. "Bản thân xem bói đồng gầy vô hại, bởi vì quá linh nghiệm, là lấy giá tiền quý." Lục Trường Sinh nói. "Linh nghiệm?" Hứa Cao có chút không tin, bất quá vẫn là lấy ra 10 lượng bạc nói, "Thư sinh, đây là 10 lượng bạc, chỉ cần ngươi tính toán chuẩn, bản công tử liền cho." Lục Trường Sinh thản nhiên nói, "Bản thân xem bói, trước trả thù lao sau xem bói." 35 chương 36, Sơn Tinh Mị Quái. Hứa Cao nhìn một chút Lục Trường Sinh liếc một chút, suy nghĩ một chút nói, "Thư sinh, bản công tử không sợ ngươi chạy trốn." nói, đem 10 lượng bạc đưa lên. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn thu tiền, lấy ra mai rùa chính là bắt đầu lay động. Soạt, soạt. Mấy giây sau, hắn chính là quẻ. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút quẻ tượng, thiên cơ thần toán hệ thống chính là lập tức bay trở về kết quả. Hứa Cao nhìn Lục Trường Sinh làm như có thật bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, "Thư sinh, ngươi cũng không cần hỏi một chút ta ngày sinh tháng đẻ." Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, "Bản thân xem bói, chỉ cần biết cơ bản tin tức là đủ. Từ công tử, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, ngươi tối nay có họa sát thân, nhớ lấy không muốn tham luyến sắc đẹp, nếu không khó thoát khỏi cái chết, nhớ lấy." Lục Trường Sinh liếc nhìn Hứa Cao, ngữ khí nghiêm túc nói. Hứa Cao nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui nói, "Ngươi cái này thư sinh nghèo, bản công tử muốn ngươi nói vài lời may mắn mà nói, ngươi vậy mà nói bản công tử tối nay có họa sát thân." Từ công tử tức giận đến muốn nhảy dựng lên, "Thư sinh này quá không biết điều. Công tử, muốn hay không giáo huấn hắn một chút?" "Đúng vậy a, loại này người không cố gắng đánh một trận là sẽ không nói chuyện. Công tử, người này thu 10 lượng bạc, còn muốn chửi mắng ngươi, thật sự là lời đánh." Một đám hào nô nhất thời la ầm lên, muốn xông lên đến đánh người. Lục Trường Sinh nói, "Hứa công tử, thu ngươi 10 lượng bạc, có lẽ có thể cứu tính mệnh của ngươi, có nghe hay không, toàn ở ngươi nhất niệm chi gian." Nói xong, Lục Trường Sinh liền không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Cao ánh mắt hơi đổi, thư sinh này tựa hồ còn có chút không đơn giản, hắn chắp tay nói, "Tiên sinh, có thể hay không lộ ra một số sai lầm?" Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, "Không muốn tham luyến sắc đẹp, không có chuyện gì." Nói đến nước này, nếu là vị này Hứa công tử vẫn không rõ, cũng là đáng đời xui xẻo. Hứa Cao như có điều suy nghĩ bộ dáng nói, "Thư sinh, ngươi nếu là tính toán không chính xác, ngày mai ta còn tới tìm ngươi." Nói xong, hắn lúc này mới rời đi. Những cái kia hảo nô mắt thấy chủ nhân không xính sự, cũng theo đuôi mà đi. "Yên tâm đi, bản thân xem bói, không có không chính xác." Lục Trường Sinh hô. Đưa mắt nhìn Hứa công tử sau khi rời đi, Lục Trường Sinh cười nói, "Lão Nưu, hôm nay lại khai trường." Họ 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 lão Nưu kêu hai tiếng, tựa hồ tại chúc mừng. Lúc này thời điểm, tạp kỹ mại nghệ đám người kia đã tại thu dọn đồ đạc, thiếu nữ kia bảo bình tựa hồ đối với Lục Trường Sinh có chút hứng thú, hướng hắn bên này đi tới. Một cỗ nhàn nhạt cổ mùi lạ chạm mặt tới, Lục Trường Sinh méo méo cái mũi, cảm giác được vị đạo có chút không đúng. Lão Nưu cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, ánh mắt cổ quái. "Công tử, xin hỏi ngươi vì sao xem bói đắt như thế?" Thiếu nữ một đôi mắt to lóe ra quang mang hỏi. Lục Trường Sinh cười nói, "Bản thân xem bói có chút chuẩn xác, cho nên lần này thu phí cao điểm, cô nương có hứng thú hay không đoán một quẻ, thấp nhất chỉ cần một lượng bạc mà thôi." Bảo Bình lắc lắc tốt đầu, cười hì hì nói, "Công tử xem bói đã linh nghiệm, chẳng lẽ nhìn không ra ta là ai?" "Ngươi là?" Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, "Ngươi không phải người." Hắn ẩn ẩn nhìn ra thiếu nữ này trên thân lại có một chút tà ác khí tức, nếu không phải đối phương cố ý tiết lộ, hắn có lẽ còn quan sát không đến, chỉ là có chút cổ quái mà thôi. "Hắc hắc, công tử nói đùa, ta làm sao không phải người đâu, ta vẫn là mỹ nhân đây." Thiếu nữ kia lộ ra một bộ hồn nhiên ngây thơ nụ cười, nhìn qua thanh xuân rung động lòng người, thường nhân hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ma bệnh tới. Lục Trường Sinh không khỏi thanh ma đao cho đặt ở trước mặt mình. Thanh đao này nhìn qua quýt bình thường, nhưng thời khắc mấu chốt, cần phải có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Thiếu nữ kia nhìn thoáng qua chiếc kia đao, ánh mắt đột nhiên biến hóa không ít. "Nguyên lai là người trong đồng đạo, các hạ, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta đi chúng ta nói, hy vọng các hạ không muốn xen vào việc của người khác." Thiếu nữ ngữ khí âm u không ít. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, "Bản thân chỉ biết xem bói, mặc kệ những chuyện khác." Thiếu nữ gật đầu nói, "Như thế liền tốt." Nói xong, nàng chính là quay người mà đi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua thiếu nữ này bóng lưng, cái này mới nhìn ra đến, bước tiến của nàng có chút không hài hòa, tựa như là một cái thể xác bên trong còn có cái gì. "Lão Nưu, chúng ta lại gặp phải yêu ma." Lục Trường Sinh cảm khái nói, "Khó trách cho Tử công tử tính toán quẻ, là có họa sát thân. Nguyên lai thiếu nữ này đầu đường mãi nghệ, là cố ý đang câu cá." Suy nghĩ một chút, đều có gan khiến người cảm giác da đầu tê dại. Họ họ Lão Nưu kêu một tiếng, móng tại trước mặt tìm kiếm, chính là vạch ra tới một cái mị chữ. "Mị, sơn tinh mị quái." Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa mới đánh hơi được một cô trong núi vị đạo. Lúc này thời điểm, thiếu nữ Bảo Bình mang theo cái kia mấy người đại hán hướng Thanh Thủy thành bên trong đi đến, đảo mắt liền vào thành. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, quay đầu phát hiện Lão Nưu ánh mắt có chút sắc bén. "Lão Nưu, ngươi tối nay sẽ không lại muốn đánh ra a?" Lục Trường Sinh nhìn ra Lão Nưu ý đồ. Họ họ Lão Nưu gật một cái. "Ngươi có mấy phần chắc chắn?" Lục Trường Sinh hỏi. Lão Nưu gần nhất tính tình có chút dã, nhìn thấy yêu ma liền muốn đi làm, dạng này xuống tới, nhất định sẽ cho hắn gây tai họa. Xưa nay nhìn qua người vật vô hại dáng vẻ, trên thực tế có thể hung. Lão Nưu to lớn châu ánh mắt lộ ra một tia chế giễu ánh mắt, là ý nói, cái này là coi thường hắn. "Thôi, tối nay chúng ta cũng ở Thanh Thủy thành bên trong." Lục Trường Sinh quyết định cho Lão Nưu một cái cơ hội. Họ họ Lão Nưu gọi tiếng hưng phấn lên. Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt khi đêm đến. Lục Trường Sinh cưỡi lên Lão Nưu nói, "Vào thành." Lão Nưu vui sướng kêu một tiếng, mở ra bốn vó, hướng về trong thành trì lao nhanh đi vào. Thanh Thủy thành, so Thanh Châu phủ thành ít đi một chút, bất quá cũng là cửa hàng san sát, có chút náo nhiệt. "Đích, ký chủ hoàn thành hôm nay bảy sạp nhiệm vụ, xem bói nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thân thể cơ năng 500, nhục thân tu vi 500, pháp lực 40. Đích, ký chủ tiên thiên thần ma chạm lĩnh ngộ lực 50." Trên đường, hệ thống âm thanh vang lên. Lần này bày sạp cùng xem bói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Không lâu, Lục Trường Sinh tuyển một kiện so sánh không tệ khách sạn, cố ý phân phó tiểu nhị không muốn cho lão Nưu liền châu dây thừng, để tránh ảnh hưởng lão Nưu đánh giá. Buổi tối, Lục Trường Sinh ngồi tại trong khách sạn, nhìn một chút hệ thống bảng. Những ngày gần đây, hệ thống khen thưởng không tệ, hắn đoán chừng chính mình những cái kia tham số hẳn là có biến hóa. Tính danh: Lục Trường Sinh. Tuổi tác: 18. Thân thể cơ năng: 2 cấp. Pháp lực: 2 cấp. Pháp môn: 0. Võ công: Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Thiên Thần Ma Trảm. Pháp bảo: Bán Tiên Phẩm Ma Đao. Pháp lực quả nhiên đột phá 2 cấp. Trong thời gian ngắn ngủi, tấn thăng một cái cấp độ, coi như không tệ. Võ công cũng có, Thiên Thiên Thần Ma Trảm, cái này xem ra còn phải tìm cái thời gian ma luyện ma luyện. Lục Trường Sinh nhìn một chút toàn bộ bảng, nói nhỏ: "Còn có pháp bảo, Bán Tiên Phẩm Ma Đao, chẳng lẽ nói cái này ma đao phẩm cấp rất cao?" Lục Trường Sinh càng là có chút hiếu kỳ lên. 36 chương 37, lão Nưu ăn quá no. Hệ thống, cái này Bán Tiên Phẩm Ma Đao, tình huống như thế nào? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, yên lặng câu thông hệ thống. Đích, Bán Tiên Phẩm Ma Đao, nói đúng là cái này ma đao có thể phát huy ra tiên phẩm pháp bảo 5 phần chi lực tới. Hệ thống quan sát qua, cái này ma đao hẳn là bị rèn luyện mấy ngàn năm, mới có dạng này nội tình, thế mà ma đao dù sao cũng là thông qua giết chóc hàm xúc pháp bảo, ký chủ pháp lực có hạn, không thể tùy tiện nếm thử sử dụng, nếu không rất lớn tỷ lệ sẽ bị phản vệ. Hệ thống phản hồi nói. Lục Trường Sinh không khỏi có chút cau mày, ngoại lưu cương vị kia đại lao tiền quẻ hoàn toàn chính xác rất không bình thường, nhưng liền giống với trước mặt có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, lại không cách nào hưởng dụng, không khỏi có chút tiếc nuối. Hệ thống, ta cần đến tu vi gì mới có thể miễn cưỡng sử dụng đao này? Lục Trường Sinh tiếp tục truy vấn nói. Đích, ký chủ nếu như ý chí cường đại, hiện tại liền có thể sử dụng, bất quá hệ thống cảm thấy, ký chủ một lần tốt nhất đừng vượt qua một đao. Hệ thống thanh âm giống như máy móc lan truyền tới. Không thể vượt qua một đao, cái kia chính là tốt nhất không cần. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Từ từ sẽ đến đi, vẫn là trước góp nhặt pháp lực tu vi. Lục Trường Sinh tạm thời từ bỏ tu luyện ma đao ý nghĩ. Cái này tiếp đó, Lục Trường Sinh móc ra thoại bản, quyết định treo đèn đêm đọc. Khách sạn hậu viện Chuồng Châu bên trong, lão Nưu nhìn thoáng qua sát trời, chính là phá tan châu cột, nên ngang hướng ngoài khách sạn đi đến. Hứa phủ, Thanh Thủy thành bên trong có tên đại hộ, một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, thiếu nữ Bảo Bình đang cùng mấy người đại hán tập hợp một chỗ. Chỉ thấy bọn họ chính đang ăn uống bày để ở trên bàn thức ăn, trong ngay mắt, thức ăn chỉ còn lại có một số màu đen phế vật cùng khung xương, hiển nhiên là tinh khí toàn bộ bị bọn họ cho hút đi. Tiểu thư, không nghĩ tới nhân gian thế mà có nhiều như vậy mỹ vị, so với trong núi tu luyện, dễ dàng nhiều. Một đại hán liếm liếm đầu lưỡi nói. Đầu kia đầu lưỡi màu đỏ sậm, rõ ràng cùng nhân loại có chút phân biệt. Nhân tộc trời sinh trí tuệ, chiếm cứ thiên thời địa lợi, thưởng thụ thiên địa này hết thảy, chúng ta đành phải từ trên người bọn họ lấy đi một ít gì đó. Cái này hứa phụ không nhỏ, đến lúc đó chúng ta muốn mê đảo tất cả mọi người, hút đi bọn họ tất cả tinh khí, tuyệt đối không nên gây nên động tĩnh quá lớn, không phải vậy, trêu chọc nhân tộc cao thủ, chúng ta trở về không được. Bảo Bình một đôi màu xanh sẫm trong con ngươi lóe ra qua mang, lộ ra quỷ mị nụ cười nói: "Tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận." Mấy cái tráng hán khó chịu chắp tay một cái nói. Cùng lúc đó, Hứa phủ chủ trạch bên trong, Hứa lao ra chính đang nên tiếp mấy vị khách quý. Bọn họ một thân áo xanh, nhưng khí độ phi phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. "Mấy vị, mời ngồi đi." Hứa Trung thần sắc nghiêm nghị, hướng về mấy người chắp tay nói: "Hứa Trung, thế tử ít ngày nữa liền muốn đạt tới Thanh Thủy thành, đây là rời đi Thanh Châu phủ sau cùng một tòa thành, Hồng Bảo hội sát thủ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí là chúng ta nhận được tin tức, có người sẽ mời trong núi kẻ xấu đi ra trợ trận. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng." Những người kia không có ngồi xuống, bên trong một cái eo thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị nam nhân lại là mở miệng nói ra: "Thế tử sự tình, Hứa Mô nhất định sẽ dốc hết toàn lực chu toàn, bất quá Hồng Bảo hội sát thủ, chỉ dựa vào ta 10 năm này tích lũy nội tình chỉ sợ không có cách nào đối phó." Hứa Trung chắp tay một cái nói: "Hắn muốn là Bạch Vương thân vệ một trong, về sau được an bài đi vào Thanh Thủy thành, bí mật tiến hành nhiệm vụ bảo vệ, những năm gần đây, tại Thanh Thủy thành bên trong sống đến mức phong sinh thủy khởi, thành vị nhất phương thế lực không nhỏ, dưới tay càng là chiêu mộ được không ít giang hồ nhân sĩ. Chỉ là, ở trong đó tất cả mọi người là hậu thiên cảnh võ giả, năng lực có hạn. Chỉ cần kiềm chế Hồng Bảo hội sát thủ là được rồi. Chúng ta đến đây chính là vì đối phó Hồng Bảo hội tiên tiên sát thủ cùng những cái kia trong núi kẻ xấu." Trung niên nhân ngữ khí như thường nói. Kể từ đó, Hứa Mô an tâm. Hứa Trung thở dài một hơi, bây giờ hắn là gia đại nghiệp đại, có thể chịu không được quá nhiều dày vò. "Chư vị, trước ngồi xuống." Hứa Mô hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó, hắn hướng mấy người chắp tay một cái nói. Ngay sau đó, những người kia ngồi xuống. Trên bàn rượu đã sớm bày đầy thức ăn cùng loại rượu, Hứa Trung tự mình cho đám người mời rượu. Trong lúc nhất thời, ngược lại là bầu không khí đi lên. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, Thanh Thủy thành bên trong yên tĩnh trở lại. Từ phủ bên trong truyền đến cổ quái tiếng cười, ngay sau đó, các cái địa phương chính là đã nổi lên bí hiểm khí độc, cái này khí độc nếu là ban ngày ngược lại là có thể tùy tiện nhìn đến, nhưng buổi tối về sau, thường nhân rất khó phát giác. Sau một lát, toàn bộ từ phủ giống như là lâm vào một loại mê chướng bên trong. Thiên viện bên trong, mấy cái tráng hán trở về tới. "Tiểu thư, sự tình đã làm xong, hiện tại toàn bộ từ phủ đều bị khí độc bao phủ, chúng ta có thể động thủ." Bên trong một cái tráng hán thanh âm khàn giọng, có chút hưng phấn nói: "Không đợi, chờ bọn hắn hấp thu khí độc lại nhiều chút, lại động thủ không muộn." Bảo Bình cười lạnh nói: "Đây hết thảy còn nhờ vào Hứa công tử, muốn không phải hắn tìm tới chúng ta, bản tiểu thư còn không có dễ dàng như vậy đã thủ. Đợi chút nữa, cái kia Tử công tử tinh khí, đến làm cho bản tiểu thư đến hút." Bảo Bình bí hiểm cười nói: "Tiểu thư yên tâm, chúng ta đều hiểu." mấy cái kia thuộc hạ chắp tay nói. Ngay lúc này, một đầu hình thể cường tráng lao như xuất hiện ở Hứa phủ ngoài cửa lớn. Nó nhìn thoáng qua Hứa phủ bầu trời, to lớn châu ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, nó thì là ghé vào Hứa phủ ngoài cửa lớn một bên, chờ đợi thời cơ. Hứa phủ bên trong, không bao lâu, chính là truyền đến đắc ý tiếng cười quái dị, sau đó là đại lực nhấm nuốt thanh âm. Ghé vào cửa bên trên lão Nưu ngẩng đầu lên, sau đó, Nưu đầu dùng sức đỡ lấy, ầm ầm tiếng vang, liền đem Hứa phủ cổng cho đẩy ra. Lão Nưu liếc một cái, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Trong nháy mắt, Hứa phủ chỗ sâu chính là truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Là Nưu Ma. A, Nưu Ma đại nhân tha mạng, chúng ta là Thiết Sát Sơn thuộc hạ, xuống núi tới là. Hôm sau sáng sớm, Lục Trường Sinh khoan thai tỉnh lại, bên ngoài truyền đến từng trận gào to âm thanh, một phái náo nhiệt khí tượng. Lục Trường Sinh nơi thu thập một phen, xuống lầu nhìn một chút trùng châu, phát hiện Lão Nưu cũng không tại. Tiểu nhị đang có chút vội vội vàng vàng, nhìn đến hắn xuất hiện, vội vàng nói: "Khách quan, nhà ngươi châu tối hôm qua mất đi, cái này, chúng ta cái này cửa hàng nhỏ có thể đền không nổi a." Một con châu vẫn tương đối đáng tiền. Lục Trường Sinh khoát khoát tay, tùy ý nói: "Ta con châu kia có lẽ buổi tối hôm qua ra ngoài tìm gì ăn, tiểu nhị, ngươi cũng đã biết Hứa phủ hướng phương hướng nào đi." Tiểu nhị vốn cho rằng sẽ bị Lục Trường Sinh dây dưa, nào biết đối phương vẫn chưa quá để ý, nhất thời mừng rỡ, vội vàng đi ra chỉ đường. "Khách quan, ngươi dọc theo đường lớn một đi thẳng về phía trước, đi đến nhìn đến một tòa đại trạch viện, cũng là Hứa phủ." Tiểu nhị dọc theo đường đi chỉ hướng đi, ôm lấy tay nói: "Đa tạ." Lục Trường Sinh không có truy cứu lão Nưu sự tình, quay người nhanh chân hướng phía trước đi đến. Lão Nưu tối hôm qua chưa về, đại khái tỷ suất lại thất thủ, cái này lão Nưu còn thật không cho hắn bất lo. Lão Nưu có thể đi địa phương, hẳn là Hứa phủ. Chốc lát về sau, hắn chính là tìm được cái gọi là Hứa phủ, lúc này toàn bộ Hứa phủ bên ngoài, chính vây không ít người, hiển nhiên là ra chuyện. Nghe nói Hứa phủ tối hôm qua xuất hiện yêu quái, chết không ít người. Nghe nói tối hôm qua xuất thủ là con Nưu Ma, đem người trực tiếp mướt. Do ngươi à, thật nhiều năm, đều chưa thấy qua yêu ma, gần nhất yêu ma nhiều lần ra, không phải là phát sinh đại sự gì à? Lục Trường Sinh đang muốn chen vào đám người xem rõ ngọn nành, chỉ thấy Lao Nưu nên ngang đi tới, thỉnh thoảng còn đánh cái no bụng, xem ra, hẳn là tối hôm qua ăn quá no. Bây giờ còn chưa tiêu hóa. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh nhất thời liền tức giận điên rồi một phần. Lao Nưu, tham thì thâm, đạo lý kia ngươi chẳng lẽ không hiểu, sớm nói cho ngươi, không muốn ham hố, không muốn ham hố. Lục Trường Sinh đối Lao Nưu một trận gian dạy. Lao Nưu họ một tiếng, không để bụng, thật vất vả ăn no nê, há có thể bỏ lỡ. Người chung quanh nhìn đến bộ lông tỏa sáng, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh Lao Nưu, hào hào hơi kinh ngạc. Cái này không phải là con Nưu Ma kia đi. Chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy cường tráng đại Nưu. Cái này châu hẳn là thành tinh, nuôi quá tốt rồi đi. Hắc hắc, công tử, cái này thanh Nưu là ngươi nuôi. Lục Trường Sinh chắp tay một cái nói, đúng vậy à, tối hôm qua cái này châu bị mất, thật vất vả mới tìm được. Người nuôi, hẳn là đầu phổ thông châu. Đúng vậy à, nhìn qua, ngược lại là cùng ta nhà cày ruộng Lao Nưu có chút giống nhau, còn tưởng rằng là Nưu Ma đâu. Vừa mới thật sự là dọa chết người. Ngươi vây xem, ngươi một lời ta một câu, chú ý lực tốt tại không có đặt ở trên thân Lão Nưu. Lão Nưu liếc xéo liếc một chút những người này, nhà ngươi châu mới cày ruộng, Lão Nưu ta sẽ chỉ ăn yêu quái. Lão Nưu, muốn không phải ta che chở ngươi, ngươi bây giờ đều muốn bị những người này xem như Nưu Ma, loạn côn đánh chết. Lục Trường Sinh nói tiếp. Lão Nưu đem đầu nghiêng một bên, hiển nhiên không phục, chỉ bằng những thứ này phàm phu tục tử cũng dám ra tay đánh nó. Ngươi đầu này của Nưu. Thôi. Lục Trường Sinh nói cười lên lưng châu. Đi, đi ngoài cửa thành bày sạp xem bói. Hắn vô vô Nưu đầu nói. Lão Nưu họ một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi vào ngoài cửa thành, Lục Trường Sinh tìm một cái đất trống, lập xuống quẹt cờ, chờ đợi người hữu duyên đến đây. Lão Nưu tựa hồ là ăn quá no bụng, ngốc tại một bên, nằm ngáy ho ho lên. Lục Trường Sinh không thèm để ý hắn, tìm ra thoại bản đọc tiếp. Trong lúc nhất thời, cũng không có gì sự tình. Đảo mắt đến lúc xế trưa, Lão Nưu lúc này mới tỉnh lại, hắn đánh một ợ non nê, tựa hồ còn không có tiêu hóa ăn đồ vật. Lão Nưu, ngươi tiếp tục như vậy, liên lụy chủ nhân rất nhiều a. Lục Trường Sinh phát hiện, cái này Lão Nưu khắp nơi đánh giá. Một ngày nào đó sẽ đụng vào tấm sắt. Lão Nưu tựa hồ căn bản không lo lắng, ánh mắt liếc qua Lục Trường Sinh, ý kia là có ngươi liền tốt. Đương nhiên, lão Nưu ánh mắt hướng thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nhóm khoái mã lao vụt mà đến, chớp mắt đã đến phụ cận. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện trên lưng ngựa nơi ngồi đấy không là người khác, lại là Từ Phấn Hổ, Từ cô nương. Từ cô nương đến nơi đây làm cái gì? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, nhưng đảo mắt lại cảm thấy chuyện của người khác không liên quan tới mình. Ngay sau đó tiếp tục ngồi xuống, chờ đợi sinh ý trên lưng ngựa, Từ Phấn Hổ một mặt băng lãnh chi sắc, vốn là dự định nhanh chóng tiến vào Thanh Thủy Thành, lại là phát hiện bên đường trên bảy sạp Lục Trường Sinh, ánh mắt nhất thời sáng lên. Suy, Từ Phấn Hổ ghim chặt dây cương, tuấn mã tốc độ thả chậm. Nàng xách xách dây cương, chính là cưỡi ngựa hướng Lục Trường Sinh bên này đi tới. Đi tới gần, nàng lập tức tung người xuống ngựa, vẫn như cũng là một thân kình trang, phát họa ra linh lung đường cong, nhất là ở ngực đầy đạn, có gan đập vào mặt cảm giác các bách. Công tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Từ Phấn Hổ chắp tay nói. A, nguyên lai là Từ cô nương, làm sao ngươi tới chỗ này? Lục Trường Sinh vội vàng khách khí nói. Từ Phấn Hổ nói, không dối gạt công tử, nhà ta tiểu đệ đến bây giờ tung tích không rõ, là lấy đặc biệt đến tìm kiếm tung tích của hắn. Hiện tại gặp phải công tử liền không thể tốt hơn. Từ Phấn Hổ nói, một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Nhất thời nhường Lục Trường Sinh cảm thấy cô nương này đối với hắn cảm giác. 37 chương 38, mưa gió sắp đến. Đương nhiên, đây nhất định là ảo giác. Lục Trường Sinh cười nói, Từ cô nương, ngươi sẽ không lại là tới tìm ta xem bói tới.
Không tệ.
Từ cô nương trọng trọng gật một cái, nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lục Trường Sinh, bởi như vậy, liền có thể tìm được Từ Vệ Khanh hạ lạc, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Không biết cô nương cần tính là gì? Lục Trường Sinh chắp tay nói, đệ đệ ta Từ Vệ Khanh hạ lạc. Từ Phấn Hổ nói, lại là tìm người, dựa theo thông lệ, 100 lượng. Lục Trường Sinh cười tủm tỉm nói, cái kia Từ Vệ Khanh thế nhưng là thế tử điện hạ, 100 lượng không có chút nào nhiều. Từ Phấn Hổ cũng là dứt khoát, theo trong đai lưng tay lấy ra ngân phiếu đưa tới nói, công tử, xin mau sớm tính toán. Lục Trường Sinh tiếp nhận còn có chút nóng hổi ngân phiếu, liền vội vàng lấy ra mai rùa, nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Chỉ chớp mắt, hắn chính là lạc quẻ. Thiên Cơ Thần Toán chỉ chớp mắt liền cho xem bói kết quả. Từ cô nương, đệ đệ ngươi Từ Vệ Khanh trước mắt đang chạy về Thanh Thủy Thành trên đường. Lục Trường Sinh cười nói, còn trên đường. Từ Phấn Hổ ánh mắt hơi đổi, nàng hiển nhiên là biết, dọc theo con đường này thế nhưng là có không ít Hồng Bảo Hội sát thủ đang chờ Từ Vệ Khanh xuất hiện. Nếu là chỉ dựa vào Từ Vệ Khanh một người, căn bản là không có cách thoát khỏi những thứ này truy sát, muốn đi vào Thanh Thủy Thành, càng là khó càng thêm khó. Nàng trầm tư một chút, thanh âm khẩn thiết nói, công tử, ngài phải chăng có thể xuất thủ, đem đệ đệ ta đưa ra Thanh Châu phủ? Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chỉ quẻ cờ nói, cô đừng quên, ta chỉ biết xem bói mà thôi, ra tay đánh nhau sự tình, ta làm không đến. Chuyện của triều đình, lấy hắn hiện tại bản sự còn chưa đủ tư cách lẫn vào. Từ Phấn Hổ không khỏi có chút thất vọng nói, công tử, nếu là chịu ra tay, tương lai tất nhiên sẽ. Lục Trường Sinh không phải 3 tuổi tiểu hải tử, tự nhiên không tin loại này bánh nướng. Hắn đánh gãy Từ Phấn Hổ nói, Từ cô nương, không cần nhiều lời, bất quá xem ở ngươi nhiều lần xem bói phân thượng, ta có thể cho cô nương lộ ra một tin tức. Từ Phấn Hổ không khỏi hỏi, công tử mới nói, ta trên đường đi tới, gặp Hồng Bào Hội 3 vị tiên thiên võ giả, thực lực đều không thấp, cô nương nếu là muốn cứu người, còn phải chuẩn bị thêm 1-2. Lục Trường Sinh nói ra, những lời này ngược lại là nhắc nhở Từ Phấn Hổ, sắc mặt nàng đầu tiên là giật mình, chợt gật đầu nói, không tệ, đã ta đã đi tới Thanh Thủy Thành, như vậy đến đây, cần phải đến. Đa tạ công tử cung cấp tin tức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, cáo tử. Nói xong, Từ Phấn Hổ trở mình lên ngựa, dùng ngựa mà đi, một bộ động tác mây bay nước chảy. Vị này Từ cô nương là cao thủ, đáng tiếc chưa đạt tiên thiên cảnh. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hắn trở lại Lao Nưu bên người. Lao Nưu run run người thân thể, đột nhiên trên người ma khí bại lộ mấy phần. Lao Nưu. Lục Trường Sinh nhíu mày, Lao Nưu đừng lúc này bại lộ, như vậy đến lúc đó, hắn liền không cách nào nói rõ. May ra trên thân Lão Nưu ma khí chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Lão Nưu lắc lắc đầu, khôi phục bình thường. Tối hôm qua nuốt ăn mấy cái sơn tinh mị quái, tiêu hóa lên còn thật không rất dễ dàng. Lão Nưu à, trước mặt mọi người, ngàn vạn phải khiêm tốn, bằng không mà nói, xảy ra chuyện gì, bản công tử có thể không gánh nổi ngươi. Lục Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói. Lão Nưu nằm dạp trên mặt đất, lại là không để ý Lục Trường Sinh, đánh một ợ non nê, tiếp tục ngủ. Hứa phủ, Hứa Trung đại khái đã nắm giữ chuyện tối ngày hôm qua. Hứa Cao mời về mấy cái đầu đường tạp kỹ người bên ngoài trên thực tế không phải là cái gì người, mà là một đám sơn tinh mị quái. Toàn bộ Hứa phủ, buổi tối hôm qua đều bị khí độc bao phủ, theo lý thuyết, hẳn là khó thoát một kiếp. Bất quá có người mơ mơ màng màng nhìn thấy, xuất hiện một đầu to lớn như ma, đem mấy cái kia sơn tinh mị quái truy chạy khắp nơi, sau cùng còn đưa chúng nó cho nuốt ăn. Như ma, tại sao lại trợ giúp Hứa phủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Trung thực sự làm không rõ ràng, trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái kia sơn tinh mị quái ý đồ rất đơn giản, cái kia chính là đối phó Hứa phủ, nhưng là Ngưu Ma tình huống như thế nào, quả thực làm cho người khó hiểu. Mấy cái kia áo bảo xanh người cũng là nghi hoặc không thôi, theo lý thuyết, bọn nó hẳn là cùng một bọn mới lạ. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến bẩm báo tiếng. Lao ra, bên ngoài một cái tự xưng Từ Phấn Hổ nữ tử cầu kiến. Hứa Trung nghe vậy, biến sắc, đội vàng nói, mau mời đối phương tiến đến. Đảo mắt, Từ Phấn Hổ chính là nhanh chân mà vào. Trung thúc. Từ Phấn Hổ hướng về Hứa Trung chắp tay nói, Phấn Hổ, thật là ngươi, tình huống như thế nào? Vệ Khanh hiện ở nơi nào? Hứa Trung liền vội vàng hỏi. Đã được đến tin tức, đang đổi hướng Thanh Thủy Thành trên đường. Bất quá, Hồng Bào Hội xuất động 3 vị tiên tiên võ giả tại ngăn chặn, cho nên muốn mời Trung thúc phái nhân thủ đi tiếp ứng. Từ Phấn Hổ thanh âm lo lắng nói. 3 vị tiên tiên võ giả. Nghe vậy, mấy cái kia áo bào xanh người sắc mặt nhất thời biến hóa không ít. Tin tức thế nhưng là xác thực. Trung niên nam tử kia hỏi. Hẳn là chuẩn xác không thể nghi ngờ. Từ Phấn Hổ chắp tay nói. 3 vị tiên tiên võ giả thực lực không phải bình thường. Kể từ đó, chúng ta nhất định phải toàn bộ điều động, mới có cơ hội đem thế tử tiếp vào Thanh Thủy Thành. Áo bào xanh trung niên nam tử ngữ khí ngưng trọng nói, việc này không nên chậm trễ, cái này xuất phát. Hứa Trung thần sắc cũng là âm trầm như nước, đến đón lấy hiển nhiên sẽ có một trận ác chiến. Hứa phủ thực lực có thể bảo trì bao nhiêu, đoán chừng không ai sẽ biết. Ngay sau đó, một đám người chính là vội vã theo Hứa phủ bên trong mà ra, sau đó không lâu chính là xông ra Thanh Thủy Thành. Lúc xế chiều, Lục Trường Sinh ngay tại nhàm chán lật lên thoại bản. Hứa Cao công tử mang theo mấy cái hào nô xuất hiện lần nữa, hắn lần này xuất hiện, không có trước đó ngạo khí, trên mặt một bộ chán trường dáng vẻ, xem ra tinh thần trạng thái không tốt. Cái khác mấy cái hảo nô cũng là một mặt trắng xám chi sắc, tựa hồ hao tổn không ít. Bọn họ đi tới treo trước sạp, Hứa Cao đong đưa bản giấy, trên dưới đánh giá một vòng Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong hồ nghi nói: "Thư sinh, người rốt cuộc là ai, vì sao có thể tính tới, bản công tử tối hôm qua có họa sát thân?" Nói, Hứa Cao cố ý nhìn một chút Lão Nưu, càng là lộ ra nét mặt cổ quái. cái này lão Nưu tựa hồ có chút giống tối hôm qua uy phong lẫm liệt, đang đằng sát khí Nưu Ma a. Bất quá, bây giờ nhìn đi lên lại có chút không giống. Mấy cái kia hảo nô cũng đang quan sát lão Nưu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lục Trường Sinh liếc một cái mấy người, thần sắc thản nhiên nói, Hứa công tử xem ra là nghe lọt được lời nói, bằng không, hiện tại cần phải hướng Diêm Vương giải oan đi. Vị này Hứa công tử cũng không có như vậy hoàn cố, bất quá quy cũng không cao. Hứa Cao cười lạnh, đột nhiên hỏi, "Thư sinh, ngươi đầu này châu bán hay không?" "Không bán." Lục Trường Sinh khoát tay nào nói, "Ta ra giá 100 lượng." Hứa Cao nói, "Vẫn là không bán." Lục Trường Sinh lắc đầu nói, "100 lượng một con trâu, đã là giá trên trời, thư sinh, ngươi chẳng lẽ biết ngươi nuôi đầu này trâu có vấn đề?" Hứa Cao ánh mắt bước người nói, hắn cảm thấy, buổi tối hôm qua xuất hiện tại Hứa phủ Như Ma đại khái dẫn cùng đầu này trâu có quan hệ. Hứa công tử nếu muốn mua trâu, đi chợ trâu mua, chẳng phải là càng có lợi. "Không dối gạt các hạ, ta đầu này tính bướng bỉnh lớn, các ngươi mua được, nuôi không nổi." Lục Trường Sinh lần nữa lắc đầu nói, "Cái này Hứa Cao cũng là không đốc, lại có thể nhìn ra lão Như bất phàm." 38 chương 39, Hứa công tử Mưu Đồ Hứa Cao cười lạnh một tiếng, vây quanh lão Nưu đánh giá một vòng nói, "Thư sinh, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi đầu này trâu không đơn giản, bản công tử hoài nghi nó cũng là Nưu Ma." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Cao dùng quạt giấy chỉ lão Nưu nói, đang ngủ lão Nưu tựa hồ từ trong mộng vừa tỉnh lại, liếc một cái Hứa Cao, ánh mắt giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Sau đó lão Nưu hướng lên trời họ một tiếng, không mang theo mắt nhìn thẳng đối phương liếc một chút. Tối hôm qua muốn không phải nó, cái này ngu ngốc sớm đã bị sơn mị cho hút sạch tinh khí, thành cây khô, cái nào hoàn luân đắc chứ hắn hiện tại như vậy bệnh vào tự đắc. Lục Trường Sinh thẳng thắn nói, không cần hoài nghi, cũng là Nưu Ma, tối hôm qua cũng là nó cứu được các ngươi Hứa gia, ngươi không phải hướng lão Nưu dập đầu cảm ơn. Hứa Cao nghe vậy, trong nháy mắt theo lão Nưu bên người nhảy ra, hắn ánh mắt hoảng sợ nói, hắn, thật là Nưu Ma. Cái khác mấy cái hảo nô cũng là dọa đến chạy ra mười mấy mét, hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Có ai không, người tới đây mau, con trâu kia là Nưu Ma, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý Nưu Ma. Người tới, xử lý Nưu Ma. Bọn họ bắt đầu gào lên. Thế mà qua lại người đi đường nhìn một chút Lục Trường Sinh cùng lão Nưu, lại xem bọn hắn, cảm giác đến bọn hắn là tròn váng. Hứa Cao cùng mấy cái hảo nô nhìn một chút tình huống không đúng, bất đắc dĩ khôi phục mấy phần bình thường. Hắn lần nữa đi tới. "Thư sinh, ngươi vừa mới là đang lừa ta." Hứa Cao lạnh lùng hừ nói. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, "Các hạ muốn tính quẻ tính là quẻ, không coi là liền cút xa một chút, đừng ảnh hưởng bản công tử bậy sạc." Lục Trường Sinh không rảnh phản ứng cái này hai hàng, thuần túy là không có đầu óc đồ chơi. Hứa Cao lanh cười nói, "Bản công tử hoàn toàn chính xác có một quẻ muốn tính toán." Nói xong, hắn hướng mấy cái hảo nô khoát tay áo, ra hiệu bọn họ rời đi. "Hứa công tử, muốn tính là gì?" Lục Trường Sinh hỏi. Hứa Cao thần sắc bỗng nhiên trịnh trọng mấy phần, chắp tay nói, "Ta muốn tính toán gia phụ lần này xuất hành phải chăng an toàn." Lục Trường Sinh nói, "Tiền quẻ 10 lượng." Hứa Cao không nói nhảm, lấy ra 10 lượng nén bạc đưa lên. Lục Trường Sinh cất kỹ bạc, lấy ra mai rùa bắt đầu bói toán. Đảo mắt liền có kết quả. "Hứa Cao, phụ thân của ngươi từ trùng, lần này xuất hành, không cách nào bình an trở về, bất quá sinh mệnh không ngại, thiếu cánh tay một cái." Lục Trường Sinh có chút tiếc hận nói, "Cái gì? Tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không xem bói?" Hứa Cao sắc mặt tái xanh, tiểu tử này lần trước nguyền rủa hắn, lần này lại đến chửi mắng phụ thân của hắn. Quẻ tượng như thế, không tin cũng được. Lục Trường Sinh không giải thích nhiều, thu hồi mai rùa. Hứa Cao sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng nhớ tới hôm qua sự tình, hắn vẫn còn có chút tin tưởng Lục Trường Sinh quẻ. Một chút nghĩ nghĩ, hắn chắp tay một cái hỏi, "Tiên sinh, ngươi đầu này trâu đến cùng bán hay không? Ngươi thật coi trọng lão Nưu rồi." Lục Trường Sinh kinh ngạc nói, "Đúng vậy à, như thật là của ngươi trâu đã cứu chúng ta Hứa gia, Hứa gia cũng là tri ân đồ báo, ta không nguyện ý nhìn nó phơi gió phơi nắng, chịu khổ." Hứa Cao nói, "Nếu như vậy," Lục Trường Sinh tự nhiên là không tin. Hứa công tử xem ra cũng không ngốc, chẳng lẽ cảm thấy có thể hàng phục một con Nưu Ma. Lục Trường Sinh liếc qua đối phương, ánh mắt cười lạnh. "Không sợ, không sợ." Hứa Cao có chút chột dạ nói, "Lão Nưu a, để nó kiến thức xuống sự lợi hại của ngươi." Lục Trường Sinh nói. Họ lão Nưu kêu một tiếng, từ dưới đất lên, lắc lắc đuôi trâu, cái mông phía sau một nơi nào đó mở ra một số. Hứa Cao mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng lui lại mấy bước. Hắn phát hiện đầu này trâu nghe hiểu được tiếng người. "Thư sinh, trâu ta từ bỏ." Hứa Cao sắc mặt hoảng sợ, doa đến vội vàng lùi lại. "Lão Nưu, nghỉ ngơi đi thôi." Lục Trường Sinh liếc một cái, phất phất tay nói. Lão Nưu tựa hồ cũng không có thời gian dỗi phản ứng Hứa Cao, trở về tiếp tục nằm xuống, chắc là còn đang tiêu hóa. Hứa Cao gặp Lão Nưu nằm xuống, thở dài một hơi, lần nữa đi tới. "Thư sinh, thương lượng với ngươi một việc, trâu của ngươi mượn ta dùng mấy ngày được hay không?" Hứa Cao chắp tay nói. "Không được." Lục Trường Sinh khoát tay. Tiểu tử này nguyên lai là đánh Lão Nưu chủ ý, xem ra hắn hẳn là phát hiện Lão Nưu tối hôm qua sở tác sở vi. Trước mắt đến xem, Lão Nưu hoàn toàn chính xác có thể giúp Hứa ra. "Thư sinh, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ta mời ngươi đi nhà ta nấn ná mấy ngày như thế nào?" Hứa Cao lại chắp tay nói ra. "Hứa công tử chớ uổng phí sức lực, chuyện của nhà ngươi, ta không muốn lẫn vào." Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói. Hứa Cao sắc mặt hơi đổi một chút, có chút tức giận. "Thư sinh, ngươi mở điều kiện, đến cùng như thế nào mới có thể giúp ta Hứa ra?" Hứa Cao cất cao giọng hỏi. "Ta chỉ biết xem bói." Lục Trường Sinh cười nói. Hứa Cao cười lạnh nói, "Thư sinh, có tiền đều không muốn, ngươi thật lãng đốc." Lục Trường Sinh cười lạnh nói, "Có tiền còn muốn có mệnh xài, Hứa ra việc cần phải làm, không có đơn giản như vậy, Hứa công tử tự cầu phúc đi. Nghe xong lời nói này, Hứa Cao có chút tâm tình sa sút, hắn cũng biết Hứa ra đều sẽ có đại phiền toái, có thể hay không chịu nổi, còn rất khó nói. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ tiên sinh hôm qua nhắc nhở, không phải vậy ta còn thực sự sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn. Hứa Cao chắp tay nói, đa tạ không cần, ta là lấy tiền xem bói, thay người tiêu thai thôi. Lục Trường Sinh tùy ý nói. Hứa Cao cười khổ một cái, chính là quay người rời đi. Đảo mắt hắn chính là mang theo mấy cái hảo nô về Thanh Thủy Thành đi. Lão Nưu, muốn không chúng ta trước đi đường, rời đi nơi thị phi này, đoán chừng Thanh Thủy Thành xảy ra đại sự. Lục Trường Sinh nói ra. Lão Nưu đánh một ở non nê, không có đáp ứng. Ai, thời điểm then chốt, ngươi như xe bị tuột xích. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lão Nưu còn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian. Lão Nưu, nhiều nhất ngày mai, chúng ta liền rời đi Thanh Thủy Thành. Lục Trường Sinh tính toán thời gian một chút nói. Không bao lâu, sắp trời đã tối. Lục Trường Sinh thu quán, quyết định vẫn là ở trong thành, rốt cuộc có cái che gió che mưa chi địa. Cưới Lão Nưu chậm rãi vào thành, hắn vẫn là chọn lựa trước đó khách sạn ở lại. Trong phòng, Lục Trường Sinh bắt đầu xem xét hôm nay thu hoạch. Đích, ký chủ hoàn thành hôm nay 7 sạp nhiệm vụ, xem bói nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thân thể cơ năng 700, nhục thân tu vi 700, pháp lực 50. Đích, ký chủ tiên thiên thần ma chạm lĩnh ngộ lực 10. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, hai lần xem bói mang tới ích lợi rõ ràng so một lần nhiều. Nhìn tới vẫn là muốn nhiều xem bói. Lục Trường Sinh nói thầm. Vào đêm, một đoàn yêu phong từ xa đến gần, không bao lâu liền đi tới Thanh Thủy Thành trên không. Yêu phong bên trong có chỉ kỳ quái đại điểu, một đôi tinh hồng trong ánh mắt bắn ra bí hiểm quan mang. Trong hư không nấn ná một đoạn thời gian, lúc này mới đã rơi vào Thanh Thủy Thành bên trong. Khách sạn Chuồng Châu bên trong, Lão Nưu giơ lên nhu đầu, to lớn mắt châu bên trong tràn đầy xúc động nụ cười, tựa hồ đánh hơi được mỹ vị món ngon vị đạo. Nó nhẹ nhàng ở một cái, lần nữa phá tan Chuồng Châu, thình thịch một tiếng, Chuồng Châu bị đâm đến kém chút sụp đổ. Lão Nưu nhìn cũng không nhìn, đi ra phía ngoài. Tiểu Nhị lần này để ý, nghe được thanh âm liền vội vàng lên xem xét, nhìn đến uy phong lẫm liệt, hai mắt tinh hồng Lão Nưu, dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. Khá lắm, lại là bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. 39 chương 40, sát cơ hiện. Đêm đã khuya sâu, Thanh Thủy thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, ánh đèn tối tăm. Lão Nưu nện bước khoan thai bước chân đi trên đường, thỉnh thoảng hướng không trung liếc nhìn vài lần, tựa hồ tại quan sát cái gì. Sau một lát, đường đi bên cạnh trên nóc nhà chính là truyền đến một thanh âm vang lên động. Một con quái dị đại điểu rơi vào trên nóc nhà, tung bay không ít mái ngói. Hoa. Quái điểu kêu một tiếng, một đôi tinh hồng ánh mắt khóa lại ngư ma. Lão Nưu ngẩng đầu nhìn liếc một chút, màu xanh sẫm châu ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt vị đạo, hiển nhiên là không có đem cái này con chim lớn đưa vào mắt. Trên nóc nhà đại điểu tựa hồ cũng nhìn ra khinh miệt chi ý, cấp tốc theo trên nóc nhà phi lên, hướng Lão Nưu mãnh liệt lao đến. Lão Nưu giật giật móng, liền đang quái điểu sắp tới gần thời điểm, chính là cấp tốc phát lực xông về quái điểu, đem quái điểu trực tiếp đụng bay ra ngoài. Quái điểu bị đâm đến đầu góc choáng váng, rơi xuống tại trên đường, một đôi cánh càng là gãy xương. Lão Nưu giật giật miệng, hướng về quái điểu sải bước đi đi lên. Ngày thứ hai sáng sớm trên, Tiểu Nhị lúc này mới tỉnh lại, hắn nhìn một chút chính mình, không có bị thương tổn, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vẫn như cũng là có chút e ngại. Con trâu kia, lại là yêu ma. Tiểu Nhị âm thanh run rẩy nói. Lúc này thời điểm, Lão Nưu cất bước chậm rãi từ bên ngoài đi vào, trong miệng vẫn như cũ đánh lấy ở một cái. Nhìn thoáng qua Tiểu Nhị, nên ngang theo bên cạnh hắn mà qua. Tiểu Nhị nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Lão Nưu, buổi tối hôm qua ngươi lại đi ra ngoài đánh giã. Lục Trường Sinh lúc này thời điểm theo trong khách sạn đi tới, trùng hợp thấy được Lão Nưu. Lão Nưu ở một cái, điểm một cái nhu đầu. Lão Nưu a, ngươi tiếp tục như vậy, có thể làm sao được, về sau khẳng định là cho ta chiêu gây tai họa. Lục Trường Sinh nhíu mày một cái nói. Họ Lão Nưu lại là một giấy dầu không thấm môi dáng vẻ. Công tử, ngài đầu này trâu có vấn đề. Một bên, Tiểu Nhị run rẩy thanh âm thấp giọng nói. Tiểu Nhị ca không cần phải lo lắng, Lão Nưu sẽ không làm người ta bị thương. Lục Trường Sinh chắp tay một cái, cười nói. Tiểu Nhị ánh mắt trừng lớn mấy phần, Nưu Ma sẽ không làm người ta bị thương. Tốt, Lão Nưu hôm nay tiếp tục đi ngoài cửa thành bày sạp, lại không cho phép tham ăn. Lục Trường Sinh vẫy vẫy tay. Lão Nưu nghe lời đi qua một bên, Lục Trường Sinh cưỡi lên Lão Nưu, nên ngang ra khách sạn. Lưu lại Tiểu Nhị ở nơi đó một bộ kinh dị bộ dáng. Đảo mắt, Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu đã đến ngoài thành, tại hôm qua trên đất trống dừng lại, đứng lên quầy sạp, chờ đợi người hữu duyên tới cầu quẻ. Mặt trời lên cao, người qua lại con đường dần dần nhiều hơn. Lão Nưu vẫn tại nằm ngáy o o, cũng không biết nó buổi tối ra ngoài đánh giá đã ăn bao nhiêu yêu quái. Lục Trường Sinh tiếp tục lật xem thoại bản. Lúc này thời điểm, lại là gặp cách đó không xa một đám người tuấn mã mà đến, vung lên không ít bụi đất. Trên lưng ngựa mỗi cái nhân thần tình mỏi mệt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Duy chỉ có trung gian một cái cưỡi tại trên lưng ngựa thiếu niên, lại là lông tóc không tổn hao gì. Không là người khác, chính là Từ Bệ Khanh. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, quét mắt Thanh Thủy Thành phương hướng, đột nhiên thấy được ngoài thành mặt xem bói Lục Trường Sinh. "Tỷ tỷ, Lục tiên sinh quả nhiên ở nơi đó xem bói." Từ Bệ Khanh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Hắn hai bên trái phải trên lưng ngựa đều ngồi đợi một nữ tử, một cái là Từ Phấn Hổ, một cái khác thì là thân mang áo trắng Phó Tuyết. Phó Tuyết sau lưng đầu đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Từ Phấn Hổ cũng nhìn thấy ven đường trên bảy quẻ sạp Lục Trường Sinh, không cần suy nghĩ, nói thẳng, "Vệ Khanh, chúng ta đi qua." "Tốt." Từ Bệ Khanh vội vàng gật một cái, chính là kéo lại dây cương, hướng về Lục Trường Sinh treo sạp đi tới. Đám người còn lại cũng đều là đi theo mà đến. Dọc theo con đường này, bọn họ đích xác gặp Hồng Bảo hội hung manh tiến công, ba vị tiên thiên võ giả giáp công phía dưới, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đến cản lại. Cái này vẫn là bọn hắn trước đó biết được Hồng Bảo hội nội tình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Trường Sinh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, chính là lộ ra nụ cười. Từ cô nương, lại gặp mặt. Lục Trường Sinh chào hỏi. Từ Phấn Hổ mang theo Từ Vệ Khanh đội vàng theo trên lưng ngựa nhảy xuống, trực tiếp đi tới. Lục tiên sinh, nhờ có ngươi lộ ra tin tức, nếu không Phấn Hổ nhất định là không về được. Từ Phấn Hổ lộ ra vẻ cung kính, ôm lấy tay nói. Từ Vệ Khanh cũng là một bộ khiêm tốn cẩn thận thần thái ôm tay nói, đa tạ Lục tiên sinh nhiều lần xuất thủ tương trợ. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, trên thực tế ta cũng không có làm cái gì. Vị này Bạch Vương chi tử, hắn ban đầu vốn không muốn chạm phải. Từ Phấn Hổ lộ ra vẻ tươi cười nói, Lục tiên sinh luôn luôn khách khí như vậy. Lục Trường Sinh lời nói một chuyện nói, từ cô đương vẫn là mà tính quẻ. Ừm. Nghe vậy, Từ Phấn Hổ ánh mắt nghiêm túc mấy phần. Nàng đội vàng chắp tay hỏi, mời tiên sinh giúp đỡ tính toán, Hồng Bảo hội lần này đến tột cùng phái ra bao nhiêu tiên thiên võ giả tới Thanh Châu phủ? Tính toán bao nhiêu người? Lục Trường Sinh trong lòng tính toán một hai, cười nói, tiền quẻ 20 lượng. Một bên Từ Vệ Khanh liền đội vàng lấy ra một tỏi bạc đưa lên. Lục Trường Sinh thu tiền quẻ, lập tức lấy ra mai rùa, bắt đầu lay động. Soạt, soạt. Đảo mắt chính là ra quẻ tượng. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn liếc một chút, thiên cơ thần toán hệ thống chính là chuyển về kết quả. Hắn nhìn chung quanh liếc một chút hai tỷ đệ, mở miệng nói, theo quẻ tượng biểu hiện, hôm nay tới đây Thanh Châu phủ Hồng Bảo hội tiên tiên võ giả cảnh giới sát thủ có 10 vị. Vừa nghe đến 10 vị tiên tiên cảnh sát thủ, Từ Phấn Hổ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời ngưng trọng vô cùng. Bọn họ bên này thế lực so với đối phương đến, kém không ít. Từ Vệ Khanh sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt. Tiên sinh, tối nay ngài có thể không xuất thủ tương trợ. Từ Phấn Hổ lần nữa chắc tay, ngữ khí của nàng hết sức trịnh trọng. Nàng đoán chừng, tối nay nhất định có một phen đắc chiến. Từ Vệ Khanh cũng là khuất thân không lưng đến 90 độ, chắc tay nói, mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lục Trường Sinh nhíu mày, hắn cùng Hồng Bảo hội có thể nói là đã triệt để không để ý mặt mũi, liền xem như hắn không xuất thủ, đoán chừng đã từ lâu lên Hồng Bảo hội tất sát bảng danh sách. Là lấy, có cơ hội hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Chỉ là muốn hắn cùng Từ Vệ Khanh nhóm người này đứng chung một chỗ, hắn vẫn là không quá nguyện ý cái này, dù sao cũng là đại chu nữ đế thiên hạ. Từ Vệ Khanh giấu giếm thân phận trốn ở Thanh Châu phủ, người bình thường căn bản sẽ không biết được, thật chính là muốn hắn chết, đoán chừng chỉ có nữ đế hoặc là nữ đế bên người đại nhân vật. Thế mà, Lục Trường Sinh lại là nghĩ đến mặt khác một tầng. Cái kia chính là bất luận hắn hiện tại xuất thủ hay không, đoán chừng cũng đã bị đối phương nhận làm là đứng tại Bạch Vương bên kia. Không phải vậy, Hồng Bảo hội sẽ không nhiều lần xuống tay với hắn. Nếu là tối nay có Hồng Bảo hội sát thủ xuất hiện, ta sẽ thích hợp xuất thủ, đến mức phải chăng có thể đánh lui Hồng Bảo hội sát thủ, ta cũng không nắm chắc. Lục Trường Sinh ngữ khí thản nhiên nói. Nghe vậy, Từ Phấn Hổ vui mừng quá đỗi, kích động nói, đa tạ tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ. Từ Vệ Khanh cũng là ngữ khí chỉnh trọng nói, đa tạ tiên sinh cứu tính mạng của ta. Vệ Khanh nhất định khắc trong tấm khảm. Đây là ta cùng Hồng Bảo hội ở giữa ân oán, có lẽ còn muốn mượn danh nghĩa các ngươi chi thủ diệt trừ bọn họ. Lục Trường Sinh cười nói. Từ Phấn Hổ đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, nàng coi là Lục Trường Sinh là đang khách sáo. Lục tiên sinh, chúng ta đoàn người đều có thương tích trong người, cần vào thành xử lý một phen, không phải vậy không cách nào lại chiến, liền cáo từ trước. Mắt thấy mục đích đã tới, Từ Phấn Hổ thần sắc thư giãn một số, chắp tay nói, đi thôi. Lục Trường Sinh khẽ bước cằm. Từ Phấn Hổ cũng không dài dòng nữa, ra hiệu liếc một chút Từ Vệ Khanh, hai tỷ đệ chính là trèo lên lưng ngựa, dùng ngựa mà đi. Những người khác cũng đều là ảo ảo đi theo mà đi, chỉ chớp mắt, đám người này liền tiến vào Thanh Thủy thành bên trong. 40 chương 41, 6 đánh 2 Lục Trường Sinh mắt đưa bọn hắn rời đi, quay đầu, nghĩ, Hồng Bảo sát thủ tối nay chắc chắn hành động. Một trận ác chiến không thể tránh được. Hắn nhìn thoáng qua lão Nưu nói, "Lão Nưu, tối nay ngươi muốn nhiều xuất lực." Lão Nưu sớm tỉnh lại, trừng lớn hai mắt, sau đó gật một cái. Không bao lâu về sau, ánh nắng chiều chiếu xuống Thanh Thủy thành trên, chiếu rọi ra một phen khác cảnh tượng. Lục Trường Sinh nắm lão Nưu hướng Thanh Thủy thành bên trong đi vào. Vẫn là tòa kia khách sạn, tiểu nhị nhìn đến hắn cùng lão Nưu xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. "Khách quan, lại ở trọ?" Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Quy củ cũ." Lục Trường Sinh gật đầu nói. Lão Nưu chủ động đi vào chuồng trâu bên trong, sợ hù dọa tiểu nhị. Trong phòng, Lục Trường Sinh tra xét một phen hệ thống khen thưởng. Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành bảy sạp nhiệm vụ, xem bói nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng. Thân thể cơ năng, 500. Nhục thân tu vi, 500. Pháp lực, 40. Tiên tiên thần ma chạm kỹ năng 30. Thu hoạch rất tốt. Lục Trường Sinh âm thầm vui vẻ, sau đó hắn quyết định nằm ở trên giường ngủ lấy một hồi, chờ đợi thời cơ. Vào đêm, Thanh Thủy thành bên ngoài, từng thất khoái mã lao vụt mà đến, đảo mắt liền tới Thanh Thủy thành dưới. Tới là một đám thân mặc đồ đỏ võ giả, người không nhiều, có chừng 9 người. Bọn họ quét mắt liếc một chút Thanh Thủy thành, người cầm đầu dựng thẳng lên tay, lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, đem tất cả tường quan người toàn bộ chém giết. Đúng, thương chủ. Còn lại 8 người hào hào ứng tiếng nói. Vào thành. Cái kia cầm đầu người quét mắt liếc một chút đóng chặt cổng thành, trực tiếp giục ngựa đến góc tường phía dưới, về sau thân ảnh theo trên lưng ngựa bật lên, đặt một cái lưng ngựa, chính là trực tiếp phi thăng mà lên, dễ dàng liền rơi xuống trên tường thành. Còn lại 8 người cũng đều là như thế, chỉ chớp mắt, tất cả mọi người đi tới tường thành. Đi. Cái kia cầm đầu người phất tay, thân ảnh nhảy lên, theo trên tường thành nhảy xuống. Đảo mắt liền đã rơi vào trong thành trì. Lúc này thời điểm, từ trong bóng tối đi ra tới một người, chắp tay nói, bái kiến hương chủ. mời hương chủ theo tiểu nhân tới. Người kia nói, dẫn đường. Cầm đầu cái kia một người khoát tay nào nói, đêm đã khuya sâu, Hứa phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phó Tuyết đổi một thân sạch sẽ áo trắng, ngồi tại hương tạ bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác, Từ Phấn Hổ đứng tại trong đình viện, một đôi mắt nhanh chóng đảo qua nóc nhà. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ vô cùng nhanh chóng hướng nàng tới gần, đao quang lướt lên kinh người sắc khí, giống như rắn độc nhanh chóng mãnh liệt. Từ Phấn Hổ kinh gặp tình cảnh này, thân ảnh cực tốc lui lại, phất tay đánh ra số mùi âm khí. Xuất thủ hồng ý sát thủ phút chốc vung đao toàn bộ chém dụng, nhàn nhạt quét mắt liếc một chút kinh hoàng Từ Phấn Hổ, dựng thẳng lên tay lạnh lùng quát, tại chỗ tất cả mọi người giết sạch. Vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, Hứa phủ trên nóc nhà xuất hiện 8 cái hồng bảo sát thủ. Những sát thủ này mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh võ giả. Từ Phấn Hổ thấy cảnh này, thần sắc cực kỳ khó coi. Tuy nhiên trong nội tâm nàng sớm đã có chuẩn bị, nhưng thấy cảnh này, tâm lý vẫn như cũng là có chút lạnh tới cực điểm. Tối nay, nàng đã không lo được chết sống. Trong khách sạn, Lục Trường Sinh mơ màng tỉnh lại, cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng la giết, toàn bộ Thanh Thủy Thành đều đang chấn động. Thảm liệt như vậy, Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng, hắn không biết muốn hay không ra tay. Ngay tại lúc này, bên ngoài lại là xuất hiện tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là vang lên tiếng đập cửa. Lục tiên sinh, tại hạ Từ Bệ Khanh, khẩn cầu ngài xuất thủ. Đứng ở phía ngoài chính là Từ Bệ Khanh, hắn xuyên qua một kiện gã sai vật quần áo, cải trang ăn mặc một phen, muốn không phải thanh âm không thay đổi, còn thật nhìn không ra là cái công tử ca. Lục Trường Sinh thu thập một chút, chính là mở cửa phòng ra. Đi thôi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Từ Bệ Khanh, phất phất tay nói. Từ Bệ Khanh nhìn đến hắn đi ra, thở dài một hơi, vội vàng gật một cái. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Lao Nưu đã sớm dưới lầu chờ, nó một đôi to lớn mắt trâu bên trong phun ra màu xanh sắc quang mang, đánh giá liếc một chút Từ Bệ Khanh, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không có biểu thị cái gì. Từ Bệ Khanh cũng không giống tiểu nhị như thế sợ hãi, thần sắc lạnh nhạt. Tiểu tử này xem ra là thấy qua việc đời. Lục Trường Sinh nói thầm trong lòng một tiếng, cưỡi lên lưng trâu. Lao Nưu, đi đánh giá. Họ Lao Nưu kêu một tiếng, mở ra mong hướng ngoài khách sạn đi đến. Từ công tử, thân phận của ngươi tôn quý, chờ đợi tin tức đi, nếu là nhìn đến ta chạy trốn, ngươi cũng trốn sao? Lục Trường Sinh đánh câu nói tiếp theo nói. Từ Bệ Khanh đứng ở tại chỗ, hướng về Lục Trường Sinh ôm tay, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, ánh mắt nghiêm trọng, lúc này mới quay người rời đi. Hứa phủ bên trong, tiếng la giết một mảnh, bất quá hậu thiên võ giả đối mặt tiên thiên võ giả, cơ hồ đều là chịu chết. Đối chiến đến lúc này, Hứa phủ bên trong đại bộ phận võ giả đều đã bị giết, hồng bào hội tiên thiên võ giả chỉ có 2 người vẫn lạc, còn lại mấy cái chỉ là phụ vết thương nhẹ thôi. Đây là tại Hứa phủ bên trong cơ quan toàn bộ mở ra, bố trí mai phục tiền để phía dưới, bằng không mà nói, sẽ càng thêm thảm liệt. Lục Trường Sinh cưỡi Lão Nưu đi vào Hứa phủ bên ngoài, đem ma đao ôm ở trong ngực. "Lão Nưu, đi vào đi." Lục Trường Sinh nói. Ngay sau đó, Lão Nưu xe nhẹ đường quen, trực tiếp phá tan Hứa phủ cổng, nên ngang mà vào. Trong bóng tối, một đạo bóng người màu đỏ thấy được Lục Trường Sinh, nhíu mày nói, "Hắn sao lại tới đây?" Tiếng nói chính là cái kia vị lão bản nương. Trong tay nàng cầm đao, đang định tới chặt Lục Trường Sinh, nhưng đến giờ phút này lại có chút do dự. Sau đó, nàng chấn động đao trong tay, phát ra đao minh âm thanh, hiển nhiên là tại truyền tin. "Lão bản nương." Lục Trường Sinh cũng chú ý tới đối phương, hô một tiếng. Lão bản nương cười lạnh nói, "Thư sinh, ngươi không nên tới nơi đây, tính là ngươi là vị người tu hành lại có thể thế nào? Chúng ta 10 vị tiên tiên cảnh nhập Thanh Châu, thế như trẻ tre, ai dám ngăn trở, muốn không là lần trước bị ám hại một vị, các ngươi lấy cái gì cùng Hồng Bảo hội đấu?" Đang khi nói chuyện, mấy đạo thân mang Hồng Bảo thân ảnh tốc độ cực nhanh chạy tới. "Tính là ta không đến, các ngươi làm thành việc này, sẽ dung hạ được ta. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường." Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đạo lý kia hắn vẫn là hiểu được. Nói, hắn theo lão trên lưng châu rơi xuống. "Lão Nưu." Lục Trường Sinh vô vô Nưu đầu nói. Lão Nưu họ một tiếng, một đôi màu xanh sẫm trong ánh mắt bộc phát ra sát khí mãnh liệt, hướng về lão bản nương đi tới. Lưu lại một người đối phó những người khác, trước hết giết thư sinh này cùng cái này nữ ma. Lúc này thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô tay cầm trường đao thả người xuất hiện, lạnh lùng quát. Trong lúc nhất thời, hơn bao sát thủ lảo đảo tới gần. Lục Trường Sinh đếm, tổng cộng có 6 vị tiên tiên cảnh sát thủ. 6-2. Lục Trường Sinh cau mày, lần thứ nhất đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn vẫn còn có chút cẩn thận, bất quá phần thắng có lẽ vẫn là có. Giết. Lúc này thời điểm, hồng bào hội sát thủ bên trong bạo phát một tiếng sét giống như quát lạnh. Một bóng người trực tiếp lướt lên, trường đao sắc nhọn đều, giống như hổ gầm, bốc hơi như mãnh hổ, trực tiếp lăng không hướng Lục Trường Sinh trên đỉnh đầu chạm xuống dưới. 41 chương 42, ma đao ra khỏi vỏ. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, liền cảm thấy mình vẫn có chút xúc động. Hắn vốn là cảm thấy đại chiến hậu kỳ xuất thủ, cần phải không sai biệt lắm có thể thu thập tàn cục. Không nghĩ tới cái này một vị vẫn là mạnh như vậy. May ra hắn đã sớm chuẩn bị pháp lực vận chuyển, 3 cái lê hoa châm cùng tiền dự phi đao toàn bộ khu động, nhanh như bay mũi tên, đối diện thẳng hướng xông lên tiên tiên sát thủ. Phốc phốc phốc. 3 cái lê hoa châm trực tiếp đâm xuyên qua đối phương cuồng bạo chân khí. Tiền dự phi đao trực tiếp vòng qua một vòng, vờn quanh tại Lục Trường Sinh bên người. Pháp lực tăng lên, hắn khu vật lên, đã có chút thuận buồm xuôi gió. Cái kia tiên tiên sát thủ tựa hồ đã sớm biết Lục Trường Sinh thủ đoạn, phất tay từ trong ngực ném ra một khối tấm sắt, cảm thấy có thể trực tiếp ngăn trở. Nào biết, 3 cái lê hoa châm căn bản không phải chính diện cùng là địch, mà chính là ảo ảo lượn quanh qua hắn mặt bên, trực tiếp vờn quanh tiến công. Lục Trường Sinh muốn cũng là xuất kỳ bất ý, ai bảo hắn có thể xuất kỳ bất ý khu động lê hoa châm đây. Đúng vào lúc này, người kia đao không sai biệt lắm đã rơi xuống, thế mà Lê Hoa Trâm cũng là từ sau đầu ba phương hướng đâm tới trên người của đối phương. Lục Trường Sinh không nhúc đích, tay nắm chặt ma đao trôi đao. Hai cái Lê Hoa Trâm bị đối phương cuồng bạo chân khí cho đánh bay ra ngoài, thừa thêm một viên tiếp theo thì là trong nháy mắt đâm xuyên qua đối phương huyệt bách hội, trực tiếp xuyên thể mà qua. Sát thủ kia thân thể trong nháy mắt dừng lại một chút, ánh mắt ảm đạm mấy phần, chợt hướng mặt đất ngã chồng bò xuống. Lục Trường Sinh vội vàng theo dưới đao hơi mở, phất tay trực tiếp thu hồi Lê Hoa Trâm. Lão Nưu lúc này thời điểm rút về, nó một đối hai, cảm giác vẫn còn có chút cố hết sức, không bằng phối hợp chủ nhân. Hừ, Hòa Vũ Mang Thiên. Ngay tại lúc này, một đạo hồng bảo thân ảnh lướt đến Lục Trường Sinh sau lưng, một tiếng lanh khốc tiếng cười truyền đến, một giây sau, phất tay mà ra, một mảnh ám khí như đầy trời mưa châm đối diện của tới. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, pháp lực vận chuyển, trực tiếp vận dụng Thiền Dực Phi đao chém giết. Đồng thời, Lão Nưu quét mắt liếc một chút, cao vút kêu một tiếng, toàn bộ thân hình đứng lên ngăn tại Lục Trường Sinh trước mặt, chống làm bằng da châu chống, giống như tường đồng vết sắt, cái kia Mãn Thiên Hoa Vũ đánh ở phía trên, bị ào ào chấn bay ra ngoài. Vẫn là Lão Nưu lợi hại. Lục Trường Sinh tuyệt đối không nghĩ đến, thời điểm then chốt, Lão Nưu còn có thực lực như vậy. Một giây sau, hắn điều động Thiền Dực Phi đao bay thẳng đến Hồng Bảo sát thủ đánh tới. Hồng Bảo sát thủ lạnh lùng hừ một cái, liền vội rút thân trở ra. Lục Trường Sinh cưỡi đến giả trên lưng châu, đem ba cái Lê Hoa Châm cũng đều xử đi ra. Lão Nưu hiển nhiên là minh bạch Lục Trường Sinh ý tứ, nhanh chóng đuổi theo. Lão thất đã chết. Lúc này thời điểm, một tên Hồng Bảo sát thủ nhìn một chút ngã trên mặt đất sát thủ, giận dữ không thôi nói. Sáu vị tiên thiên sát thủ vây công phía dưới, đảo mắt liền chết một vị. Những thứ này Hồng Bảo sát thủ không chỉ có giận, mà lại kinh chấn. Người tu hành này khu vật đến tùy tâm sở dụng cảnh giới, bên người Nưu Ma càng là hào không đơn giản. Thanh Châu phủ khi nào ra dạng này một vị cao thủ? Một vị Hồng Bảo sát thủ thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất định phải giết hắn. Hắn ngữ khí lanh khốc chí cực, vẫn đao bay thẳng đến Lục Trường Sinh đánh tới. Trên đao của hắn hàn quang một mảnh, giống như du long của tới. Du long chạm. Hồng Bảo sát thủ gào thét một tiếng, bộc phát ra quần quần như sấm sét tiếng rít gào. Một đao kia đã đến hắn tối đỉnh phòng một chiêu. Lão Nưu nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng, khoan khoái một tiếng, lại là trực tiếp vọt lên. Lục Trường Sinh theo trên lưng châu rủ cho dưới, phất tay lần nữa khu động ba cái Lê Hoa Châm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nưu đầu trực tiếp hung hăng đến tại cái kia tên sát thủ lưỡi đao trên, chỉ thấy Lão Nưu trên đỉnh đầu, hắc khí bừng bừng, thân châu biến lớn thêm không ít. Cái kia Hồng Bảo sát thủ sắc mặt đại biến, hắn một chiêu mạnh nhất thế mà bị Nưu Ma tùy tiện ngăn lại. Giây lát công phu, ba cái Lê Hoa Châm quấn quanh một vòng, hướng nó ba chỗ yếu chỗ đánh tới. Hồng Bảo sát thủ sắc mặt đại biến, liền vội rút thân trở ra. Gần như đồng thời, còn lại bốn vị Hồng Bảo sát thủ cũng là cùng nhau giết tới. Lục Trường Sinh mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng rút về Lê Hoa Trầm, cùng Lão Nưu đứng chung một chỗ. Trên thân Lão Nưu hắc khí bừng bừng, một đôi mắt châu tinh hồng vô cùng, yêu ma chi khí bức người. Thư Sinh, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng không nên lẻ loi một mình cùng chúng ta là địch. Lão bản nương đứng tại Lục Trường Sinh chính đối diện, một tay cầm đao, cười lạnh nói. Lục Trường Sinh có chút thở dài, tự mình ra tay vẫn là sớm chút. Hứa phủ cao thủ thật không ra thế nào. Lão Nưu, giết ra ngoài. Lục Trường Sinh quyết định không ham chiến, đã giết chết những người này mạo hiểm quá lớn, vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lão bản nương lén khóc cười cười, thân ảnh bước qua, dự định ngăn chặn. Lục Trường Sinh liếc một cái, căn bản không để ý nàng, Thiền Dực Phi đao lăng không lóe lên một cái rồi biến mất, dọa đến lão bản nương cấp tốc kéo về. Còn lại Hồng Bảo sát thủ sắc mặt âm trầm, nhưng đều có chút do dự muốn hay không ra tay. Bọn họ đoán chừng, Lục Trường Sinh cần phải còn có hậu chiêu không có xuất ra. Hương chủ, lúc này thời điểm, lão bản nương hướng vừa mới vận dụng sát chiêu mạnh nhất Hồng Bảo sát thủ nói, cùng tiến lên, giết hắn. Cái kia Hương chủ bạo hống một tiếng, vung đao trực tiếp đập vào mặt đánh tới. Còn lại bốn vị tiên tiên võ giả cũng là gần như đồng thời hướng về Lục Trường Sinh đánh tới. Đến thì tốt hơn. Lục Trường Sinh khỏe miệng phát họa ra một nụ cười gần ý, một giây sau tay của hắn chính là cầm ma đao chôi đao. Lão Nưu tựa hồ nhìn thấy cái gì, doa đến lập tức nhảy ra. Bạch, một đạo kinh khủng đao minh như ác ma gào thét mà ra, trong nháy mắt kinh khủng hắc khí giống như từng cái cự mãng rắn độc chui ra, trong nháy mắt huyết tán mà ra. Chỉ là không đến một giây đồng hồ, liền đem giết đi lên tiên tiên võ giả toàn bộ nuốt chửng lấy. Một đạo kinh khủng đao quang cuốn lên, hàn quang bắn ra bốn phía, cấp tốc vờn quanh một vòng. Một giây sau về sau, ma đao chính là về tới trong vỏ đao. Bừng bừng hắc khí cũng là cấp tốc thu liễm, giống như nuốt chửng, chỉ là mấy giây sau liền không còn sót lại chút gì. Trên mặt đất nằm năm bộ thi thể, nhìn qua như là cỏ khô. Lão Nưu một đôi mắt trâu trận thật lớn, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh thân ảnh, cảm giác được chủ nhân thân thể cao lớn uy mãnh, làm hắn vạn phần kính sợ. Lục Trường Sinh trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn thân trong vài giây có chút không cách nào động đậy, ma đao lực phản phệ quá mạnh, như là rắn độc chui vào trong cơ thể của hắn, may ra hắn chỉ là sử xuất một chiêu. Bằng không, thật đúng là không cách nào chống đỡ. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, cảm giác được trên người hàn ý lúc này mới lui bước một số. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, khẽ nhíu mày, ma đao chi lực không chỉ là giết người, hiển nhiên còn cướp đi những võ giả này trên người tinh huyết. Khó trách Lão Nưu dọa đến tránh qua, tránh né. Không phải vậy, Lão Nưu đoán chừng cũng phải bị lan đến gần. Lão Nưu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, phát hiện thần sắc hắn như thường, lúc này mới thu hồi cảnh giác thần sắc, đồng thời ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Chủ nhân thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, lại có thể khống chế ma đao. Lão Nưu trong lòng nói thầm. Lão Nưu hướng về Lục Trường Sinh lộ ra định nọt ánh mắt, kêu hai tiếng. Lục Trường Sinh phất phất tay nói, Lão Nưu, nhìn xem còn có hay không Hồng Bảo sát thủ, đi giải quyết hết. Lão Nưu lập tức quay người, nên ngang làm việc. Lục Trường Sinh mắt liếc, hắn đoán chừng sự tình cần phải có thể kết thúc. 42 chương 43, hàng chân đan bốn phía một mảnh an bình, Lục Trường Sinh đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu, mới phát hiện mình khôi phục lại. Lần này vận dụng ma đao, bất đắc dĩ làm. Đồng thời hắn cũng là nghĩ nhìn xem, vận dụng ma đao hậu quả, ngày sau tâm lý tốt có cái chuẩn bị. Xem ra, cũng không có biết bát như vậy. Một lát sau, lão Nưu nện bước khoan thai tốc độ đi trở về. Sự tình rõ ràng là giải quyết. Lão Nưu sau lưng, Phó Tuyết dẫn theo kiếm, khập khiễng đi tới, nàng toàn thân cơ hồ là vết máu, trên mặt cũng là một mảnh vết máu. Tại bên cạnh nàng, còn có nắm đao từ phấn hổ, ở ngực có một đầu bắt mắt vết đao, vết thương có thể nhìn đến máu thịt bé bét. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh cũng không khỏi nhíu mày. Chiến đấu rõ ràng là rất khốc liệt. Đa tạ, Lục tiên sinh. Xuất thủ cứu rút, nếu không chúng ta. Phó Tuyết có chút chắp tay, còn chưa có nói xong, chính là mới ngã trên mặt đất. Từ phấn hổ cũng không tốt gì, máu me đầy mặt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng trong miệng lấp một khỏa thuốc về sau, cũng là ngã xuống. Lục Trường Sinh nhíu mày, cái này cũng bị thương quá nặng đi. Lục Trường Sinh vừa muốn đi qua hỗ trợ, một bóng người theo trên nóc nhà lướt xuống, trong nháy mắt đi tới bên cạnh của các nàng. Người tới chính là Từ Vệ Khanh, nhìn dáng vẻ của hắn, khinh công tạo nghệ không tầm thường. Từ Vệ Khanh từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, cấp tốc đổ ra hai hạt viên thuốc nhét vào Phó Tuyết trong miệng, phất tay tại Phó Tuyết ở ngực vỗ vỗ, trợ nàng nuốt vào viên thuốc. Sau đó, Từ Vệ Khanh lại là móc ra một số dược phấn, thay từ phấn hổ trên vết thương thuốc, động tác rất là nhanh nhẹn. Một hồi về sau, từ phấn hổ vết thương rốt cục cầm máu. Từ Vệ Khanh có chút thở dài một hơi, cái này mới đứng dậy. Đa tạ Lục tiên sinh nhân cứu mạng. Từ Vệ Khanh nói, hướng Lục Trường Sinh quỳ xuống, dập đầu một cái. Lục Trường Sinh liền vội vươn tay quăng lên đối phương, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi có lòng. Hắn phát hiện tiểu tử này hoặc là tâm cơ thâm trầm, hoặc là thiên tính thông minh sành đời. Tối nay nếu không có Lục tiên sinh, nhà ta tỷ cùng ta chi tánh mạng, tất nhiên khó giữ được, như thế đại ân đại đức, giống như tái tạo phụ mẫu tri ân. Từ Vệ Khanh chắp tay nói, hắn xem ra cũng không sâu như vậy tâm cơ. Ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, ta xuất thủ từ ta có đạo lý của ta. Lục Trường Sinh nói, tiên sinh cao thượng, nhỏ cũng không dám quên. Tiên sinh, đây là một khỏa hàng chân đan, có lẽ đối tiên sinh hữu dụng, còn mời tiên sinh nhận lấy. Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm từ trong ngực lấy ra một hạt sắc phong đan dược, hai tay dâng lên đi qua. Cái kia đan dược trong suốt, vánh ánh như ngọc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hàng chân đan. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, hắn còn chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, vội vàng câu thông hệ thống yên lặng hỏi. Hệ thống, hàng chân đan là đan dược gì? Đích, hệ thống tính tới, hàng chân đan, tức là hàng chân linh đan, chính là tu hành đại năng, lấy thiên tài địa bảo, luyện chế linh đan, mục đích là bổ sung tiên thiên không đủ, hậu thiên hao tổn, dùng nhục thân căn khí đạt tới thượng giai chi phẩm cấp. Tối cao nhưng đến chân linh phẩm tướng, là lấy gọi là hàng chân đan. Đích, dạng này linh đan, phẩm cấp cũng không tệ lắm, cần người luyện chế là vị đại tu sĩ, cũng là không dễ kiếm đến. Lục Trường Sinh nghe giải thích như vậy, như có điều suy nghĩ. Viên linh đan này có giá trị không nhỏ, Từ Vệ Khanh lấy ra dạng này linh đan, chỉ sợ là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Từ công tử, cái nào có được linh đan? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ nói. Từ Vệ Khanh không dám giấu giếm nói, đây là chân nhân ban tặng. Lục Trường Sinh biết Từ Vệ Khanh sau lưng khẳng định đứng đấy cao thủ, không phải vậy không sống tới hiện tại. Cái này chân nhân là đạo môn cao nhân, hắn vẫn còn có chút biết đến. Linh đan này có giá trị không nhỏ, bản thân cũng không muốn rồi, hứa công tử thật tốt chăm sóc các nàng, tại hạ cáo tử. Lục Trường Sinh nói xong, nói một tiếng Long Nưu. Long Nưu bước nhanh đi tới, Lục Trường Sinh cưỡi lên lưng châu nói, đi, Long Nưu. Ngay sau đó, Long Nưu mở ra móng, đảo mắt liền ra hứa phủ. Từ Vệ Khanh đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp. Lúc này thời điểm, Phó Tuyết thế mà tính tới. Công tử, hàng chân đan là người thật cố ý đưa cho ngươi linh đan, chân quý dị thường, ngươi làm sao có thể tùy tiện lấy ra? Phó Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm yếu ớt nói. Từ Vệ Khanh cười khổ nói, Tuyết tỷ, ngươi cũng thấy đấy, liền xem như hàng chân linh đan cũng vô pháp thuyết phục Lục tiên sinh. Phó Tuyết cũng là nở nụ cười khổ, nói khẽ, hắn trong chốc lát đánh giết 6 vị tiên thiên võ giả, tu vi thâm bất khả chắc, nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn, lần này đi tiên kiếm môn liền không có gì đáng ngại. Điểm này, Từ Vệ Khanh hiển nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn tuy nhiên tuổi tác ít hơn, nhưng nhìn ra được là cái tâm tư kín đáo thông minh thế hệ. Tuyết tỷ, tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại đi bái phòng tiên sinh. Từ Vệ Khanh ánh mắt kiên định nói. Trở lại khách sạn về sau, Lục Trường Sinh cảm thấy hơi có chút mệt mỏi, hắn chính là quyết định trước nằm xuống nghỉ ngơi mấy canh giờ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, hắn mới tỉnh lại, toàn thân tinh thần không tệ, ma đao sử dụng hậu di chứng chưa từng xuất hiện, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn bắt đầu thu thập một phen, bước nhanh xuống lầu, dự định hôm nay rời đi Thanh Thủy Thành, tiếp tục du lịch. Khách sạn dưới lầu, Phó Tuyết toàn thân áo trắng đứng tại trong đình viện, cao vút như ngọc, tựa hồ chờ đợi cái gì. Chuồng trâu bên trong, lão Nưu bốn phía nhìn xem, có chút nhàm chán. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn nói, Phó cô đương, ngươi thương thế khôi phục được thật nhanh. Trễ nhất hắn nhìn đến Phó Tuyết toàn thân vết máu loang lổ, không nghĩ tới, ngày thứ hai liền khôi phục nhiều như vậy. Phó Tuyết sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nàng cười cười nói, công tử nói đùa, tại hạ một chút khôi phục chút. Lục Trường Sinh đi đến chuồng trâu, dẫn ra lão Nưu, dự định rời đi. Công tử, là muốn rời khỏi Thanh Thủy Thành? Phó Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ra ngoài du lịch một phen. Lục Trường Sinh gật đầu nói, ta xem công tử đầu này châu không là phàm phẩm, hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện, ta chỗ này vừa tốt có một khối giao mãng nội đan, có lẽ có thể giúp chút gì không? Nói, Phó Tuyết lấy ra một khối đen nhánh đồ vật, giống như một khối cứng ba ba màu đen hòn đá. Lão Nưu ngẩng đầu liếc một cái, một đôi mắt trâu trừng lớn mấy phần, sau đó hướng Lục Trường Sinh xem ra, trong mắt có chút khao khát vị đạo. Lục Trường Sinh không hề bị lay động, thản nhiên nói, "Phó cô nương, vẫn là nói thẳng đi." Phó Tuyết không lại vòng vo, mở miệng nói, "Công tử tu vi thâm hậu, công tử nhà ta cần muốn đi trước tiên kiếm môn, lần này đi đại khái ngàn dặm xa, một đường lên nhu cầu cấp bách một vị hộ hàng cao thủ, là bằng vào ta muốn mời công tử một đường hộ tống. Công tử cần gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn." Lục Trường Sinh đại khái đã đoán được ý đồ của đối phương, không có vội vã đáp ứng. Lão Nưu hướng về Lục Trường Sinh xem ra, lại là họ hai tiếng, nó hiển nhiên là đối giao mãng nội đang cảm thấy rất hứng thú. "Tiên sinh, nếu là chịu đáp ứng hộ tống, hàng chân đan cũng cùng nhau dâng lên." Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm cũng tiến vào đến, chắp tay nói, "Việc này ta cân nhắc một lát, phiền mời các ngươi ở ngoài cửa chờ một chút." Lục Trường Sinh phất phất tay nói. Phó Tuyết cùng Từ Vệ Khanh nhìn nhau, chính là lập tức đi ra phía ngoài. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua lão Nưu hỏi, "Lão Nưu, phải muốn cái này nội đan không thể?" 43 chương 44, song song phá cảnh. Lão Nưu cái kia to lớn châu ánh mắt lộ ra một cỗ thâm trầm bị đạo, nó nhìn lấy Lục Trường Sinh trọng trọng gật một cái. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh chính là biết, lão Nưu trong lòng có tính toán. "Đã như vậy, chúng ta liền hộ tống Từ Vệ Khanh đi tiên kiếm môn. Nhưng sự tình trước tiên nói rõ, chuyến này ngươi muốn xuất đại lực, gặp chuyện nếu dám tại đàm đương." Lục Trường Sinh nghiêm túc nói. Lão Nưu mắt châu trừng lớn mấy phần, mặc dù có chút xem thường, nhưng vẫn là điểm một cái nhu đầu. "Như thế rất tốt." Lục Trường Sinh lộ ra ý cười nói. "Cuối cùng quyết định, bản công tử còn phải tính toán." Lục Trường Sinh lấy ra mai rùa, bắt đầu lay động. Hắn còn là lần đầu tiên vì chính mình xem bói, không biết có đúng hay không. Đảo mắt quay thành, Lục Trường Sinh lập tức đạt được thiên cơ thần toán hệ thống phản hồi. Hắn tính toán là, chuyến này phải chăng bình an. Thần toán hệ thống cho kết quả là, có kinh có hiểm. Kết quả như vậy, tương đương với không có kết quả. "Hệ thống, vì sao là kết quả như vậy?" Lục Trường Sinh có chút không hiểu, yên lặng câu thông hệ thống. "Đích, bởi vì là vì ký chủ bói toán, bản hệ thống bói toán kết quả chỉ có thể tham khảo, không cách nào tính ra chuẩn xác đáp án." Lục Trường Sinh nhất thời không còn gì để nói, hệ thống này rõ ràng là đối với hắn có giữ lại. Hắn nghĩ nghĩ quyết định còn là dựa theo nội tâm của mình quyết định. Sau đó hắn hướng bên ngoài cửa nói, "Phó cô đương, Từ công tử, các ngươi có thể tiến đến." Vừa dứt lời, Phó Tuyết cùng Từ Vệ Khanh chính là bước nhanh mà vào. "Công tử, ngài cân nhắc như thế nào?" Phó Tuyết liền vội vàng hỏi. Lục Trường Sinh ngữ khí thản nhiên nói, "Ta cùng lão Nưu quyết định hộ tống Hứa công tử tiến về tiên kiếm môn, nhưng sẽ chỉ ở lúc cần thiết xuất thủ, hết thảy chỉ có thể nỗ lực làm, nếu là gặp phải lão Nưu cùng ta cũng không có cách nào đối phó được cương định, sinh tử nghe theo mệnh trời. Dọc theo con đường này, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước, sự tình đầu tiên nói trước, miễn cho hiểu lầm." Phó Tuyết cùng Từ Vệ Khanh nhìn nhau, trên mặt ào ào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai người hướng về Lục Trường Sinh cúi người chào thật sâu nói, "Đa tạ công tử, tiên sinh." Lục Trường Sinh chắp tay nói, "Hai vị khách khí, nhanh đứng dậy đi." Phó Tuyết cùng Từ Vệ Khanh hai cái đứng dậy, mỗi người đem bảo vật trong tay cho dâng lên. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn thu, cười nói, "Hai vị, khi nào lên đường, đến đây thông báo Lục mỗ là đủ." Phó Tuyết gật đầu nói, "Tiên sinh, hai ngày về sau, chúng ta mới lên đường rời đi Thanh Thủy Thành. Không bằng, tiên sinh theo chúng ta đi Hứa phủ ở tạm." "Không được, vẫn là ở khách sạn đi." Lục Trường Sinh từ chối nhã nhặn, hắn đoán chừng lão Nưu sẽ có hành động. Phó Tuyết thấy thế, cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ được chắp tay, sau đó cáo từ, cùng Từ Vệ Khanh rời đi. Lục Trường Sinh mắt đưa bọn hắn sau khi rời đi, nhìn thoáng qua lão Nưu, liền đem cái kia dao mãng nội đan lấy ra. "Lão Nưu, cho." Lão Nưu to lớn mắt châu bên trong sớm có chút không kịp chờ đợi, một thanh liền cắn dao mãng nội đan, ấp úng ngay ngay. Lục Trường Sinh nói, "Lão Nưu, hai ngày này, ta đoán chừng muốn bế quan tu luyện, ngươi chớ có sinh sự." Đạt được hàng chân đan, Lục Trường Sinh quyết định lập tức nuốt, miễn cho lãng phí thời cơ. Họ lão Nưu gật gật đầu, chính là hướng chuồng châu nhanh chân đi đi. Lục Trường Sinh quay người lên lầu về tới trong phòng. "Hệ thống, cái này hàng chân đan nên như thế nào sử dụng?" "Đích, trực tiếp nuốt là đủ." Hắn lấy ra hàng chân đan, lập tức bóp nát phía ngoài sắc phòng, nhất thời một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Lục Trường Sinh không do dự nữa, một thanh nuốt vào. Chỉ trước mắt, chính là một dòng nước nóng theo hắn bụng bên trong lan tràn ra. Một ngày một đêm về sau, Lục Trường Sinh mới đi xuống giường tới. Hàng chân đan dược hiệu hắn không sai biệt lắm toàn bộ hấp thu song song, rõ ràng phát hiện, lực lượng của hắn tăng lên không ít. Ngay sau đó, hắn chính là mở ra hệ thống bảng nhìn một chút. Tính danh: Lục Trường Sinh. Tuổi tác: 18. Thân thể cơ năng: cấp 6, siêu phàm. Pháp lực: 3 cấp. Pháp môn: 0. Võ công: Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Thiên Thần Ma Trảm. Pháp bảo: Bán Tiên Phẩm Ma Đao. Nhìn đến bảng trên tin tức, Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Hàng chân đan tác dụng quả nhiên không phải bình thường, nhục thể của hắn cùng pháp lực rõ ràng là song song tăng lên một cái tầng cấp. Lần giao dịch này coi như không tệ, Lục Trường Sinh nói. Ngay sau đó, hắn theo gian phòng rời đi, dự định nhìn xem lão Nưu như thế nào. Cái này lão Nưu đoán chừng là ăn giao mãng nội đan, hẳn là cũng sẽ đột phá. Chuồng châu bên trong, không nhìn thấy lão Nưu thân ảnh, xem ra lão Nưu hẳn là bí mật phá cảnh đi. Lục Trường Sinh về tới gian phòng, quyết định nhìn xem có thể hay không tu luyện cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Thủy Thành trên đường ngoại truyền đến một tiếng to châu gọi tiếng, một đầu hình thể đứa hãn, da lông tỏa sáng, thể trạng to lớn Thanh Nưu chậm rãi đi ngang qua đường đi, hướng về khách sạn phương hướng đi tới. Thật là lớn Thanh Nưu. Đúng vậy à, so với bình thường Thanh Nưu lớn hơn đến tận một vòng, đây là nhà ai châu, nuôi như thế béo tốt. Giống như không có có chủ nhân, sáng nay cổng thành vừa mới mở ra, cái này Thanh Nưu liền nên ngang đường đi thành. Đầu này châu không đơn giản a. Đảo mắt, lão Nưu đến khách sạn trước. Hắn quét mắt liếc một chút khách sạn, chính là hướng hậu viện chuồng châu đi đến. Lúc này thời điểm, Lục Trường Sinh thu thập một phen, từ trên lầu đi xuống. Lão Nưu nhìn đến hắn về sau, chính là chậm rãi đi tới. Nhìn đến lão Nưu thứ nhất mắt, hắn liền phát hiện, lão Nưu biến rất nhiều. Thể trạng biến lớn trở nên mạnh mẽ bên ngoài, yêu khí cũng thay đổi mạnh. Lão Nưu, có thể a, tu vi tiến triển không ít. Lục Trường Sinh vô Nưu đầu, có chút cao hứng nói. Lão Nưu giật giật móng, mắt châu bên trong có chút vẻ đắc ý lão Nưu, đợi lát nữa, đoán chừng liền muốn rời khỏi Thanh Thủy Thành, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi muốn lo lắng, không nên dây vào sự tình đừng trọng. Lục Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Bên ngoài, Phó Tuyết toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, cưỡi khoái mã mà đến, bên người nàng theo Từ Vệ Khanh cùng Từ Phấn Hổ hai cái. Đảo mắt, Phó Tuyết liền đi tới khách sạn hậu viện, còn không có vào, liền phát hiện Lục Trường Sinh cưỡi lão Nưu khoan thai mà ra. "Công tử, chúng ta xuất phát." Phó Tuyết chắp tay nói. "Ừm." Lục Trường Sinh ôm tay hoàn lễ nói. Từ Vệ Khanh cùng Từ Phấn Hổ hàn huyên một phen, nhìn đến hắn cưỡi lão Nưu, ào ào ánh mắt biến đổi. Cái này lão Nưu cường tráng có chút quá phận. Không bao lâu về sau, bọn họ liền ra Thanh Thủy Thành, đi tới trên quan đạo. Ba người cưỡi ngựa chạy như điên, Lục Trường Sinh thì là cưỡi lão Nưu phi nước đại. Lão Nưu tốc độ không chậm chút nào, bắt đầu chạy, lộ ra có chút nhẹ nhõm. "Công tử, lần này đi Tiên Kiếm môn có chừng ngàn dặm, nếu là không có vấn đề, bất quá là hơn 10 ngày liền có thể đến, chỉ là lộ trình xa xôi, đoạn đường này tuyệt không bình tĩnh." Phó Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Lục Trường Sinh lòng dạ biết rõ, bằng không, Phó Tuyết cùng Từ Vệ Khanh cũng không thể nào đem chân tàng bảo vật lấy ra, mời hắn hộ tống. Huống chi, quẻ tượng biểu hiện có kinh có hiểm. Bốn người lao vụt 2-3 canh giờ, chính là rời đi Thanh Châu phủ cảnh nội. Phía trước chính là Hạc Châu cảnh. Phó Tuyết nhìn một chút phía trước, trên gương mặt xinh đẹp chính là lộ ra mấy phần lo lắng chi sắc. 44 chương 45, Miếu Sơn thần sắc trời dần dần hướng muộn, một đoàn người ở trong núi đi lại, trong lúc nhất thời thế mà không có phát hiện một chỗ thôn xóm. May ra trong sơn đạo xuất hiện một chỗ phà miếu, tựa hồ thường có người nghỉ chân. Buổi tối không tốt đi đường, thất ngựa cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, tối nay ngay tại trong miếu hoang nghỉ ngơi một đêm. Phó Tuyết nói ra. Từ Vệ Khanh nói, nghe Tuyết tỷ. Từ Phấn Hổ cũng là nói, Tuyết tỷ, ngươi đến an bài đi. Phó Tuyết khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Lục Trường Sinh, hỏi, công tử, ý của ngươi như nào? Lục Trường Sinh nói, rất tốt. Chạy không sai biệt lắm một ngày, cũng chạy đã mệt. Đảo mắt, bọn họ liền đi tới phá miếu trước. Miếu Sơn Thần. Phó Tuyết dắt ngựa, đi ở phía trước, tốc độ nhẹ nhàng, nhìn một chút trước miếu treo lơ lửng cũ nát tấm biển, mở miệng thì thầm. Từ Phấn Hổ, Từ Vệ Khanh hai tỷ đệ cùng ở phía sau, nhìn một chút Miếu Sơn Thần, thần sắc nhàn nhạt. Lục Trường Sinh thì là cưỡi Lão Nưu chậm rãi ở phía sau. "Lão Nưu, có vấn đề hay không?" Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Lão Nưu lắc lắc đầu, tạm thời không có cái gì chỗ dị thường. Lục Trường Sinh rồi mới từ trên lưng châu xoay người xuống tới, dắt châu đi dây thừng đi vào trong Sơn Thần miếu. Cái này miếu thờ phong ốc lâu năm thiếu tu sửa, có nhiều chỗ đã sụp đổ, may ra chính đường coi như hoàn hảo, miễn cưỡng có thể cư trú. Trong Sơn Thần miếu còn có không ít đống lửa, xem ra trước đó có người nghỉ chân qua. Lục Trường Sinh ngồi xuống, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ ra ngoài làm một chút tuổi lửa trở về, hiện lên hỏa. Lão Nưu thì là ra ngoài đi lòng vòng, Lục Trường Sinh cũng không để ý nó. Vào đêm, Miếu Sơn Thần lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có trên đống lửa còn có ánh sáng đi ra. Lục Trường Sinh ngồi trên đống cỏ, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái thì là mỗi người cầm trong tay một cái tinh xảo hồ lô rượu, từng miếng uống rượu. Từ Vệ Khanh ngồi ở một bên tính toán. Lão Nưu lúc này thời điểm trở về đến, nó nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, khẽ lắc đầu, ghé vào bên cạnh hắn. "Công tử, ngươi muốn uống rượu a?" Lúc này thời điểm, Phó Tuyết dương lên trong tay hồ lô nói, trên mặt nàng hơi có chút đỏ hồng, tựa hồ có chút say rượu. "Không được." Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu nói. Phó Tuyết cũng không nói nhiều, tiếp tục cùng Từ Phấn Hổ hai cái đụng hồ lô uống rượu, hai người đều có chút thoải mái. Không lâu đến nửa đêm, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái tựa hồ là mệt mỏi, ghé vào một bên, tựa hồ ngủ thiếp đi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến khẩn cấp ngựa tiếng kêu, chợt ngựa tiếng kêu dừng, một người thư sinh lão đạo đi đến. Thư sinh này mặc rách tung toé, sắc mặt tái nhợt, một bộ yếu đuối dáng vẻ, trong tay nắm một quyển thẻ che sách. "Mấy vị, quấy rầy." Thư sinh đánh giá liếc một chút mọi người, chắp tay nói, nói hắn chính là ngồi xuống một bên. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, cảm giác thư sinh này rất quái lạ, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại là chính hướng. Lão Nưu mở mắt, nhìn coi thư sinh, ánh mắt bên trong cũng là có chút cổ quái bị đạo, tựa hồ cảm thấy thư sinh này rất không giống nhau. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ hai cái nhìn thoáng qua, bản năng nắm chặt bên người vũ khí. Thử nghĩ, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái nào có người có thể đuổi dài như vậy con đường, đi vào Miếu Sơn Thần, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là cái yếu đối thư sinh. Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm cũng nhìn thoáng qua thư sinh, chắp tay một cái nói, vị công tử này mời ngồi đi, gặp lại chính là có duyên, cũng không đã quấy rầy. Thư sinh đáp lên nói, vị này tiểu công tử khách khí. Nói, hắn thì là ngồi ở chính đường cái kia nền đá trên, nơi này trước đó hẳn là trưng bày một tôn sơn thần tượng thần, chẳng biết tại sao phá nát. Họ Lão Nưu kêu một tiếng, một đôi mắt châu bên trong lộ ra cảnh giác vị đạo, nó tựa hồ nhìn thấy cái gì. Lục Trường Sinh chính cảm thấy thư sinh này có quái gì, thư sinh thì là lần nữa nói, chư vị, ta sống trên núi, đối vùng này có chút quen thuộc, cũng không có ác ý, chư vị không cần kinh hoàng. Lời nói này, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ lại là có chút không thể nào tin được. "Tuyết tỷ, tỷ tỷ, không cần phải lo lắng." Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm, hướng các nàng khẽ lắc đầu nói. "Vệ Khanh, thư sinh này." Từ Phấn Hổ hơi kinh ngạc nói, thư sinh này không rõ lai lịch, nàng lại không dám kinh thường. Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm chắp tay một cái nói, công tử thế nhưng là một mực ở tại Miếu Sơn Thần này bên trong. Thư sinh kia lại cười nói, không tệ, không tệ. Trong lúc nhất thời, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ càng là hơi kinh ngạc, vì sao Từ Vệ Khanh đối thư sinh này có chút khách khí? Chẳng lẽ nói, thư sinh này không có ác ý? Lúc này thời điểm, thư sinh ánh mắt dừng lại ở Lục Trường Sinh cùng trên thân lão Nưu, có chút hiếu kỳ nói, vị công tử này, bên cạnh ngươi châu không đơn giản à? Lục Trường Sinh cũng nhìn ra, thư sinh này thân phận cùng lai lịch tuyệt đối bất phàm, hắn lặng lẽ nói, đầu này Nưu à, thật có chút lợi hại. Lão Nưu lại là không thế nào phản ứng thư sinh kia, mí mắt đều không kéo một chút. Thư sinh mặt tái nhợt trên cười cười, đột nhiên, trong tay hắn màu vàng nhạt thẻ che có chút giật giật. Nhất thời, Miếu Sơn Thần bên ngoài, cuồng phong gào thét, tiếng rít không dứt, phản phất có vô số ác quỷ đánh tới. Thư sinh liếc một cái, lại là chậm rãi mở miệng thì thầm, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Vũ nhân biết hạo nhiên, phái hổ tác thương minh. Hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đỉnh. Thời cùng tiết mai kiến, nhất nhất thủy đàn thanh. Thư sinh thanh âm trung khí mười phần, to thư thái, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn qua có chút phổ thông trên thẻ trúc, lại là chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra nguyên một đám phủ văn màu vàng tới. Nguyên bản ngồi tại thạch nền trên thư sinh, toàn thân trên dưới, vậy mà biến đến có chút vĩ ngạn lên. Một tôn như ẩn như hiện màu vàng thần quang xuất hiện tại nền đá trên, bộc phát ra lực lượng kinh người tới. Chính đường bên trong, Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ nhìn đến cái này một mộ, thần sát chấn kinh. Từ Vệ Khanh thì là cung kính chắp tay nói, gặp qua sơn thần. Lục Trường Sinh cũng là ngoài ý muốn, thư sinh này mở miệng đọc lên chính khí ca, thế mà lại có uy lực như vậy. Càng không có nghĩ tới, thư sinh này lại là cái này trong miếu hoang sơn thần. Không nghĩ tới gặp phải thần. Bên ngoài tuy nhiên cuồng phong gào thét, nhưng cái này rách nát miếu sơn thần lại là có chút vững chắc. Lão Nưu lúc này thời điểm đứng lên, run lên thân thể cường tráng, to lớn châu ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư tới. Nó liếc mắt nhìn nền đá trên thư sinh, nhưng cũng không sao cả để ý quay người hướng Miếu Sơn Thần bên ngoài liếc nhìn mà đi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô bước nhanh bước vào tiền đến, hắn người khoác một thân màu đỏ sẫm khôi giáp, uy phong lẫm liệt, một đôi mắt màu xanh sẫm, đánh giá trong sơn thần miếu hết thảy, lộ ra miệng đầy răng nanh, khôi ngô nói: "Thư sinh, không có chuyện của ngươi, nhanh lên lăn đi." Lục Trường Sinh liếc một cái, bất ngờ phát hiện đối phương mọc ra chính là một trường sói mặt, trong miệng xen kẽ, dữ tợn vô cùng. "Lang yêu, thân ta vì sơn thần, bảo hộ miếu bên trong sinh linh, chính là ta bản trước." Nên đá trên, thư sinh thần sắc kiên định nói: "Ha ha, ngươi muốn bảo vệ bọn họ. Tối nay, cũng là ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, bản vương ăn bọn họ về sau, liền ăn ngươi." Lang yêu tranh cười gần nói. Sau đó hắn chỉ Từ Vệ Khanh bọn người, mở ra miệng lớn gầm thét lên: "Sơn chủ sớm biết các ngươi sẽ đi ngang qua Hạc Châu phủ, cố ý mệnh bản vương tới thu thập tàn cụ." 45 chương 46, Sơn chủ. Lang yêu thân thể bỗng nhiên như là đạn pháo bắn lên, vọt vào chính đường, dự định đại khai sát giới. Nên đá trên thư sinh kia ánh mắt chớp chớp, phất tay mà ra, trên người hắn kim quang tượng thần trên bắn ra ánh sáng màu vàng, hướng về Lang yêu công kích đến tới. Lang yêu liếc một cái, căn bản không xem ra gì, kim quang kia đánh vào trên người của nó, bị nó trên thân khải giáp cho triệt tiêu mấy phần. Chỉ trước mắt, Lang yêu chính là tới gần Từ Vệ Khanh, mở cái miệng rộng, bay thẳng đến Từ Vệ Khanh trên đầu cắn xuống dưới. Từ Vệ Khanh đã sớm chuẩn bị, thân ảnh nhảy lên, bí hiểm theo Lang yêu mí mắt nội tình cho chạy trốn. Lang yêu gào thét một tiếng, thân thể lần nữa bắn lên, dương nhanh múa bước, nhào tới. "Lang yêu, đừng muốn làm cản." Nên đá trên, thư sinh tay cầm thư tín, đứng lên, trong miệng mặc niệm thư tín trên văn tự, trên người hắn kim quang mạnh hơn mấy phần. Lang yêu liếc một cái, phát ra khàn giọng tiếng cười lạnh nói: "Thư sinh, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám đến ngăn cản bản vương, tối nay, Miếu Sơn Thần này bên trong tất cả mọi người đến làm cho bản vương cho ăn sống nuốt tươi." Một giây sau, nó lần nữa tới gần Từ Vệ Khanh. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái cũng ở thời điểm này hướng Lang yêu phát khởi tiến công. Lang yêu ánh mắt càng là khinh thường, hung hăng hướng phía trước vọt tới, trực tiếp đem hai người bọn họ cho chấn bay ra ngoài. May ra, hai người bọn họ tu vi không tệ, vẫn chưa thụ thương. Từ Vệ Khanh thân ảnh lóe lên đến Lục Trường Sinh bên người, vội vàng nói: "Khẩn cầu tiên sinh xuất thủ." Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, hướng bên cạnh nói: "Lão Nưu, có vấn đề hay không?" Đã sớm tại chờ lệnh, Lão Nưu lóe lên từ ánh mắt nghiền ngẫm ý cười. "Họ họ." Lão Nưu lắc đầu, sải bước, bay thẳng đến Lang yêu chạy tới. Trong nháy mắt, châu trên đầu hắc khí bừng bừng, đem nhào lên Lang yêu trực tiếp cho đỉnh bay ra ngoài. Lang yêu từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua Lão Nưu, nhất thời có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới đầu này châu thế mà mạnh như vậy. "Ngao." Lang yêu gào thét một tiếng, từng cổ yêu khí một theo trên đầu nó xuất hiện, chỉ trước mắt, nó cái đầu kia chính là trưởng thành gấp mấy chục lần, giống như một con quái vật, mở ra miệng to như chậu máu, bay thẳng đến Lão Nưu nào tới. Lão Nưu chà chà móng, nhất thời, nưu đầu trên hắc khí quần quần mà ra, trong tích tắc, cái kia nưu đầu phát sinh kinh khủng biến hóa, hai cái sừng nưu giống như vô cùng sắc bén, giống như hai thanh cự đao bốn lượn tại châu trên đầu, trên nó càng là giống như bao trùm một tầng màu đen khôi giáp, phía trên lại có một cái to lớn phù văn, nhìn qua không thể phá bỡ. Lão Nưu không đợi Lang yêu xông lên, liền trực tiếp xông tới. Vụ, bạch. Chỉ thấy sừng nưu giao nhau mà múa, trong chớp mắt đem Lang yêu trên người khôi giáp cho cắt vỡ. Lang yêu miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống, dự định cắn đứt một cái sừng nưu. Nào biết, miệng lớn bị sừng nưu trong nháy mắt cho xé rách một mảng lớn. Lang yêu đau đến ngao ngao thét lên, đội vàng rút lui mở. Lão Nưu màu xanh sẫm mắt châu quét mắt liếc một chút, lộ ra trong miệng từng dãy to lớn răng, chỉ thấy cái kia răng vậy mà cũng là vô cùng sắc bén. Ngưu ma. Lang yêu sợ hãi giống một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bắn ra miếu sơn thần, dự định chuẩn đi. Lão Nưu mong trước một bước, trực tiếp đuổi theo. Chỉ chớp mắt, trong sơn thần miếu khôi phục mấy phần bình tĩnh. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, có chút bận tâm, lão Nưu đừng bị thua thiệt. Phó Tuyết, từ phấn hổ hai cái hoa dung thất sắc, bất quá cũng không có rối loạn tâm lòng. Ngược lại làn đèn đá trên, thư sinh sắc mặt càng thêm trắng xám, đình chỉ tụng niệm kinh văn. Trên người hắn kim quang cũng liền trong nháy mắt biến mất vô hình. Hắn nhìn một chút tình hình bên ngoài, ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, hiển nhiên là đang nghỉ ngơi. Từ Bệ khanh chắp tay nói, đà tạ tiên sinh. Lục Trường Sinh khoát qua tay, tùy ý nói, không cần phải khách khí, ngồi xuống đi, tối nay đã định trước sẽ không bình tĩnh. Lang yêu có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, cần phải còn sẽ có cái khác yêu ma. Bên ngoài, cuốn phong vẫn như cũ lạnh thấu xương. Đột nhiên, truyền đến một tiếng thê lương tiếng sói tru âm, đảo mắt hai đoán vài tiếng, chính là không có thanh âm. Nghe được cái này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chính đường bên trong mấy người đều có chút sợ hãi trong lòng. Cổ Phong vẫn không có lắng lại. Nên đá trên, thư sinh mở mắt, ngựa khí ngưng trọng nói ra, Lang yêu sau lưng còn có một vị sơn chủ, nếu là nó tối nay đến đây, chúng ta chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đang khi nói chuyện, thư sinh thần sắc càng là ngưng trọng không ít. Lục Trường Sinh nghe vậy, hướng thư sinh chắp tay nói, xin hỏi các hạ, cái này sơn chủ là cái gì? Thư sinh nói khẽ, cái này sơn chủ vốn là vùng này bên trong tu luyện hùng bi tinh, một thân tu vi đến, bất quá ngược lại cũng rất ít gây chuyện, lần này chẳng biết tại sao, muốn khăng khăng đối phó các ngươi. Nguyên lai là gấu đen. Lục Trường Sinh không khỏi cảm nhận được mấy phần áp lực, lão Nưu tuy nhiên khí lực rất lớn, nhưng gặp được gấu đen, đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng trở về đến, chính là lão Nưu, trong miệng nó có một đoàn vết máu, lộ ra mười phần dữ tợn. Nó nhìn một chút Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong có chút thâm ý, lão Nưu có ý tứ là mau trốn. Lão Nưu đều đánh không lại, đối phương khẳng định cũng là cái kia sơn chủ. Ầm ầm. Bên ngoài một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một đạo thân thể cao lớn rơi vào thần miếu trước mặt. Chính đường bên trong, thư sinh ngữ khí lâm liệt nói: Hắn đến rồi. Cái này hùng bi người khoác khải giáp, chân đạp giày bó, một bộ anh dũng đại tướng bộ dáng, một đôi màu xanh sẫm trong con ngươi lóe ra mấy phần hàn ý. Thư sinh, nơi này không có chuyện của ngươi, tranh thủ thời gian cho bản sơn chủ xéo đi. Hùng bi phất phất tay cánh tay, uy hiếp tràn đầy. Thư sinh lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định nói, sơn chủ, nơi này là ta miếu sơn thần, ta không thể nào nhượng bộ, trừ phi bọn họ không tại ta trong thần miếu. Nói xong, thư sinh trong đôi mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, quyển sách trên tay của hắn giản lại là hóa thành nguyên một đám phù văn màu vàng rơi vào trên người hắn, đúc thành một tôn màu vàng thần quang. Hừ, ngươi cái này kim phủ chi thuật sử dụng quá nhiều lần, còn dám sử dụng, tối nay về sau, miếu sơn thần này sẽ không bao giờ lại có sơn thần tồn tại. Hùng Bi lanh khóc cười một tiếng, chính là nhanh chân trong chiều một bên đi tới. Chư vị, theo ta cùng nhau giết cái này Hùng Bi. Thư sinh lên giọng, lạnh lùng quát. Nói xong, trên người hắn kim quang nở rộ, vậy mà lấy ra một thanh pháp kiếm, bay thẳng đến Hùng Bi giết xuống dưới. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua lão Nưu nói, hợp lực, có biện pháp nào không diệt trừ cái này Hùng Bi? Lão Nưu quét mắt liếc một chút thư sinh kia, châu thân thể lần nữa biến lớn mấy phần, toàn thân yêu khí bừng bừng. Hướng về Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, chính là vọt thẳng hướng về phía Hùng Bi. Hùng Bi quét mắt liếc một chút, không dám kinh thường, toàn thân yêu khí bừng bừng phóng thích, giữa trời biến đổi, một cái to lớn nắm đấm vành đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem tới gần thư sinh cho đánh lui mấy phần. Thư sinh kia cũng không nửa phần phải ý, trên pháp kiếm kim quang đột nhiên tăng cường, hung hăng phá Hùng Bi một quyền. Lão Nưu mắt xem thời cơ không tệ, lập tức giết tới, hung hăng đụng vào Hùng Bi trên thân. Sắc bén sừng nưu trong nháy mắt theo Hùng Bi trên thân xẻ qua, lưu lại một đầu dữ tợn vết máu. Lão Nưu ánh mắt dữ tợn, trong miệng lộ ra từng dãy răng nanh, sát khí càng sâu. 46 chương 47, biến nguy thành an. Hùng Bi ngắm Lao Nưu liếc một chút, bạo phát ngập trời lửa giận, quát ầm lên, "Ngưu ma, muốn chết." Một cái chớp mắt, Hùng Bi về sau bước ra, lang không biến ảo, trên người yêu khí cuộn, nguyên bản thân thể cao lớn càng lại trong lúc đó cấp tốc biến lớn. Một lát không đến, vậy mà giống như một tôn bảo tháp đứng ở trong bầu trời đêm, cao lớn uy mãnh, mạnh mẽ vô cùng. Lao Nưu nhìn thoáng qua cái kia cự tháp giống như Hùng Bi, cuối cùng nhíu mày, cái này Hùng Bi pháp lực rất lợi hại. Thư sinh cũng là thần sắc khẩn trương, trên người hắn chỗ thả ra thần quang, so sánh với Hùng Bi tới nói, vẫn là nhỏ yếu đi một chút. Tối nay, bản sơn chủ yếu toàn diện đem bọn ngươi ăn. Hùng Bi một tiếng bạo hống, yêu thân xê dịch, bay thẳng đến thư sinh bên này đánh tới. Một quyền oanh sát mà xuống, thư sinh trên người kim quang chính là mở đi mấy phần. Từ công tử, trước chạy là trên hết. Trong sơn thần miếu, Lục Trường Sinh nhìn một chút tình huống, hướng Từ Vệ Khanh nói. Từ Vệ Khanh đứng tại miếu đường bên trong, nhìn lấy tình huống bên ngoài, nghe được thanh âm không có nửa phần do dự, nói thẳng, đúng. Các ngươi hai cái cũng đi thôi. Lục Trường Sinh sau đó hướng Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ nói. Hai người bọn họ tuy nhiên võ đạo tu vi không yếu, nhưng muốn cùng cái này sơn chủ là địch, quả thực là lấy trứng chọi đá. Đúng, đúng. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái cũng là nửa câu nói nhảm cũng không có, hướng Lục Trường Sinh trùng điệp chắp tay. Ngay sau đó, ba người bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi trong sơn thần miếu. Lục Trường Sinh nhìn đến bọn họ rời đi, nhanh bước ra ngoài, hắn dự định cùng lão Nưu cũng trốn đi. Cái này sơn chủ thực lực quá mạnh, cứng đối cứng thua thiệt vẫn là bọn hắn. Lão Nưu. Lục Trường Sinh ra hiệu một phen lão Nưu, dự định chạy ra. Lão Nưu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, lui về phía sau mấy bước, về tới Lục Trường Sinh bên người. Lão Nưu toàn thân trên dưới yêu khí bừng bừng, khá lắm, đứng tại Lục Trường Sinh trước mặt, giống như một đầu tiếp cận thành niên ấu tượng. Nhưng so với giống như bảo tháp hùng bi đến, vẫn là kém một chút. Hùng bi đánh lui thư sinh, bước chân một chuyện, chính là đi tới Lục Trường Sinh bên người. Nho nhỏ như ma, không biết tự lượng sức mình, hôm nay, bản sơn chủ lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt. Hùng bi hiển nhiên là bị lão Nưu cho chọc giận, một đôi to lớn trong ánh mắt, lộ ra tinh hồng quang mang. Thư sinh kia sơn thần mắt thấy không địch lại, thân ảnh lóe lên, về tới trong thần miếu, tùy thời mà động. Lão Nưu hướng ra hiệu liếc một chút, sau đó, hắn một đôi to lớn mắt châu gắt gao nhìn chằm chằm Hùng bi, vẫn chưa lùi bước. Lục Trường Sinh hiểu ý, ôm lấy ma đao. Lão Nưu cần phải còn có chiêu số không có xuất ra. Đúng vào lúc này, lão Nưu mong trước nhảy nhót chạm đất mặt, hướng lên trời hò một tiếng. Lão Nưu trên đỉnh đầu cái kia phù văn xuất hiện nhẹ nhẹ hắc quang. Phút chốc, lão Nưu thân thể lần nữa biến hóa, biến đến so vừa mới càng lạ lớn mấy lần, giống như một tòa căn phòng lớn. Lão Nưu thân thể phi nước đại, đánh tới bảo tháp giống như hùng bi. Hùng bi rít lên một tiếng, một đôi cự thủ hung hăng hướng lão Nưu chợt vỗ xuống tới. Trong lúc nhất thời thành thế to lớn, hai con yêu ma đánh cho khó bỏ khó phân. Trong sơn thần miếu thư sinh nhìn một chút tình huống, thân ảnh lóe lên, xuất thủ lần nữa, trong tay hắn màu vàng pháp kiếm lại lần nữa biến hóa, một kiếm lăng không lên núi chủ trên đỉnh đầu đâm xuống dưới. Phù văn màu vàng trong nháy mắt hàng lâm xuống, tạo thành một đạo nặng nề kim quang, chấn tại Hùng Bi trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, làm cho Hùng Bi nao hành động chậm lại. Ta đã chấn trụ sơn chủ một lát, còn mời công tử xuất thủ. Thư sinh hướng về Lục Trường Sinh nhìn bên này đến, chắp tay nói. Sơn chủ lúc này vô cùng táo bạo, làm sao bị Nưu Ma cùng sơn thần áp chế, muốn động đánh, lại là có chút khó. Lục Trường Sinh không do dự, thân ảnh lướt lên, hướng về Hùng Bi áp sát tới. Sơn chủ quét mắt liếc một chút áp sát tới Lục Trường Sinh, có chút kỳ quái vị đạo, người này nhìn qua căn bản không có gì pháp lực. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn có thể giết mình? Hùng Bi trong mắt không thể nào tin được. Lão Nưu, rút lui. Lục Trường Sinh mắt thấy khoảng cách đủ rồi, quát lạnh một tiếng, đưa tay rút ra ma đao, trong tích tắc, ác long giống như gạo thét thanh âm vang vọng, cuồn cuộn hắc khí bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Đao quang cuốn lên, phút chốc nuốt sống Hùng Bi. Một giây sau, Lục Trường Sinh đã đem ma đao thu hồi đến trong vỏ đao. Kinh khủng ma khí giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Ma đao trong tay hắn chấn động chỉ chốc lát, khôi phục bình tĩnh. Trên mặt đất đã không có Hùng Bi thân ảnh. Thư sinh kia cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có cách đó không xa lão Nưu đứng ở nơi đó, khôi phục mấy phần bình thường, có chút sợ hãi nhìn lấy hắn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác thân thể của mình còn có thể động đậy. Lần này rút đao mang đến phản vệ, so với lần trước mạnh quá nhiều. Hẳn là lần trước rút đao về sau, trong ma đao lực lượng bị kích thích sau thanh tỉnh lại. Lão Nưu họ một tiếng đi tới, phát hiện chủ nhân cũng không có bị ma khí phản vệ, thở dài một hơi, trong lòng lần nữa kinh thán, chủ nhân thực lực. Lão Nưu, về trong sơn thần miếu, chờ sáng mai lại lên đường. Lục Trường Sinh khoát tay áo, ôm lấy ma đao hướng trong sơn thần miếu đi vào. Đống lửa còn có chút hỏa quang, một người một trâu ở tại trước đống lửa, không nói một lời. Lục Trường Sinh toàn thân cơ hồ ướt đẫm, nếu không phải pháp lực của hắn sách thăng lên một cấp, lần này sợ thật sự là không chịu được nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trường Sinh cảm giác mình đã khôi phục bình thường. Lão Nưu ngay tại miếu sơn thần bên ngoài tản bộ, xem ra tựa hồ tại tính kế cái gì. Lục Trường Sinh đi ra, hiếu kỳ nói, "Lão Nưu, ngươi đang làm cái gì?" Lão Nưu mong trên mặt đất tìm kiếm, viết hai chữ: "Sơn thần." Trễ nhất đại chiến, thư sinh sơn thần chẳng biết đi đâu. Lục Trường Sinh vốn cho là thư sinh là bị ma đao giết, nhưng suy nghĩ một chút cảm giác đối phương là trốn. Nơi đây sơn thần nhìn qua văn văn được, nhưng tuyệt không đơn giản. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, lão Nưu hiển nhiên là phát hiện sơn thần vấn đề. "Thôi, lão Nưu, chúng ta lên đường đi, nơi đây không nên ở lâu." Lục Trường Sinh bắt chuyện lão Nưu nói. Họ lão Nưu kêu một tiếng đi tới. Lục Trường Sinh cưỡi trên lưng trâu, hướng về phía trước bước đi. Trong núi, một khối cao điểm trên, xuất hiện thư sinh thân ảnh, hắn chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn Lục Trường Sinh cùng lão Nưu rời đi. Trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười. "Chúc mừng, Sơn Thần gia gia đã được như nguyện đánh chết sơn chủ." Ở phía sau hắn cách đó không xa đứng đấy một cái trắng như tuyết hồ ly, một khuôn mặt giống như tiểu mỹ mỹ nhân, tiếng nói cũng là nũng nịu dễ nghe. "Truyền lệnh xuống, mệnh tất cả tiểu yêu đến đây miếu Sơn Thần, nghe bản tọa hiệu lệnh. Ta muốn trọng tu miếu Sơn Thần." Thư sinh phất phất tay nói. "Vâng." Mặt hồ ly nhi ủi ủi mà bước, nhanh chóng mà đi. Thư sinh từ xa nhìn lại, Lục Trường Sinh cùng Như Ma thân ảnh sớm đã đi xa, lúc này mới thở dài một hơi. Thư sinh này cùng Như Ma. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, hướng về miếu sơn thần phương hướng bay đi. Lão Nưu tại trên quan đạo chạy nhanh, sau đó không lâu, Lục Trường Sinh chính là phát hiện một tòa thành trì. "Lão Nưu, vào thành." Lục Trường Sinh hô. Họ Lão Nưu nện bước hưng phấn bước chân hướng trong thành đi đến. 47 chương 48, Thần Nưu Bách Tốc Thành. Lục Trường Sinh cưỡi tại lão trên lưng châu, nhìn một chút trên cửa thành tấm biển, khoan thai thì thầm. Lão Nưu phiêu phỉ khỏe mạnh nên ngang tiến vào thành, Lục Trường Sinh quyết định, trước tìm tiệm cơm thật tốt ăn xong một bữa, thuận tiện đem quẻ cờ cũng dựng đứng lên. Bách Tốc Thành bên trong, dòng người không ít. Đi ngang qua người quét mắt vài lần Lục Trường Sinh cùng lão Nưu, ào ào có chút kỳ quái. Không bao lâu, Lục Trường Sinh chính là thấy được một gian tiệm cơm, lúc này đi vào. "Khách quan, mời vào trong." Tiểu nhị quét mắt liếc một chút, vội vàng nên đón đi ra, cũng không bởi vì hắn mặc lấy phổ thông, mà đổi thành mắt đối đãi. Lục Trường Sinh đem châu dây thường đưa tới nói, "Tiểu nhị ca, giúp ta đem châu chăm sóc một hai, phiền phức chuẩn bị cho nó một lượng bạc cỏ khô cùng một số cơm canh đi." "Một lượng bạc?" Tiểu nhị ca vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế nuôi châu, hắn lộ ra vẻ giật mình nói. Lục Trường Sinh cười cười, đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối ước chừng 3 lượng bạc vụ nói, lão hưu sức ăn lớn, nhiều lui thiếu bổ, trước lên cho ta một bàn thịt bò, một bát mì thịt. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận bạc cất kỹ, cười tủm tỉm nói, khách quan yên tâm, ngươi đầu này trâu, ta nhất định sẽ thật tốt chăm sóc. Nói, nhận lấy trâu dây thừng, dự định đem trâu dắt đến hậu viện. Nào biết nhìn đến lão hưu liếc một chút về sau, có chút kinh hãi. Ôi, cái này trâu to có chút dọa người. Lão hưu bất mãn nhỏ họ một tiếng. Tiểu nhị ca, không cần sợ, ta đầu này trâu cũng là cái đầu lớn một chút, tâm địa thiện lương, người vật vô hại. Lục Trường Sinh giải thích nói. Lão hưu hiện tại hình thể có chút bắt mắt, nhưng chỉ cần không lộ ra yêu khí, cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn qua, là lão đầu thực trâu. Tiểu nhị nhìn một chút lão hưu, gật một cái, đem lão hưu nằm hướng về sau sân đi đến. Lão hưu rất tán thành. Lục Trường Sinh khoan thai ngồi xuống. Chỉ trước mắt, một vị bụng phệ đầu bếp chính là có một bát nóng hổi mì thịt cùng một bàn thịt bò kho đưa đi lên. Khách quan, ngươi chờ dùng. Đầu bếp đánh giá vài lần Lục Trường Sinh, lộ ra nụ cười nói. Đa tạ. Lục Trường Sinh gật gật đầu, dự định bắt đầu ăn. Tiệm cơm hậu viện. Tiểu nhị nắm Lao Nhiêu đi đến. Một cái năm ngắn dáng người mập mạp trung nhân, nhìn thoáng qua Lao Nhiêu, ánh mắt bên trong chính là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu tể, đây là ai châu? Ai nha, đầu này da châu bộ lông sáng, lưng châu tròn trịa, eo mập bụng cường trắng, thần thái phi dương, là tưởng lão gia trong miệng thần Nhiêu à? Thần Nhiêu tìm được. Trung nhân này vỗ tay, dọc theo Lao Nhiêu dạo qua một vòng, chật chật tán dương. Lão bản, đây là tới tiệm cơm ăn cơm thư sinh kia châu. Tiểu nhị mắt thấy lão bản thần thái như thế, liền biết sự tình có chút không tốt. Thư sinh có thể dưỡng nổi dạng này châu? Lão bản hiển nhiên là có chút không tin. Ngay lúc này, đầu bếp kia đi ra nói, là cái thư sinh, mặc rách tung tóe, nhưng xuất thủ ngược lại là hào phóng. Đầu này Nhiêu thần cường tráng vô cùng, nếu là cầm lấy đi hiến cho tưởng lão gia, cái kia 1.000 lượng bạc khen thưởng chính là của chúng ta. Đầu bếp cũng là vây quanh lão Nhiêu dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương chủ có ánh mắt. Lão bản phụ hòa nói, tiểu tề, ngươi đi làm việc trước đi, đầu này châu liền giao cho ta đi. Lão bản nói đi tới tiểu nhị bên người, nhận lấy châu dây thừng, hướng tiểu nhị khoát tay áo. Đúng, lão bản. Tiểu nhị không dám không vâng lời lão bản, liền bận bịu lui xuống. Lão bản, không bằng chúng ta bây giờ liền đem đầu này thần nhu dắt đến tưởng lão gia trong phủ lĩnh thưởng. Trương chủ mắt thấy tiểu nhị rời đi, cười tủm tỉm nói. Trương chủ, người gặp có phần, đã ngươi thấy được, một nhà nào đó cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng sự tình nói rõ trước, lấy được khen thưởng chia 3-7 sổ sách như thế nào? Lão bản một mặt nói, một mặt đánh ra 7 thủ thế. Lão bản anh minh. Trương chủ thấy tốt thì lấy, nếu là tiền thưởng có 1.000 lượng, như vậy là hắn có thể đủ phần đích 300 lượng, đầy đủ hắn nửa đời sau tiêu xài. Đến mức Lục Trường Sinh, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Nguyên một đám mặc rách dưới thư sinh, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ngay sau đó, lão bản chính là trực tiếp dắt châu đi theo một cái môn khác đi ra, cùng đầu bếp cố ý tránh đi Lục Trường Sinh vị trí, bước nhanh mà đi. Nói đến kỳ quái, lão Nưu cũng là nghe lời đi theo đám bọn hắn đi. Một phút sau, Lục Trường Sinh chính là ăn đủ uống no bụng, chính là bắt chuyện tiểu nhị nói, "Tiểu nhị ca, đem lão Nưu dắt ra đi." Tiểu nhị sắc mặt có chút khó coi, nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, vẫn là nói ra tình hình thực tế. "Khách quan, châu của ngươi bị lão bản cùng đầu bếp cho dắt đi." Tiểu nhị lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói, "Dắt đi rồi." Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng không có nửa phần bối rối, lão Nưu thực lực hắn hiểu rõ, đoán chừng là lão Nưu tự động mắc câu. Xem ra, lão Nưu lại là muốn đi đánh giá. "Tiểu nhị ca, ngươi thế nhưng là biết, bọn họ đem lão Nưu dắt đến địa phương nào?" Lục Trường Sinh hỏi. Tiểu nhị vội vàng nói, "Công tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm châu rồi, đoán chừng là bị dắt đến tưởng lão gia chỗ đó, tưởng lão gia thích châu, nghe nói là có thể tìm tới thân Nưu, khen thưởng 1.000 lượng bạc đâu." Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, trên đời này người thật đúng là yêu thích khác lạ. Cái kia tưởng lão gia là nhân vật thế nào? Lục Trường Sinh không có lo lắng, tâm bình khí hòa hỏi. Tiểu nhị gặp hắn thần sắc bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm nói, "Công tử, cái kia tưởng lão gia thế nhưng là Bách Cốc Thành bên trong có tên đại lực sĩ, võ lực siêu quần, không người là đối thủ." Lục Trường Sinh nói, "Loại trừ thích châu bên ngoài, có thể có cái gì đam mê?" Tiểu nhị ca nhất thời tới hào hứng, nói, "Tưởng lão gia mỗi tháng ban đầu đều sẽ lấy một nữ tử về nhà, không đến cuối tháng, nghe nói nữ tử kia liền một mệnh ô hô. Nghe nói là tưởng lão gia công phu trên giường cao minh, không thương hương tiếc ngọc, tươi sống đem nữ tử âm tinh cho hút sạch. Có người từng thấy những cái kia chết đi nữ tử, nghe nói tử tướng thê thảm, giống như thây khô một dạng. Công tử, ngươi là người đọc sách, tuyệt đối không là tưởng lão gia đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi treo chọc phiền phức, bằng không mà nói, khó giữ được tính mạng." Nghe vậy, Lục Trường Sinh cười cười nói, "Thì ra là thế. Tiểu nhị ca, không biết tưởng lão gia nhà đi về nơi đâu?" "Công tử, ngươi còn thật muốn đi tưởng phủ?" "Tự nhiên." Lục Trường Sinh khẽ gật đầu nói. Tiểu nhị hít giận dữ nói, "Công tử, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta liền nói cho ngươi, tưởng phủ trực tiếp đi về phía trước 600m, chính là..." "Đa tạ." Lục Trường Sinh có chút chắc tay, đi ra tiệm cơm, hắn hướng tượng phủ phương hướng đi tới. Hắn cũng không tính đi sông tượng phủ, mà là đi chở cái này lão Nưu theo tượng phủ bên trong đánh giá đi ra. Không bao lâu, hắn liền đi tới tượng phủ bên ngoài. Tượng phủ không hổ là đại hộ, bất quá trước cửa hai bên đứng thẳng không phải cái gì uy mãnh sư tử đá, mà chính là hai đầu uy mãnh bất phàm thạch Nưu, nhìn qua bá khí lộ ra. Lục Trường Sinh đứng ở đằng xa ngắm thêm vài lần, trong lòng nói thầm, vị này tưởng lão gia không hổ là thích châu người. Sau đó, hắn tìm một cái ven đường chỗ trống, đem quẻ cờ đứng lên, tiếp tục bày sạp. 48 chương 49, tiểu hồ ly yêu cũng không lâu lắm, tưởng phủ cửa hông bên trong đi ra hai người, chính là cái kia lão bản cùng đầu bếp, hai người cao hứng bừng bừng, đảo mắt liền tới trên đường. Đầu bếp nhìn một chút lão bản tiền trong tay cái túi, ánh mắt quỷ dị xuất hiện màu đỏ, vội vàng nói, "Lão bản, đem tiền cho phân đi." "Trương chủ, đừng nội, cái túi này tiền sẽ không thiếu ngươi." Lão bản che túi tiền, ánh mắt bên trong hơi đỏ lên. "Nhanh cho ta 300 lượng." Đầu bếp ánh mắt cũng thông đỏ lên. "Không cho." Lão bản ánh mắt đỏ đăm đăm, khoát tay áo. "Ta liền biết ngươi muốn nuốt một mình, ta đã sớm chuẩn bị." Đầu bếp lộ ra nhe răng cười, từ trong ngực lấy ra một thanh dài như đao, hướng lão bản ở ngực đâm vào. "Ôi." Lão bản bị manh nhiên tim trúng, kêu thảm một tiếng, che ở ngực, ngã trên mặt đất. Đầu bếp thì là đưa tay nhặt lên túi tiền, có chút đắc ý, đột nhiên lắc đầu, tựa như khôi phục thần trí, thất thanh nói, à, ta giết người." Trên đường cái một mảnh rối loạn. Cách đó không xa, Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, nhất thời nhíu mày. Hai cái này hiển nhiên là bị lực lượng nào đó cho khống chế, bằng không thì cũng không sẽ thất thố như vậy. Tưởng phủ không đơn giản a. Một lát sau, một đám quan sai vội vàng chạy đến. Cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, cao lớn và bỡ, tốc độ mạnh mẽ. Hẳn là vị ban đầu. Hắn đi tới thi thể trước mặt, tra xét một phen, ánh mắt chớp chớp, cười lạnh nói, "Bên đường giết người, tội ác tày trời." Đầu bếp kia sớm liền cầm lấy tiền chạy, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Có ai từng thấy người này là như thế nào bị giết? Cái kia ban đầu nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, cất giọng nói, "Dương ban đầu, tiểu vừa mới thấy là vị đầu bếp dùng dao đâm lồng ngực của hắn, sau đó đoạt tiền liền đi." Một tên người bán hàng rong tiến lên đây bẩm báo nói, "Rất tốt, án này phá." Dương ban đầu gật gật đầu, đắc ý nói, sau đó lấy ra một góc bạc ném cho người bán hàng rong. Cái kia người bán hàng rong liên tục chắp tay, cười nhẹ nhàng nói, "Đa tạ Dương ban đầu." Dương ban đầu khoát tay áo, ra lệnh cho thủ hạ đem thi thể cho rời lên, chính là nhanh chân mà đi. Lục Trường Sinh nhìn một chút cái này phá án trình độ, quả thực muốn giơ ngón tay cái lên. Tới gần trạm vào tối, Lục Trường Sinh cũng không đợi đến một quẻ. Hắn cũng không nóng nảy, chỉ là đang đợi lao như thôi. Trung quanh người bán hàng rong tại trời còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, liền vội vàng rời đi. Lúc này thời điểm, cái kia Dương ban đầu xuất hiện lần nữa, mang theo mấy người vội vàng mà qua. Còn có người không có mắt, trời tối về sau, còn dám ở tại tượng phủ bên ngoài. Dương ban đầu nhìn đến lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên đôn đá Lục Trường Sinh, sải bước đi tới. "Thư sinh, ngươi là nơi khác tới đi." Hắn nhìn một chút Lục Trường Sinh, quát hỏi. "Tại Hạ Thanh Châu phủ người." Lục Trường Sinh chắp tay nói. "Thì ra là thế, nơi này buổi tối không yên ổn, cút nhanh lên." Dương ban đầu quát mắng. "Không ngại sự tình, ta ở chỗ này chờ một vị bằng hữu." Lục Trường Sinh nói. "Bằng hữu?" "Thư sinh, nhìn ngươi là người bên ngoài, nhắc nhở ngươi vài câu, nơi này buổi sáng người chết, buổi tối tất có yêu dị chi chuyện phát sinh, đừng không biết tốt xấu." Dương ban đầu cười lạnh nói. "Ta tự có chừng mực." Lục Trường Sinh cười nói. "Ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng không phải do ngươi. Ngươi tới, cho hắn cho ta trói lên, mang đi." Dương ban đầu không nói nhảm nữa, dự định ngang ngược đem Lục Trường Sinh cho mang đi. Ban đầu an tâm một chút chớ gấp, ta tới đây là vì xử lý tượng phủ sự tình. Lục Trường Sinh chắp tay nói. "Xử lý tượng phủ, ngươi biết cái này tượng phủ bên trong là cái gì không?" Dương ban đầu càng là cười lạnh nói. "Cái gì?" Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Vị này tưởng lão gia lực lớn vô cùng, cao to mạnh mẽ, thường nhân ở trước mặt hắn, bất quá là con gà con mở dạng, ngươi muốn đối phó hắn. "Thư sinh, thức thời một chút, cút nhanh lên đi." Dương ban đầu lánh khóc cười, không kiên nhẫn phất phất tay. Thư sinh này nhìn qua văn văn được, cũng dám cùng tưởng lão gia là địch. "Đã như vậy, chúng ta không bằng đánh cược, tối nay, vị kia tưởng lão gia tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình." Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Dương ban đầu, thần sắc vẫn như cũ là tự nhiên. Dương ban đầu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, phất tay mà lên, chính là hướng Lục Trường Sinh bổ xuống. Đã thư sinh này không phải tốt nhắc, hắn cũng muốn nhìn xem thư sinh này có bản lĩnh gì. Hắn một chảo này dùng ba phần lực, chỉ là muốn nhìn xem thư sinh có bản lĩnh hay không. Lục Trường Sinh nhìn như không động, trên thực tế là động, dưới chân nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi Dương ban đầu một chảo này, về tới nguyên điểm. Dương ban đầu hơi sững sờ, thư sinh này thân pháp xem ra không đơn giản. "Dương ban đầu, nếu như ngươi không tin, có thể lưu lại theo bản thân hết thảy chờ đợi kết quả." Lục Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Dương ban đầu thần sắc thay đổi mấy phần nói, "Thư sinh, một nhà nào đó không dành phản ứng ngươi, ta lại khuyên ngươi một câu, này mà không thể ở lâu." Nói xong, hắn phất phất tay, chính là dẫn người bước nhanh đi. Nơi này trời vừa tối, rất tà môn. Liền xem như quan sai cũng không dám buổi tối tới nơi này. Đảo mắt tiếp cận giờ hợi, trên đường âm phong trận trận, Lục Trường Sinh thu hồi quẻ cờ, hôm nay bảy sạp nhiệm vụ kết thúc. Thân thể cơ năng 120, nhục thân tu vi 120, pháp lực 10, tiên tiên thần ma chạm kỹ năng 10. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Lục Trường Sinh liếc nhìn tượng phủ phương hướng, kỳ quái là còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ Lao Ngưu còn không có phát động tiến công a? Lục Trường Sinh trong lòng có chút nghi hoặc. Trên đường xuất hiện một đám âm hồn, lảo đảo bay vào tượng phủ bên trong. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, cái này tượng phủ quả nhiên là có vấn đề. Ô ô. Đông nhiên lúc này, một cỗ âm phong chạy trốn từ phía, chỉ chớp mắt liền đảo chi yêu yêu, tựa như nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Lúc này thời điểm, tượng phủ cổng đánh mở, một bóng người run rẩy đứng thẳng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, Lão Ngưu mạnh mẽ thân thể xuất hiện, nó nên ngang theo trong cửa lớn đi tới, bụng tròn bò, trong miệng đánh lây ở một cái, hiển nhiên là lại ăn quá no. Tại nó bên người theo một cái tiểu nữ hài, ánh mắt bên trong có chút e ngại, trong tay bưng lấy cái gì. Lão Ngưu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh bên này, đi nhanh tới. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc bị đạo. Đảo mắt, Lão Nưu liền đi tới Lục Trường Sinh bên người, đầu tiên là đánh một ợ non nê, sau đó họ một tiếng. "Lão Nưu a, ngươi tiếp tục như vậy ăn hết, sớm muộn đến cho ăn bể bụng." Lục Trường Sinh mắng. Sau đó hắn nhìn một chút tiểu nữ hài kia, lúc này mới phát hiện, đối phương không phải cái tiểu nữ hài, mà chính là một trương bạch hồ ly mặt. Nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, chắp tay, núm nịu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, "Công tử, nương nương nhà ta cho mời người đi qua một chuyến." "Nhà ngươi nương nương?" Lục Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão Nưu ngắm hắn liếc một chút, khẽ gật đầu. "Nhà ngươi nương nương tìm ta chuyện gì?" Lục Trường Sinh hỏi. Nương nương nói, "Mời công tử tiến đến vì nàng bói toán một quẻ." Nho nhỏ hồ yêu chắp tay nói. "Bói toán?" Dễ nói. Lục Trường Sinh mắt thấy có suy ý, không có cự tuyệt. 49 chương 50, Tiên duyên tiểu hồ ly lộ ra nét mừng, vội vàng chắp tay nói, "Ừm, mời công tử theo tiểu hồ tới." Nói, tiểu hồ ly này chính là quay người đi về. Nàng đi đi, chậm rãi di động, nhìn qua có chút đáng yêu. Lục Trường Sinh liếc một cái Lao Nưu, chỉ thấy Lao Nưu đem con ngươi giơ lên, theo tiểu hồ ly mặt mà đi. Nhìn bộ dạng này, hắn là không đi không được. Lao Nưu sẽ không bán đứng ta a. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói, tối nay lão Nưu nhìn qua có chút không thích hợp. "Công tử, ngài tại sao còn chưa đi nhà? Nương nương nhà ta cũng không có ác ý." Tiểu hồ ly xoay người lộ ra đáng yêu thần sắc nói, thanh âm thanh thúy đáng yêu. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, hướng phía trước đi đi. Một lát sau, bọn họ liền tiến vào tượng phủ. Nơi đây, yêu khí ung tùm, tràn ngập một đoàn bí hiểm sương mù, tạo thành một phương không gian đặc thù. Lục Trường Sinh nhìn một chút, trong lòng chính là cảnh giác mấy phần. Một đường đi bảo, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Không bao lâu, bọn họ liền đến một tòa thanh lũ trong tiểu viện. Tiến vào trong viện, Lục Trường Sinh liền thấy trong đình viện, đưa lưng về phía hắn đứng đấy một cái lông xù trắng như tuyết người, nếu không phải nhìn thấy nàng cặp kia nhọn hồ ly lốt hai, Lục Trường Sinh còn tưởng rằng là cái khí chất thượng giai mỹ nhân. "Nương nương, công tử đến rồi." Tiểu hồ ly lanh lợi đi tới, hướng về đối phương chắp tay nói. Trong ngay mắt, mỹ nhân kia chính là xoay người qua đến, một trương trắng như tuyết bạch hồ ly mặt lộ ra, nàng trên mặc một bộ màu xanh nhạt áo ngắn, hạ thân thì mặc một bộ vàng nhạt váy, lộ ra lông xù cánh tay, tạo thành giống như yêu không phải yêu, người chết không phải người đặc biệt khí chất. "Ra mắt công tử." Cái này mặt hồ ly hướng về Lục Trường Sinh thở dài hành lễ nói. Vừa mới tiểu hồ ly kia cũng là khách khí theo thở dài hành lễ. Lục Trường Sinh ôm tay đáp lễ nói, "Khách khí." Gặp phải dạng này hồ ly yêu, hắn vẫn chưa bị sắc đẹp mê hoặc, không có buông lòng cảnh giác. Lão Nưu thì là đứng ở một bên, to lớn trâu trong ánh mắt tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Bạch Hồ đứng dậy, tiếp tục nói, "Công tử, nghe Nưu tỷ nói, ngươi thần cơ diệu toán, có thể thăm dò thiên cơ, là lấy thiếp thân muốn mời công tử bói toán một quẻ, không biết có được hay không?" "Nưu tỷ." Lục Trường Sinh đem đầu nhìn về phía một bên Lão Nưu, "Quả nhiên a." Lão Nưu bàn đứng hắn, cái này không tới tượng phủ không có một ngày, thế mà nhận một cái hồ ly muội muội. Lão Nưu họ một tiếng, tựa hồ không nguyện ý làm nhiều giải thích. "Không biết ngươi muốn tính là gì?" Lục Trường Sinh hỏi. "Thiếp thân muốn phải hỏi một chút, tiểu hồ tiên duyên ở vào nơi nào?" Bạch Hồ chắp tay một cái nói. "Tính toán tiên duyên." Lục Trường Sinh không khỏi có chút nhíu mày, cái này xác thực tính toán có chút lớn, hắn suy nghĩ một chút nói, "Bản công tử tuy nhiên có thể thăm dò thiên cơ, nhưng cần có đại giới cũng không nhỏ. Trước đó, Ngoạn Nưu cương trên, yêu ma kia tìm hắn tính một quẻ, cho một cây ma đao. Không biết cái này Bạch Hồ có thể lấy ra cái gì tới." Bạch Hồ cũng là sảng khoái, đưa tay từ trong ngực lấy ra một quả ánh nhuận hạt châu, hạt châu này bên trên tán phát ra thuần khiết quang minh, làm cho người động tâm. "Cái này là linh châu, chính là Hồ tộc trưởng lão luyện chế ra tới pháp bảo, chuyên môn khắc chế tâm ma cùng ma khí, có lẽ đối công tử hữu dụng." Hạt châu này nhìn qua không có nửa phần yêu khí, ngược lại chính khí trưởng tồn dáng vẻ, lại là Hồ tộc luyện chế ra tới pháp bảo. Lục Trường Sinh vẫn có chút ngoài ý muốn. Hạt châu này giá trị hẳn là so ra kém ma đao, nhưng cũng hẳn là không đơn giản. Lục Trường Sinh nói, "Như thế bản thân liền thay ngươi bói toán một quẻ, nhìn xem ngươi có tiên duyên hay không đi." "Đa tạ công tử." Bạch Hồ nói liền đem linh châu cho phụ tới. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn đem linh châu nhận lấy, nhất thời hắn chính là cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có thư thái chi khí theo trong lực hắn khuếch tán ra. Trong lòng của hắn hơi động một chút, có hạt châu này, tựa hồ có thể càng thêm dễ dàng sử dụng ma đao. Pháp bảo này tác dụng không tệ. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh lấy ra mai rùa, bắt đầu lay động. Chỉ chớp mắt, hắn chính là lạc quẻ. Giây lát về sau, thiên cơ thần toán hệ thống chính là cấp ra kết quả. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn tự nhiên là sẽ không cáo chi cụ thể kết quả, mà chính là cho ra một thứ đại khái kết quả. "Công tử, nương nương nhà ta tiên duyên như thế nào?" Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu, giòn tan mà hỏi. Bạch Hồ cũng là có chút khẩn trương nhìn lấy Lục Trường Sinh. Quẻ tượng biểu hiện, Bạch Hồ ngươi tiên duyên ngược lại cũng sẽ có, bất quá cơ duyên không tại cái này Hạt Châu phủ bên trong, mà chính là Thanh Khâu chi sơn trên. "Không đúng, ngươi phần lớn tiên duyên tại trên Thanh Khâu, ngoài ra còn có quan trọng một đạo tiên duyên thì cột tại một vị tu sĩ trên thân, đến mức người kia là ai, ta cũng không có tính ra đến." Lục Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu, đối thần toán hệ thống cho kết quả, cải biến một số. Bởi vì, quẻ tượng biểu hiện, cái này Bạch Hồ sau cùng một đạo tiên duyên thế mà ở trên người hắn. Kết quả như vậy, hắn tự nhiên là che giấu. Bạch Hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói, "Xin hỏi công tử, năm nào tháng nào mới có cái này tiên duyên xuất hiện?" Lục Trường Sinh tiếp tục nói, "Quẻ tượng biểu hiện, ngắn thì trăm năm, lâu là hơn nghìn năm, người tiên duyên tất nhiên sẽ xuất hiện." Bạch Hồ nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, "Đa tạ công tử bói toán." "Khách khí." Lục Trường Sinh cười nói. Bạch Hồ lần nữa chắp tay nói, "Lần này xảo ngộ công tử, biết được thiên cơ, bản thân vô cùng cảm kích. Thiếp thân cái này muốn đi Thanh Khâu, trước khi chuẩn bị đi, còn là muốn cùng công tử nói rõ một việc. Ồ, mời nói. Lục Trường Sinh sớm nhìn ra cái này Bạch Hồ lai lịch không đơn giản, lão Nưu có lẽ cũng có thể bị nàng lừa gạt, hắn cũng muốn nghe một chút đối phương muốn nói cái gì. Công tử tiến về Tiên Kiếm môn, tất nhiên sẽ đi ngang qua Thiết Sát Sơn, Thiết Sát Sơn thế lực bao trùm phương biên hơn mấy ngàn dặm, vị kia sơn chủ cơ hồ là tìm hiểu thiên cơ, là gần như đắc đạo yêu tiên, tu vi không lường được, nhất thiết phải cẩn thận. Bạch Hồ nói ra. Nghe nói lời này, Lục Trường Sinh trong đôi mắt lóe ra một tia chấn kinh tới. Khá lắm, khó trách dọc theo con đường này, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, nguyên lai là sau lưng còn có đại địa vị. Dạng này tỉ mỉ tính được, hắn cảm giác được chính mình có chút thua thiệt a. Đa tạ cáo chi. Lục Trường Sinh mặt âm trầm nói. Công tử, ta cái này có tu luyện Linh Châu pháp môn, nếu là có thể tu thành, có thể Linh Châu hộ thể, tuyệt không thể tả, không biết công tử phải chăng cần. Bạch Hồ gặp thần sắc hắn dị thường, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Lục Trường Sinh nghe xong, nhất thời gật một cái. Bạch Hồ cười cười, từ trong ngực lấy ra một khăn tay bông, đưa lên. Công tử, đây là Linh Châu hộ thể pháp môn, một khi tu thành, liền có thể linh quang hộ thể. Lục Trường Sinh không nói nhảm, đưa tay liền đem khăn tay cho thu đi qua. Hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn, cái này Bạch Hồ đấy lòng coi như không tệ. Không hổ là cầu tiên duyên chủ. Đa tạ, đa tạ. Lục Trường Sinh cảm kích nói. Bạch Hồ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Lao Nưu nói, "Nưu tỷ, ta dự định tiến về Thanh Khâu, cầu được tiên duyên, liền cáo tử." Lao Nưu nghe vậy điểm một cái nưu đầu, ó họ một tiếng. Bạch Hồ không cần phải nhiều lời nữa, dự định mang theo tiểu hồ ly mà đi. Lục Trường Sinh lại là ở thời điểm này lạnh lùng hô, "Chờ một chút." 50 chương 51, Đồ Sơn Bạch Nguyệt nghe được tiếng la của hắn, Bạch Hồ cùng Lao Nưu đều là hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Công tử, còn có chuyện gì?" Bạch Hồ hiếu kỳ hỏi. "Cái này tưởng phụ tình huống như thế nào, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lục Trường Sinh hỏi. Vị kia tưởng lão gia đoán chừng đã bị diệt, nhưng sự tình lại là lộ ra kỳ quặc. Nghe vậy, tiểu hồ ly chắp tay một cái, thanh âm thanh thúy nói, "Sự kiện này ta biết, không bằng ta nói cho công tử, như thế nào?" "Ừm." Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, gật đầu nói. Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, vui vẻ nói, "Công tử, cái này tưởng phủ bên trong tưởng lão gia là cái ma tu, nương nương nhà ta vài ngày trước đúng lúc đi ngang qua nơi đây, liền phát hiện cái này tưởng lão gia sát hại nữ tử tu luyện, nương nương nhìn bất quá, dự định em thầm ra tay. Hôm qua, nương nương vừa tốt nhập môn, vốn muốn tìm cơ hội giết cái kia ma tu, nhưng bị đối phương phát hiện, nương nương tới đại chiến một trận, chẳng những không có giết đối phương, còn bị này dụng trận pháp cho khốn trụ trong phủ, may mắn mà có Nưu nương nương xuất thủ tương trợ, nương nương nhà ta mới thoát ly hiểm cảnh. Sau cùng, nương nương nhà ta cùng Nưu nương nương đồng loạt ra tay, mới diệt đi cái kia ma tu." "Ừm ân, xem như vì nhân loại trừ hại." Tiểu hồ ly bô bô nói xong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, một cặp móng nắm thật chặt, lộ ra bộ dáng khả ái. Lục Trường Sinh liếc một cái Lao Nưu, "Lao Nưu họ, gần một cái." Bạch Hồ chắp tay một cái nói, "Vấn đề này vẫn là thiếp thân lô măng rồi, nếu không phải Nưu tỷ xuất thủ, ta sợ là khó thoát khốn cảnh." "Lại có, cái này tưởng lão gia cùng Thiết Sát Sơn có liên quan." "Thì ra là thế, các hạ thân vị yêu tộc, có thể làm nhân tộc ra mặt trừ hại, nên cảm tạ là ta." Lục Trường Sinh trịnh trọng chắp tay nói, hắn không nghĩ tới cái này Bạch Hồ có bực này lòng nhân nghĩa. "Công tử quá khen." Bạch Hồ lộ ra vẻ tươi cười nói, "Đúng rồi, công tử, thiếp thân gọi Đồ Sơn Bạch Nguyệt." Bạch Hồ tự giới thiệu mình. "Ừm ân, ta gọi Đồ Sơn Tiểu Trích." Một bên tiểu hồ ly không kịp chờ đợi tự giới thiệu mình. "Tốt, thiếp thân cáo tử, hữu duyên gặp lại." Đồ Sơn Bạch Nguyệt hướng Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu chắp tay, chính là vươn tay bắt lấy tiểu hồ ly cánh tay, thân ảnh lóe lên, chính là đảo mắt nhảy ra sân nhỏ, biến mất không còn tăm tích. Tốc độ thật nhanh. Lục Trường Sinh liếc một cái, thầm giật mình. Lão Nưu lúc này thời điểm nhìn hắn một cái, lộ ra một bộ khoe mẽ bộ dáng. Ánh mắt kia tựa hồ còn có chút đắc ý, ý là vừa mới vì hắn kéo tới một cuộc làm ăn. "Lão Nưu, lần này ngươi kết giao vị này Đồ Sơn Bạch Nguyệt, phẩm tính coi như không tệ. Nếu là bản công tử phát hiện ngươi kết giao không tốt yêu ma, bản công tử tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ." Lục Trường Sinh nghiêm mặt, lạnh lùng nói. "Họ." Lão Nưu nheo mắt hắn liếc một chút, to lớn trâu trong lỗ mũi phun ra một đoàn bạch khí, căn bản không muốn để ý đến hắn. Sau đó, Lão Nưu lắc lắc đầu, ra hiệu liếc một chút Lục Trường Sinh, hướng trong đại viện đi đến. Lục Trường Sinh không nói nhảm, trực tiếp đi theo. Lão Nưu mang theo hắn chuyển vài vòng, đi tới một gian hầm ngầm bên trong. Toàn bộ hầm ngầm bên trong rực rỡ muôn màu, trưng bày không ít vàng bạc châu báu, ngọc khí cổ họa. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh cũng không khỏi mà thán phục. Cái này một cái ma tu thế mà vơ vét nhiều tiền tài như vậy, cũng không biết là tai họa bao nhiêu bách tính. Lục Trường Sinh nhíu mày, lại không có đi lấy những vàng bạc này châu báu. Lão Nưu tại cách đó không xa họ một tiếng, đuôi châu lắc lắc, tựa hồ phát hiện cái gì. Lục Trường Sinh nghe được động tĩnh, nhất thời đi tới. Chỉ thấy Lão Nưu bên cạnh để đó một cái màu nâu xanh cái túi, hai cái lớn chừng bàn tay, phía trên có bí hiểm phù văn, nhìn qua ngược lại là có chút không tầm thường. Hắn tò mò đưa tay vỡ xuống, chính là phát hiện cái túi này rất nặng, bên trong tựa hồ có đại càn khôn. Điều này hiển nhiên là kiện bảo vật. Lục Trường Sinh vui vẻ đem cái túi này cho thu. Cái này tiếp đó, hắn cùng Lão Nưu lại là vơ vét một phen, không có phát hiện những bảo vật khác, lúc này mới thôi. Một người một châu về tới trong đại viện, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng. Thân thể cơ năng, 1200. Nhục thân tu vi, 1200. Pháp lực, 100. Thiên tiên thần ma trảm kỹ năng 100. Nghe được hệ thống thanh âm, Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, Lần này xem bói mang tới ích lợi tuy nhiên so ra kém Hoàng Nưu Cương lần kia, nhưng coi như không tệ. Sau đó, Lục Trường Sinh đem cái kia thần bí cái túi lấy ra, hắn muốn hỏi một chút hệ thống, đây rốt cuộc là kiện bảo vật gì? Hệ thống, cái túi này cụ thể pháp bảo gì? Lục Trường Sinh nghiêm lặng hỏi. Đích, căn cứ hệ thống tính toán, đây là một kiện túi trữ vật, phẩm cấp không cao, nhưng có thể dự trữ đồ vật không ít. Túi trữ vật? Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác mang không ít thứ, cứ như vậy ngược lại là có thể nhét vào cái này trong túi trữ vật, dễ dàng rất nhiều. Hệ thống, như thế nào sử dụng cái này túi trữ vật? Lục Trường Sinh tiếp tục nói. Đích, túi trữ vật pháp môn sử dụng, mời ký chủ tìm đọc. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lục Trường Sinh lập tức tra nhìn lại. Hôm sau sáng sớm, Lục Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy nhìn một chút bên ngoài. Lão Nưu đang ở sân bên trong dạo bước, tựa hồ tại tu luyện cái gì. Lục Trường Sinh phất tay khẽ động, đem đồ vật thu vào trong chứa vật đại, đi ra. Lão Nưu, chúng ta nên lên đường. Lục Trường Sinh nói. Họ Lão Nưu gật một cái, đi tới. Lục Trường Sinh cưỡi lên lưng trâu, dự định cứ như vậy rời đi. Vừa ra cửa, tưởng phủ bên ngoài lại là tụ tập không ít người, ào ào chính trong chiều vừa nhìn tới. Vị kia Dương Ban đầu chính dẫn người tại cửa một bên ngoài bồi hồi, thoạt nhìn là căn bản không dám tiến vào. Nhìn đến Lục Trường Sinh cưỡi Lão Nưu đi ra, hắn ánh mắt lúc này mới hơi sững sờ, chợt giật mình nói, là ngươi? Là ta. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu nói. Hôm qua chạm vào tối, vị này Dương Ban đầu thế nhưng là đối với hắn không thế nào yên tâm. Cái này, công tử, trong này thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Dương Ban đầu nhất thời minh bạch cái gì, thần thái cung kính, hướng về Lục Trường Sinh chắp tay hỏi. Lục Trường Sinh nói, cái này tưởng lão gia là người tu luyện ma đạo bại hoại, đã bị diệt trừ, nó sau này không lại làm hại một phương, hắn chỗ vơ vét tiền tài đều là ở hầm ngầm bên trong, ngươi dẫn người đi vào, cho chia đều đi. Dương Ban đầu ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Lục Trường Sinh, không thể tin được, trước mắt cái này một vị văn nhược thư sinh, lại là cái thực lực sâu đậm thế hệ. Hắn đối tưởng lão gia bí mật hiển nhiên là có chút quen thuộc, bằng không mà nói, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tưởng lão gia làm hại Bách Quốc Thành. Công tử vì dân trừ hại, Dương Mỗ đại biểu trong thôn cho công tử cúc không người. Dương Ban đầu nói xong, cúi người chào thật sâu nói. Dương Ban đầu khách khí, vì dân trừ hại cũng không phải là bản công tử. Lục Trường Sinh cũng không nhiều làm giải thích, vỗ vỗ Lão Nưu đầu nói, Lão Nưu, đi thôi. Lão Nưu cao vút gọi họ một tiếng, nhanh chân mà đi. Dương Ban đầu đưa mắt nhìn Lục Trường Sinh rời đi, phảng phất có điểm nằm mơ. Ban đầu, thư sinh kia là nhân vật nào? Như thế cao minh. Bên cạnh một cái tuổi trẻ quan sai hỏi. Ta cũng không biết, đi vào nhìn một cái, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Dương Ban đầu phất phất tay, chính là nhanh chân bước vào tượng phủ bên trong. 51 chương 52, thư sinh bộ mặt thật sự ra tượng phủ, Lão Nưu chậm rãi đi tại trên đường, Lục Trường Sinh đem quẻ cờ đứng lên, tiếp tục mời chào sinh ý Lão Nưu, từ vệ khanh bọn họ nếu là hôm nay không xuất hiện, có lẽ xảy ra chuyện gì, cần cho bọn hắn bói toán một quẻ. Lục Trường Sinh cưới tại trên lưng châu nói ra. Lão Nưu rất tán thành, từ lần trước tại trong sơn thần miếu sau khi tách ra, từ vệ khanh bọn người cần phải đã sớm xuất hiện, đến bây giờ còn không có xuất hiện, đoán chừng là phát sinh một ít chuyện. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới ngoài thành, tìm một chỗ đất trống, đứng lên quẻ cờ, bắt đầu bày sạp. Lục Trường Sinh nhàn rỗi nhàm chán, đem đồ sơn bạch nguyệt cho khăn tay lấy ra, nhìn lại. Khăn tay bên trên có chút nhàn nhạt hương lan vị đạo, chỉ là vừa nghĩ tới đối phương là cái yêu mị hồ ly, Lục Trường Sinh nhất thời nửa điểm tâm tư cũng không có. Phía trên sử dụng xinh đẹp chữ nhỏ sao chép Linh Châu pháp môn, Lục Trường Sinh nhìn hai ba lượt về sau, mới có chút hiểu được. Lão Nưu nhìn lấy sạp hàng, bản công tử muốn tu luyện một hồi. Lục Trường Sinh thu hồi khăn tay, ngồi xếp bằng xuống. Chính ở một bên nện bước chân Lão Nưu, hướng hắn gật một cái, một đôi to lớn mắt trâu, nhàm chán quét mắt người đi đường qua lại. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt khi đêm đến. Lục Trường Sinh ở ngực xuất hiện một đoàn hào quang sáng tỏ, thuần chủng nặng nề. Lão Nưu liếc một cái, to lớn trong con ngươi lóe ra vẻ kinh dị. Cái này Linh Châu pháp môn tu luyện theo cái kia hồ muội tử nói, tu luyện cũng không dễ dàng, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chủ nhân mới tu luyện đã hơn nửa ngày công phu, liền có thành tựu như thế này. Lão Nưu tiếp tục quan sát một lát, càng phát giác chính mình chủ nhân liền ưa thích dấu rốt. Lục Trường Sinh lúc này thời điểm ngừng tu luyện, nhìn sắc trời một chút, đứng lên nói, không nghĩ tới, vừa mới qua đi một hồi, trời sắp tối rồi. Mắt nhìn sắc trời đã tối, Lục Trường Sinh không khỏi nhớ lại từ vệ khanh mấy người. Lão Nưu, không có phát hiện từ vệ khanh mấy người bọn hắn. Lục Trường Sinh cau mày hỏi. Lão Nưu lắc đầu, đoán chừng mấy người bọn hắn hẳn là xảy ra chuyện gì. Thôi, bản công tử vẫn là cho bọn hắn bói toán một quẻ đi. Lục Trường Sinh nói lấy ra mai rùa, nhẹ nhàng lay động một hồi, chính là quẻ. Quẻ tượng một thành, Lục Trường Sinh nhìn một chút, thiên cơ thần toán hệ thống lần nữa cấp ra kết quả. Lão Nưu ngốc ở một bên quan sát, có chút hiếu kỳ, ba người kia đến cùng đi nơi nào? Hỏng, quẻ tượng biểu hiện, ba người này thế mà ở cái kia miếu sơn thần phụ cận. Bọn họ bị nhốt rồi. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn nói. Nghe vậy, Lão Nưu trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Vậy ở miếu sơn thần phụ cận? Lão Nưu, thư sinh kia sơn thần có lẽ cũng không phải là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Thôi, Lão Nưu, trở về một chuyến, nhìn xem thư sinh kia đến cùng ở sau lưng làm cái quỷ gì. Lục Trường Sinh hừ lạnh nói. Ngay sau đó, hắn thu hồi quẻ cờ, thu vào chứa vật đại bên trong, cưỡi trên lưng châu. Lão Nưu hướng lên trời hống một tiếng, chính là bốn vó mở ra, hỏa tốc chạy tới cái kia miếu sơn thần chỗ. Vào đêm, trong sơn thần miếu, gió nhẹ phơ phất. Bất quá là đi 2 ngày mà thôi, Miếu Sơn Thần này chính là cải biến rất nhiều. Nguyên bản đổ sụp Miếu Sơn Thần đã chữa trị, miếu bên trong chính đường bên trong cũng là đứng lên một bức tượng thần, nhìn kỹ, là cái trẻ tuổi thẳng tắp thư sinh bộ dáng. Tượng thần phía dưới, đứng đây chính là tay cầm thư tín thư sinh, tại hắn đứng bên cạnh một cái mỹ sắc 10 phần hồ ly, một bên khác thì là đứng thẳng một cái nhẹ nhàng mỹ cơ, da như ngưng tuyết, giống như băng sương tuyệt sắc nữ tử. Lâm sứ giả, ta Miếu Sơn Thần này như thế nào? Thư sinh có chút đắc ý nói. Cái kia tuyệt sắc nữ tử khẽ bước cảm nói, tuy nhiên đơn sơ chút, nhưng so với trước đó tới nói, thật tốt hơn nhiều. Ha ha. Lâm sứ giả nói cực phải. Thư sinh cũng là không tức giận, cười cười nói. Lâm sứ giả tựa hồ không muốn cùng thư sinh nói nhảm, chính là mở miệng nói, Sơn Thần, đã ngươi đã bắt được Tử Vệ Khanh mấy người bọn hắn, vì sao không lập tức xử tử, còn giữ làm cái gì? Thư sinh nhìn chăm chú nữ tử nói, đây không phải đang đợi Lâm sứ giả lễ vật a? Nữ tử biến sắc, lạnh lùng nói, chính khí giản loại này nho ra bảo vật, thiết sát sơn là có, nhưng muốn đưa ở đây, còn phải cần một khoảng thời gian. Sơn Thần trước xử lý Tử Vệ Khanh mấy cái, ít ngày nữa liền sẽ đem lễ vật dâng lên. Ha ha, đã như vậy, Lâm sứ giả gì không chờ thêm mấy ngày? Thư sinh hỏi ngược lại. Tiếp tục chờ đi xuống, sự tình sợ có biến hóa. Nữ tử nhíu mày nói. Thư sinh ánh mắt trầm xuống, ý khí phong phát nói, chẳng lẽ còn có ai có thể theo bản Sơn Thần thủ bên trong cướp đi bọn họ hay sao? Nữ tử có chút nhíu mày, thư sinh này ngược lại là so cái kia Hùng Bi còn tự phụ, nhưng so Hùng Bi còn muốn lòng tham. Một tháng trước, nàng phụng Thiết Sát Sơn bốn sơn chủ chi mệnh đến đây Hạc Châu phủ cùng Thanh Châu phủ chỗ giao giới, mang đến sơn chủ ý chỉ. Cái kia Hùng Bi vui vẻ tiếp nhận chỉ lệnh, chờ Tử Vệ Khanh bọn người xuất hiện. Không nghĩ tới chính là cái kia Cới Châu thư sinh tù vì quá sâu, trong tay lại có tuyệt thế ma đao, đem Hùng Bi trong nháy mắt chém giết, dọa đến nàng căn bản không dám hiện thân. Hùng Bi khi chết, bây giờ này mà rơi vào cái này cái gọi là thư sinh Sơn Thần trong tay, đối phương muốn thẻ đánh bạc lại là không thấp. Sơn Thần, thư sinh kia nếu là phát hiện sự tình không đúng, tất nhiên sẽ trở lại, đến lúc đó, ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Nữ tử chắp tay một cái nói, trở lại lại có thể thế nào? Chỉ cần bản tọa không xuất hiện, chỉ bằng hắn một người thư sinh có thể tìm tới cái kia trận pháp chỗ. Huống chi, tính là tìm được, hắn cũng chưa chắc có thể phá trận pháp. Thư sinh tràn đầy tự tin nói. Nữ tử ánh mắt lánh khốc rất nhiều. Sơn Thần, chuyện cho tới bây giờ, đành phải ta tự mình đi giết bọn hắn. Nàng không nói nhảm nữa, thân ảnh tung bay, chính là dự định bay ra Miếu Sơn Thần. Nào biết, thư sinh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, phất tay mà ra, một đạo phù văn màu vàng chính là đánh trúng vào nữ tử, nhường nó rơi xuống. Sơn Thần, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm sứ giả, ngươi như thế tư sắc, không bằng lưu tại trong Sơn Thần miếu cho bản tọa làm thị nữ đi, như thế nào? Thư sinh ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, ta chính là Thiết Sát Sơn sứ giả, há có thể ủy thân cho ngươi? Nữ tử trên mặt nộ khí đằng đằng nói, ta là Sơn Thần, ngươi bất quá là cái âm hồn thôi, để ngươi vì thị nữ là để mắt ngươi. Thư sinh cười lạnh nói, ngươi cũng xứng vì Sơn Thần, bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một phần tiên duyên, không làm gì được chân quý. Ngược lại, nữ tử còn muốn nói điều gì, lại là nghe được Miếu Sơn Thần bên ngoài truyền đến một tiếng cao vút châu gọi tiếng. Họ. Như ma thanh âm vang vọng bầu trời đêm, làm cho Miếu Sơn Thần bên ngoài lớn nhỏ yêu ma hào hào sợ quá chạy mất. Cái kia Cới Châu thư sinh đến rồi. Nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Thư sinh ngược lại là một chút cũng không có bối rối, cười nhạt một tiếng nói, nhìn bản tọa như thế nào đánh ra hắn. Các ngươi lui ra đi. Thư sinh phất phất tay nói. Chỉ trước mắt, Lục Trường Sinh chính là cưới Lão Nưu đi tới Miếu Sơn Thần trước. Lão Nưu màu xanh sẫm ánh mắt quét mắt liếc một chút Miếu Sơn Thần, thân bên trên tán phát ra mấy phần ma khí đi ra. Sau đó, Lão Nưu khí thế hung hăng nhanh chân tiến vào trong Sơn Thần miếu. 52 chương 53, học đạo. Trong Sơn Thần miếu, thư sinh kia liếc một cái, cười lạnh, thân ảnh biến mất tại tượng thần phía trên. Lão Nưu cất bước đi đến, nơi này cùng hai ngày trước đó so sánh, rực rỡ hẳn lên. Nhất là cái kia tượng thần, hiển nhiên là mới lập. Lão Nưu quét mắt một vòng, màu xanh sẫm trong con ngươi lộ ra mấy phần khinh miệt cười lạnh. Họ. Lão Nưu hướng về tượng thần phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ tượng thần răng rắc một tiếng, phía trên chính là dạng nứt mở. Tượng thần phía trên, nguyên một đám phủ văn màu vàng xuất hiện, trên không trung ngưng kết đi ra thư sinh thân ảnh. Ngưu ma, ngươi thật to gan, cũng dám tiến công bản tọa tượng thần. Thư sinh lạnh lùng quát. Lão Nưu chẳng thèm ngó tới, tựa hồ rất chướng mắt cái này cố làm ra vẻ thư sinh. Trên lưng châu, Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua thư sinh, cười lạnh nói, thư sinh, trước đó nhìn ngươi một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng đã cảm thấy không đúng, không nhìn ra, ngươi chàng còn rất sâu. Trong hư không, thư sinh cười nhạt một cái nói, bản tọa cũng không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy. Đa tạ các hạ giúp ta thu thập hùng bi, hiện ở chỗ này vì ta quản hạt, lấy Sơn Thần vi tôn, cứ như vậy, qua lại người đi đường liền sẽ không bị yêu ma chỗ ăn. Thư sinh có chút chắp tay nói, kể từ đó, ngươi nên đem ta ba vị bằng hữu trả lại bản thân. Lục Trường Sinh cười tủm tỉm nói, cái gì ba người? Thư sinh một mặt khó hiểu nói, Lão Nưu, không nghĩ tới thư sinh này vẫn rất hội diễn. Lục Trường Sinh cười lạnh, họ. Lão Nưu giật giật miệng, ngẩng đầu liếc một cái thư sinh, to lớn mắt châu bên trong ma khí u tùm, giống như cười mà không phải cười. Thư sinh ánh mắt biến đổi, cười lạnh nói, các hạ đã cảm thấy ngươi ba vị bằng hữu ngay tại bản tọa trong tay, liền chính mình đi tìm đi. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, chính là dự định bay ra Miếu Sơn Thần, bỏ trốn mất dạng. Tốc độ của hắn rất nhanh, Lão Nưu tựa hồ đã sớm đang chuẩn bị, đồng thời đi theo ra ngoài. Thân thể từ dưới đất bật lên, Nưu đầu trong nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần, lăng không mở ra miệng to như chậu máu, hướng sách nuốt sống xuống tới. Thư sinh tựa hồ cũng nhìn ra lão Nưu sẽ tiến công, một đạo pháp kiếm trực tiếp tới ra, ngăn cản tại lão Nưu trước mặt. Phù văn màu vàng trong nháy mắt chút xuống. Một chiêu này, liền là trước kia, hắn đối phó Hùng Bi một chiêu kia, mục đích đúng là trấn áp. Thủ đoạn của hắn có hạn, đối mặt hung hành yêu ma, căn bản không phát huy ra bao lớn tu vi. Lão Nưu căn bản không sợ, mở cái miệng rộng, đem những cái kia phù văn màu vàng toàn bộ cho nuốt xuống. Thư sinh ánh mắt kinh dị lên, cái này yêu ma lại có thể nuốt ăn nho giáo bảo vật. Ngay sau đó, hắn dọa đến vội vàng lui lại. Lão Nưu bốt bốt một tiếng, miệng to như chậu máu không có thu hồi đi, mà chính là lần nữa hướng phía trước ngậm nuốt xuống. Một thanh, liền đem thư sinh cho cắn, hung hăng cắn xé, thư sinh tê tâm liệt phế hét thảm vài tiếng, chính là bị Lão Nưu nuốt xuống. Lão Nưu run lên như đầu, trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh đem ma đao thu vào trong túi trữ vật. Nguyên lai tưởng rằng thư sinh này danh xưng sơn thần, thủ đoạn tất nhiên bất phàm, nào biết toàn bộ hành trình là cố làm ra vẻ. Thế mà bị Lão Nưu một chiêu cho chơi xong. Lão Nưu a, ngươi trước có phải hay không cùng các mô tinh học qua pháp môn? Trên Lương Châu, Lục Trường Sinh lộ ra vẻ tươi cười nói. Lão Nưu khó hiểu nói, ngươi vừa mới một chiêu kia, rất giống con cóc tiến công, tốc độ nhanh chuẩn hung ác, đoán chừng ngươi không dùng một phần nhỏ một chiêu này đánh ra đi. Lục Trường Sinh không khỏi trêu ghẹo nói. Lão Nưu nhất thời kháng nghị, trong lòng nói, ngươi mới cùng các mô tinh học qua pháp môn. Tốt, Lão Nưu, đi tìm tới Tử Vệ Khanh mấy người bọn hắn đi. Lục Trường Sinh phất phất tay nói. Quẻ tượng biểu hiện, Tử Vệ Khanh mấy cái liền tại phụ cận, muốn tìm lời nói hẳn là sẽ không rất khó khăn. Lão Nưu quét mắt liếc một chút xung quanh, chính là hướng về Miếu Sơn Thần bên cạnh vị đi đến. Đi ra không có trăm bước, Lão Nưu liền phát hiện dị thường. Đêm tối phía dưới, có một đoàn bí hiểm sương mù tới tới lui lui xoay tròn, nhìn qua hơi có chút bí hiểm. Xung quanh càng là đã nổi lên từng đoàn quỷ khí, làm cho người không phân rõ phương hướng. Lão Nưu liếc một cái, tiếp tục mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp, liền đem cái này đoàn sương mù cấp tốc hút vào trong bụng. Sương mù khí tiêu tán, cách đó không xa, ba bóng người chính nằm trên mặt đất. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua ba người, chính là Tử Vệ Khanh ba người bọn hắn. Lão Nưu, hắn nói một tiếng nói. Lão Nưu sải bước đi lên. Ba người khí tức yếu ớt, toàn bộ hôn mê, hiển nhiên là hai ngày xuống tới, là bị giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Lục Trường Sinh phất tay, theo trong túi trữ vật lấy ra túi nước, hướng ba người trên mặt ngược lại một chút. Một lát sau, Tử Vệ Khanh dẫn đầu vừa tỉnh lại, hai nữ lại là vẫn như cũ hôn mê. Tử Vệ Khanh khôi phục tốc độ rất nhanh, chỉ là sau một lát, liền khôi phục như thường, khởi sắc xem ra cùng trước đó không có gì khác biệt. Đa tạ tiên sinh cứu. Tử Vệ Khanh cung kính hành lễ nói. Lục Trường Sinh ngắm hắn liếc một chút, tiểu tử này trên thân đoán chừng là có hộ thân bảo vật. "Tốt, ngươi đem hai người bọn họ cũng làm tỉnh đi." Lục Trường Sinh khoát tay nào nói. Tử Vệ Khanh gật gật đầu, đội vàng ngồi xuống tra nhìn lại. Sau đó, từ trong ngực lấy ra hai hạt viên thuốc, hướng các nàng mỗi người trong miệng đưa vào một quả. Không đến một phút đồng hồ, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái tuần tự tỉnh lại. Các nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất là mỏi mệt. "Tuyết tỷ, tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ?" Tử Vệ Khanh nhìn qua các nàng nói. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái miễn cưỡng ngồi dậy, không nói thêm gì, bắt đầu vận công tính toán. Nhìn tình huống, chúng ta về núi trước thần miếu nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, chính là có chỗ quyết định nói. Tử Vệ Khanh chắp tay một cái nói, "Đúng, tiên sinh." Nói, Lục Trường Sinh phất tay cầm lên hai nữ, đem hai người bọn họ đặt ở rộng lớn trên lưng châu. "Lão Nưu, đi." Lão Nưu họ một tiếng, bước nhanh mà đi. Không bao lâu về sau, bọn họ liền tiến vào trong sơn thần miếu. Đêm tối phía dưới, một đoàn âm phong phiêu đang tại miếu sơn thần bên ngoài trong hư không, chính là vị kia lâm sứ giả. Chỉ thấy nàng trong hai con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hung hăng nói, thư sinh kia quả nhiên là cái phế vật vô dụng, danh xưng sơn thần, vậy mà liền dạng này bị Nưu Ma cho nuốt ăn. Ta phải lập tức đem tin tức truyền trả lại. Lâm sứ giả xem chừng thêm vài lần, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất tại trong bầu trời đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trường Sinh nghe phía bên ngoài có tiếng khẽ kêu âm thanh, một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại miếu sơn thần ngoại tu luyện đạo thuật. Phó Tuyết dáng người hiểu điệu, vẫn đau như gió, ẩn ẩn lộ ra cương khí, xem xét cũng là đạo này bên trong người nổi bật. Lục Trường Sinh nhìn một chút, chính là đi ra. Phó cô nương đạo thuật làm người ta nhìn mà than thở a. Lục Trường Sinh cười tủm tỉm nói, hắn tuy nhiên có ma đao, nhưng vẫn chưa nắm giữ đao pháp, là lấy nhân cơ hội này, hắn cũng muốn thỉnh giáo một ít. Phó Tuyết vội vàng thu hồi đao, chắp tay một cái nói, công tử quá khen, tiểu nữ tử đao pháp sao có thể nhập pháp nhãn của ngươi. Lục Trường Sinh lắc lắc đầu nói, ta xem cô nương đao thuật không có hơn 10 năm khổ công, là khó làm được, bản thân gần nhất muốn học đao, không biết cô nương có thể hay không truyền thụ một số kỹ xảo. Học đao? Phó Tuyết lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. 53 chương 54, bán đao tiểu cô nương không tệ. Nhìn đến Phó Tuyết ánh mắt bên trong cái kia thần sắc hoài nghi, Lục Trường Sinh lại là trịnh trọng nói, hắn rốt cuộc không có nắm giữ đao thuật, nếu là mượn cơ hội này, nắm giữ đao thuật thành công, lần sau sử dụng ma đao, có lẽ cũng sẽ không tùy ý khoa tay. Huống chi, hắn hiện tại nhục thân cơ năng đã đến siêu phàm chi cảnh, tu luyện đao pháp hẳn là sẽ không rất khó khăn. Phó Tuyết vẫn còn có chút hoài nghi, chắp tay một cái hỏi, công tử chẳng lẽ là muốn tu luyện võ đạo hay sao? Nàng biết Lục Trường Sinh là cái người tu hành, nhưng nàng cảm thấy, Lục Trường Sinh thư sinh cách ăn mặc, hẳn là không biết võ công. Có thể nói như vậy. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Phó Tuyết ánh mắt nhất thời sáng lên nói, đã công tử muốn học đao pháp, bạn cô nương ngược lại là có thể đem công tử dẫn đi vào cửa. Nói, nàng từ trong ngực mở ra, tìm ra một phương khăn lụa, đưa lên. Công tử, đây là ta tu luyện đao pháp yếu quyết, ngươi trước đọc thuộc lòng cái này yếu quyết, ta lại đem đao pháp truyền thụ, chắc hẳn mấy ngày về sau liền có thu hoạch. Phó Tuyết nói ra. Lục Trường Sinh tiếp nhận khăn lụa, nhìn một chút, phía trên cũng liền mấy trăm đến chữ khẩu quyết. Hắn đầu tiên là đọc thầm một phen, sau đó ghi xuống. Phó cô đương, ta nhớ kỹ. Lục Trường Sinh hướng Phó Tuyết thoáng gật đầu nói. Phó Tuyết ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, chợt đi đến một mảnh trên đất trống. Công tử, nhìn cho kỹ, ta xuất đao kỹ xảo. Nói xong, nàng chính là vận đao mà lên, đao pháp này rõ ràng là chậm chút, chắc là cân nhắc đến Lục Trường Sinh không có học qua đao pháp duyên cớ. Sau một lát, Phó Tuyết chính là đao pháp toàn bộ sử xuất. Lục Trường Sinh cẩn thận tính toán một trận, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn đi tới. Phó cô đương, ta thử một chút. Hắn dự định mượn Phó Tuyết đao thử một lần. Phó Tuyết cười cười, đem đao đưa lên. Lục Trường Sinh đi đến trên đất trống, nổi lên một lát, vận đao mà lên, bắt đầu có chút chậm chạp cùng một bề, nhưng sau một lát, đao pháp đã dần dần có sát khí. Thấy cảnh này, Phó Tuyết trên môi đỏ trương lớn thêm không ít, khắp khuôn mặt là vẻ giận mình. Chờ lấy Lục Trường Sinh đều đem đao pháp của nàng kiểm tra xong đến, Phó Tuyết trong mắt không nói được rung động. Ta chưa bao giờ thấy qua giống công tử dạng này võ học kỳ tài. Phó Tuyết nói, từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu uống một ngụm rượu buồn. Thật sự là có chút khi dễ người. Cô nương quá khen, không biết có chỗ nào còn cần điều chỉnh. Lục Trường Sinh đem đao dâng lên, khiêm tốn tỉnh giáo. Phó Tuyết suy nghĩ một chút nói, loại trừ mấy cái kỹ xảo bên ngoài, cần phải không có gì. Còn mời cô nương mệt đến. Lục Trường Sinh có chút hăng hái nói. Phó Tuyết gật một cái, lần nữa chỉ điểm một phen mấy cái vận đao kỹ xảo. Lục Trường Sinh lấy được chỗ ích không nhỏ. Điểm này, không có chìm đắm qua đao thuật cao thủ là sẽ không nắm giữ. Phó Tuyết là cái không tệ lão sư. Lục Trường Sinh đối đao thuật có lần nữa nắm giữ. Một lúc lâu sau, một đoàn người theo trong sơn thần miếu rời đi. Lục Trường Sinh cưỡi long nhu, đứng lên quẹt cờ, khoan thai tiến lên. Từ Bệ Khanh đám ba người bởi vì thất ngựa mất đi, chỉ có thể đi bộ. Không bao lâu sau bọn họ đi tới Bách Cốc Thành, mua ba con ngựa về sau, chính là tăng nhanh tốc độ đi tới. Hai ngày về sau, bọn họ đi tới Hạc Châu phủ thành. Đây là Hạc Châu phủ nha chỗ, phồn hoa không ít. Lục Trường Sinh cưỡi lão Nưu đi tại trên đường cái. Từ Bệ Khanh bọn người thì là như gần như xa đi theo, bọn họ cải trang cách ăn mặc, cảnh giác chung quanh, để tránh bại lộ thân phận. Dọc theo con đường này, Lục Trường Sinh khổ tu đao pháp một hồi, quyết định lại làm một cây đao, tu luyện đao thuật thời điểm sử dụng. Rốt cuộc, hắn rất không có khả năng trực tiếp sử dụng ma đao đi tu luyện đao pháp. Sau cùng, bọn họ tìm một cái bình thường khách sạn ở lại. Phó cô đương, các ngươi trước tiên ở trong khách sạn nghỉ ngơi, ta đi mua thanh đao, gần nhất tu luyện đao thuật, luôn luôn mượn Phó cô nương đao tu luyện, thẹn trong lòng. Lục Trường Sinh nắm lão Nưu hướng Phó Tuyết đám người nói: "Công tử yên tâm đi thôi." Phó Tuyết gật đầu nói: "Đúng rồi, cô nương cũng là thích đao người, đi đâu chọn lựa đến đao tốt, còn mời cô nương chỉ thị một hai." Lục Trường Sinh chắp tay nói: "Công tử nếu muốn mua đao lời nói, có thể chân bảo các nhìn xem, có lẽ có công tử muốn bảo đao." Phó Tuyết nghĩ nghĩ hồi đáp: "Đa tạ. Lão Nưu, đi, chúng ta mua đao đi." Lục Trường Sinh xoay người cưỡi lên trên lưng châu, vô vô Nưu đầu nói. Lão Nưu họ một tiếng, hướng ngoài khách sạn đi đến. Đến đường lớn trên, thăm dò được chân bảo các chỗ, Lục Trường Sinh cưới Lao Nưu trực tiếp tiến đến. Chân bảo các là đại chu bên trong đại lý cửa hàng, các loại phẩm loại cơ hồ đều có. Thật là xa hoa cửa hàng. Lục Trường Sinh liếc một cái toàn bộ cửa hàng, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này chân bảo các nghe đồn là tài đại khí thô, xem ra thật đúng là như thế. Lao Nưu, theo ta đi vào chung. Lục Trường Sinh nắm Lao Nưu, chính là trong chiều vừa đi. Các hạ, không có ý tứ, chân bảo các không cho phép xuất sinh đi vào, ngươi nếu là có cần, chỉ cần một lượng bạc, bản cửa hàng có thể an bài tại sùng vật chỗ. Tiểu nhị ca vẻ mặt ôn hòa nói. Một lượng bạc, cái này phí phục vụ cũng không thấp a. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc, thật đúng là càng cao lúc địa phương, phí phục vụ đều không cao bình thường. Lão Nưu ngắm hắn liếc một chút, ánh mắt bên trong có chút xem thường, nó như biết chính mình chủ nhân xem bói công phu sư tử ngoạm, thu không ít tiền. Thôi, tới cấp cao địa phương, tiêu phí cũng muốn theo kịp. Lục Trường Sinh móc ra một lượng bạc, định cho tiền. Ngươi tại sao lại tới, mau cút. Đúng vào lúc này, một đạo chán ghét mà vứt bỏ âm thanh vang lên. Tiểu nhị ca sắc mặt khó coi, khó nén căm ghét chi sắc. Lục Trường Sinh nghe vậy, quay đầu nhìn qua, phát hiện là cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài, xanh xao vàng gọn, đại khái là 10 tuổi còn chừng. Có điều nàng trong tay lại là ôm lấy một thanh đao, trên vỏ đao dấu vết pha tạp, giống như có lẽ đã lên tuổi tác. Tiểu nhị ca, đây là? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ nói. Tiểu nhị ca thở dài một tiếng nói, nha đầu này là người câm, sẽ không nói chuyện, bất quá ta minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn dùng trong tay phá đao đổi 20 lượng bạc, cái này sao có thể? 20 lượng bạc đao, trừ phi là xuất từ danh tượng chi thủ, đao trong tay của nàng đã dị xét, căn bản không nổ ra được, một văn bạc đều không đáng. Muốn không phải gặp nàng đáng thương, ta nhưng là không chỉ mắng nàng. Tiểu nhị ca nói ra. Không đợi tiểu nhị ca nói hết lời, lão Nưu to lớn mắt châu bên trong lại là cảm ứng được cái gì, nó hướng về phía nữ hài ôm đao nhìn thoáng qua, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Lão Nưu, đao này. Nhìn đến lão Nưu vẻ mặt này, Lục Trường Sinh trong lòng cũng có chút minh bạch. Lão Nưu hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn xem trước một chút. Tiểu cô nương, ngươi muốn 20 lượng bán đao trong tay? Lục Trường Sinh hỏi. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, gật gật đầu. Có thể trước cho ta xem một chút a? Lục Trường Sinh hỏi. Tiểu cô nương cân nhắc một lát, liền đem trong ngực ôm đao cho đưa tới. Lục Trường Sinh đưa tay tiếp nhận, có chút dùng lực, liền đem đao cho rút ra. Trên thân đao bao trùm lấy một tầng vết gì, nhìn qua cùng phổ thông đao cũng không cái gì phân biệt. chỉ có trôi đao chỗ lại là có mấy cái kỳ quái phù văn. Lão Nưu nhìn một chút, nhất thời họ một tiếng. 54 chương 55, Tâm Ma Lục Trường Sinh liếc một cái Lão Nưu, Lão Nưu hướng hắn lần nữa gật một cái. Ý là đao này không tệ. Lục Trường Sinh chính mình cũng phát hiện, đao này vẫn còn tương đối vừa tay, nhất là rút đao ra nháy mắt, hắn phát hiện trên đao lộ ra một tia dịu dàng lực lượng tới. Đao này có điểm linh khí. Đã đao người tuy nhiên đem đao này ngoại hình đánh cho phong cách cổ xưa, nhưng rất chú trọng đao này bên trong. Tiểu cô nương ánh mắt đang tò mò đánh giá hắn, chờ đợi lấy hắn kết quả. "Tiểu cô nương, đao này ta muốn." Lục Trường Sinh nói. Một bên tiểu nhị ca có chút khó hiểu nói, "Công tử, 20 lượng mua thanh đao này, còn không bằng đến ta chân bảo cát, đao tốt là không thiếu gì cả." Lục Trường Sinh không nói nhảm, từ trong ngực tìm ra đến hai thỏi 10 lượng bạc, dự định giao cho tiểu cô nương. Nhìn đến bạc, tiểu cô nương ánh mắt trừng trừng lên, nàng hiển nhiên biết tiền chỗ tốt, nhưng do dự một lát, khẽ khẽ lắc đầu. "Không bán." Lục Trường Sinh có chút nhíu mày, chẳng lẽ lại cái này tiểu nữ hài học được ngay tại chỗ lên giá bảng môn tà đạo. Tiểu cô nương lần nữa lắc đầu, vươn tay làm thủ thế, ra hiệu Lục Trường Sinh cùng với nàng đi. Lục Trường Sinh dẫn theo đao, bắt chuyện Lão Nưu đi theo, hắn cũng muốn nhìn xem tiểu cô nương đến cùng muốn làm gì. Không lâu, bọn họ đi tới một chỗ sở xì trong hẻm nhỏ, khanh len ken bang rèn sắt tiếng liên tiếp. Cái này trong hẻm nhỏ, tựa hồ cũng là rèn sắt. Tiểu nữ hài đi tới cuối ngõ hẻm, một tòa lụi bại phòng trước. Nàng đẩy ra che giấu phá cửa, đi vào. Một hồi về sau, bên trong đi ra một người tàn phế hán tử. Hai tay của hắn tựa hồ cũng đã có chút biến hình, nhìn qua có chút khủng bố. Hắn liếc lấy ta một cái Lục Trường Sinh, trên khuôn mặt lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng tới. "Công tử, người muốn mua đao?" Hán tử một số khí nhược nói. "Không tệ, cây đao này rất không tệ." Lục Trường Sinh gật gật đầu. "Thôi, ta là không nhìn thấy thanh đao này uy lực, ai? 20 lượng, công tử cầm đi đi." Hán tử cười khổ, ánh mắt hơi lộ ra trống rỗng, tựa hồ chính mình chân tàng bảo vật như vậy mất đi. "Đao này là các hạ chỗ đo đạo." Lục Trường Sinh liếc một cái hán tử, như có điều suy nghĩ. "Không tệ, đây là ta cuối cùng tâm huyết chỗ đoán tạo linh đao, vốn là muốn chờ người hữu duyên nhìn xem nó chất lượng. Công tử, thích là được." Hán tử gật gật đầu. Lục Trường Sinh minh bạch hán tử ý tứ, đơn giản là lo lắng cho mình phí hết tâm huyết chế tạo bảo đao, người tài giỏi không được trọng dụng. Trên thực tế, thanh đao này không có hán tử nghĩ tốt như vậy, nhưng đoán chừng là lòng hắn kết chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chấm dứt đối phương tâm nguyện. Ngay sau đó, hắn phất tay rút ra đao, một chút hàn quang theo trên đao nở rộ, phát ra thanh thúy đao minh tiếng đến, thân đao chấn động, phía trên loang lổ vết rỉ, toàn bộ rơi xuống. Phía trên linh quang nhất hiện. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, đao này so hắn tưởng tượng tốt mấy phần. Hán tử kia mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này thư sinh, mấy giây sau mới lộ ra vẻ mừng rỡ, hai mắt bên trong lẩn ẩn lộ ra ẩm ướt chi sắc. Có điều hắn cô nên nói, nguyên lai công tử là hiểu đao, ta chết cũng nhắm mắt. Lục Trường Sinh nói, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt sử dụng đao này. Tốt, tốt, tốt. Hán tử gật một cái, ánh mắt bên trong vô cùng vui sướng, sau đó đầu của hắn im bặt mà dừng, đầu cũng hơi rũ xuống, một đầu tóc rối bời đem hắn toàn bộ đầu đều cho bao phủ. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh không khỏi có chút ngoài ý muốn, đây là cái gì thao tác? Thư sinh, ngươi tại sao muốn ta chấm dứt tâm nguyện? Hán tử thanh âm bỗng nhiên biến đến có chút dữ tợn cùng đáng sợ, nghe vào tràn đầy bản động. Lão Nưu liếc một cái, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, đại khái là nhìn ra, này người thật giống như là bỗng nhiên biến thành một người khác, toàn thân khí tức âm trầm vô cùng. Vì cái gì? Ngươi muốn xen vào việc của người khác? Hán tử thanh âm mười phần oán độc, ngẩng đầu, một đôi ánh mắt oán độc bên trong tràn đầy sát ý Lão Nưu. Lục Trường Sinh liếc một cái, hô, còn thật không nghĩ tới, đến mua đao trả lại Lão Nưu thêm đồ ăn. Mặc kệ hán tử kia trên người có cái gì, đều phải khi chết. Lão Nưu họ một tiếng, đi lên phía trước, nó tựa hồ cũng không nhìn ra, hán tử kia trên người có đồ vật. Một giây sau, Lão Nưu trực tiếp tới gần hán tử, nhu đầu trong nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần. Nguyên bản thần sắc còn mười phần dữ tợn hán tử, dọa đến run rẩy lên. A a, yêu quái. Một tiếng ru thảm truyền đến, hán tử bị Lão Nưu miệng to như chậu máu cho một thanh nuốt xuống. Không có qua mấy giây, lại đem hán tử cho phun ra. Lão Nưu thẻ lưỡi, có chút ghét bỏ. Sau đó nhìn cũng không nhìn nằm dưới đất hán tử, đi tới Lục Trường Sinh trước mặt. Tình huống như thế nào? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ hỏi. Lão Nưu mong trên mặt đất tìm kiếm, xuất hiện hai chữ: ma niệm. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, có lẽ là hán tử kia vì thanh đao này đã lòng sinh ma niệm, đến muốn nhập ma cấp độ, chuyện mới vừa rồi có lẽ là dây dẫn nổ. Tiểu nữ Hải nhất thời đi ra, nàng nhìn thoáng qua nằm trên đất hán tử, lau nước mắt, nhưng về sau đứng dậy hướng Lục Trường Sinh túi mình bái chào. Tiểu cô nương, đứng lên đi. Lục Trường Sinh khoát khoát tay, đem bạc đưa cho tiểu cô nương. Cầm lấy bạc đi. Tiểu cô nương nhanh nhẹn đem bạc thu, sau đó lại lần bái. Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Lúc này thời điểm, trên đất hán tử vừa tỉnh lại. Ân nhân, công tử, ngươi nói ta. Hán tử tại trên mặt đất khóc sướt mướt lên. Lão Nưu, đi. Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, bắt chuyện Lão Nưu, lật trên thân lưng châu. Lão Nưu khoan thai mở ra bốn vó mà đi. Lục Trường Sinh trong lòng không có gì ba động, hán tử kia xem trọng đồ vật, tại người khác mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, lòng sinh ma niệm bất quá là chấp niệm quá sâu. Lão Nưu, đao này cũng không tệ lắm. Lục Trường Sinh tại trên lưng châu vuốt vuốt đao đạo. Lão Nưu không có thời gian dỗi phản ứng đến hắn, một đôi mắt châu chính bốn phía tìm kiếm cái gì. Trong đám người, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái tay cầm tràng hạ hồng y hòa thượng, hắn ánh mắt cười như không cười nhìn thoáng qua Lão Nưu cùng Lục Trường Sinh, thân ảnh quỷ dị xuyên qua đám người, nhanh nhanh rời đi. Lục Trường Sinh rủi mắt một cái, tưởng rằng vừa mới bị hóa mắt con ngươi. Lão Nưu, vừa mới ngươi thế nhưng là thấy được một cái hồng y hòa thượng. Lục Trường Sinh nhíu mày nói. Họ. Lão Nưu không khỏi gật gật đầu. Hỏng, bọn họ lại tới, lần trước giết bọn hắn 10 cái tiên tiến cảnh, chẳng lẽ còn không cho bọn hắn một số giáo huấn? Lục Trường Sinh cười lạnh nói. Trước đó, tại Thanh Thủy Thành bên trong, hắn lấy ma đao giết Hồng Bảo Hội mấy tên tiên tiên võ giả, vốn là coi là Hồng Bảo Hội trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất thủ. Nhưng nhìn đến cái kia hồng y hòa thượng về sau, hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá cao bọn họ. Lão Nưu, về khách sạn. Lục Trường Sinh nói một tiếng nói. Lão Nưu mở ra móng, vội vàng hướng khách sạn buôn tàu đi. Sau đó không lâu, bọn họ liền trở về trong khách sạn. Lão Nưu chủ động đi đến khách sạn hậu viện Chuồng Châu bên trong, Lục Trường Sinh thì là đi tìm Từ Vệ Khanh mấy người bọn hắn. 55 chương 56, huyết hòa thượng trong phòng, Lục Trường Sinh tìm tới ba người. Tiên sinh, ngươi tìm chúng ta, chẳng lẽ gặp sự tình gì? Từ Vệ Khanh có chút dự cảm không tốt nói. Vừa mới mua đao trở về thời điểm, gặp một vị Hồng Bảo hòa thượng, đoán chừng là Hồng Bảo hội cao thủ. Rất không may nói cho các ngươi biết, Hồng Bảo hội sát thủ xuất hiện lần nữa, đồng thời hôm nay tới đây cao thủ tu vi không thấp. Lục Trường Sinh tuyên bố. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hồng Bảo hội lần trước tổn thất nặng nề, nguyên bản các nàng đoán chừng muốn xuất thủ lần nữa, hẳn là sẽ đang đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa phái tới sát thủ. Từ Vệ Khanh sắc mặt cũng là có chút hứa biến hóa. Các ngươi có tính toán gì? Lục Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn nói. Ba người nhất thời nhìn nhau liếc một chút, ào ào chắp tay nói, tiên sinh, chúng ta hết thể nghe ngươi. Ba người bọn hắn theo trong sơn thần miếu được giải cứu ra về sau, trong lòng càng là đối với Lục Trường Sinh kính sợ có phép. Lục Trường Sinh nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, mỗi lần đều là bị Hồng Bảo hội người truy sát, lần này chúng ta sao không đến cái ôm cây đợi thỏ. Tối nay, bản công tử quyết định thử một chút vừa mua linh đao. Lục Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Lời mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng Phó Tuyết bọn người đều là cảm thấy sắc cơ. Phó Tuyết con ngươi lóe ra lẫm liệt qua mang, sờ lên eo nhỏ bên trên bảo đao, sảng khoái chắp tay nói, tiên sinh nói cực phải. Từ Phấn Hổ cũng là một bộ thẳng thắn bộ dáng, tiểu nữ tử cũng muốn giết bọn hắn qua đã nghiền. Mấy lần trước, các nàng trốn quá hoan uổng, lần này các nàng còn thật muốn chút cơn giận. Lục Trường Sinh không nghĩ tới, hai nàng này sẽ như thế phụ họa, không hổ là nữ trung hào kiệt. Từ công tử nghĩ như thế nào? Lục Trường Sinh ánh mắt quét tới. Từ Vệ Khanh gật gật đầu chắp tay nói, hết thể nghe tiên sinh an bài. Cái kia liền quyết định như vậy. Lục Trường Sinh đắc ý nói, đúng. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ giọng dịu dàng quát nói, tốt, đi trước chuẩn bị một hai đi. Lục Trường Sinh khoát tay áo, Tuyết tỷ, chúng ta đi uống rượu. Ừm, rất lâu đều không có cao như thế hưng uống rượu. Hai nữ nói, chính là đi ra khỏi phòng. Từ Vệ Khanh thì là lặng yên lui ra, hắn hiển nhiên có nó lo nghĩ của hắn. Lục Trường Sinh nhìn ra được, Từ Vệ Khanh trên thân cần phải có không ít bí mật, nhưng đại khái không có quan hệ gì với hắn. Vào đêm, khách sạn trung quanh, im ắng một mảnh. Trong phòng, Lục Trường Sinh đang tu luyện lấy Linh Châu pháp môn, chỉ thấy trên người hắn bao trùm lấy nhàn nhạt một tầng linh quang, nhìn qua yếu đuối, nhưng so trước đó đã có chất tăng lên. Khách sạn trong hậu viện, Lão Nưu đi ra Trùng Châu, hắn đối với trên trời rủ xuống nguyệt quang, nuốt từng ngụm lớn lấy. Khoảng cách khách sạn vài dặm bất ngờ chỗ trên nóc nhà, một cái thân mặc hồng y hòa thượng đang tay cầm tràng hạt không nhúc nhích đứng ở đó. Nếu không phải cái kia một thân hồng y mười phần bắt mắt, sợ là không người phát giác hắn. Hắn tựa hồ tại bọn người. Quá rồi sau gần nửa canh giờ, một đạo thân mang hồng bảo thân ảnh từ xa đến gần, cũng là một cái đại hòa thượng, cao lớn và bỡ, đầu đội phòng bị quấn, tay cầm một cây hàng ma trượng, thần sắc lại là rất hung ác, một chân đạp ở trên nóc nhà, chấn động đến toàn bộ nóc nhà chấn động không ngừng. Huyết hòa thượng, người rốt cuộc đã đến. Cái kia hồng y hòa thượng mở to mắt, lộ ra nụ cười nói, tiếp vào minh chủ thông báo, liền hỏa tốc chạy đến Hạc Châu phủ, thật không biết minh chủ là nghĩ như thế nào, một cái xem bói thư sinh, cần phải thỉnh cầu ta xuất thủ. Huyết hòa thượng có chút khó hiểu nói. Hồng y hòa thượng lắc lắc đầu nói, thư sinh kia bên người có con Numa, thực lực không tầm thường, bần tăng nếu là đối đầu nó, cũng muốn chú ý cẩn thận. Phật môn pháp khí mang đến a? Yên tâm, bảo quang tự hàng ma thiền trượng, ta mượn tới sử dụng. Huyết hòa thượng dương lên trong tay thiền trượng, nhất thời có mấy phần Phật môn kim quang xuất hiện. Đi thôi, đi diệt đi tiểu tử kia, miễn cho khiến người ta cảm thấy chúng ta Hồng Bảo hội dễ khi dễ. Huyết hòa thượng cơ nói. Hồng y hòa thượng khẽ gật đầu. Hai người theo trên nóc nhà lướt lên, chính là hướng về khách sạn phương hướng mà đến. Một lát sau, bọn họ liền xuất hiện ở khách sạn phụ cận. Trong khách sạn, ngay tại nuốt nguyệt quang lão nhiêu đánh một ợ non nê, quay đầu hướng nóc nhà bên trên nhìn một chút. Ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra một cỗ dữ tợn bị đạo. Huyết hòa thượng, trước diện Numa, sẽ đi giết thư sinh kia. Hồng y hòa thượng đứng tại trên nóc nhà, quét mắt liếc một chút trong hậu viện cái kia hình thể giống như tiểu tượng Numa, thua tay nói, ha ha, chỉ là một con Numa thôi. Huyết hòa thượng hướng phía dưới nhìn qua, lộ ra một tiếng chế rêu chi sắc, thân ảnh lóe lên, bắt đầu từ trên nóc nhà bật lên, lăng không đem thiền trượng bung ra, chỉ thấy trong chớp mắt, Phật môn kim quang phát ra, xuất hiện mấy cái vạn tự Phật quang. Huyết hòa thượng thần sắc dữ tợn mà hung ác, hắn huy động thiền trượng, chuẩn bị một lần hành động đã thu phục được Lão Nưu. Lão Nưu liếc một cái, ánh mắt bên trong càng là có chút khinh thường. Cái này thiền trượng lực lượng so với lần trước hắn nuốt An Thư Tín bảo vật kém không ít, liền cái này đến đánh ra nàng. Lão Nưu ánh mắt đều là bất mãn chi sắc. Trong nháy mắt, Nưu đầu biến hóa đến lúc đầu gấp mấy chục lần, mở ra răng nhọn tràn đầy miệng to như chậu máu. Nưu Ma, chớ có làm càn. Huyết hòa thượng trong nháy mắt liền không bình tĩnh lên, cái này Nưu Ma so hắn tưởng tượng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này căn bản không phải phổ thông Nưu Ma. Hắn vội vàng tế ra thiền trượng, đem hết toàn lực ngăn cản Nưu Ma một kích, thân thể cấp tốc lui về sau lại. Lão Nưu tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú, nuốt vào cái kia cái gọi là Phật môn pháp khí, nhai nhai nhấm nuốt một phen, sau đó chính là xem như phế liệu phương ra. Lão Nưu quay người thì là đi qua một bên, chuẩn bị nhìn một trận cho vui. Trên nóc nhà, Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ tay cầm bảo đao đứng ở nơi đó, hai người bọn họ trên mặt đều có chút rượu choáng, hiển nhiên là uống rượu uống. Lục Trường Sinh cũng là dẫn theo đao đi tới trên nóc nhà. Phó cô đương, Phấn Hổ cô đương, các ngươi lên trước, ta chủ yếu là thử một chút đao trong tay. Hắn cười nói. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái gật một cái, hai người thân ảnh lướt lên, đao quang chợt hiện, trực tiếp nào về phía hai hòa thượng. Hồng Y hòa thượng cùng Huyết hòa thượng nhìn nhau, ánh mắt có chút biến hóa. Bọn họ còn thật không nghĩ tới, thư sinh này nguyên lai bố trí bẫy dập, chỉ bằng các ngươi điểm ấy bé nhỏ công pháp, cũng muốn đối ta độc thủ. Huyết hòa thượng ánh mắt vẩy một cái, giang hai cánh tay, toàn thân tiên tiên cương khí phóng ra ngoài, chính là trực tiếp phát khởi thiên công. Một bên khác, Hồng Y hòa thượng tựa hồ đối với Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ không có ý gì. Hắn ánh mắt âm trầm cười cười, thân như quỷ mị, tốc độ cực nhanh hướng Lục Trường Sinh đánh tới. Vừa ra tay, Lục Trường Sinh liền nhìn ra, tu vi của đối phương không thấp. So trước đó hắn giết chết cái vị kia Hồng Bảo hội hương chủ tu vi còn mạnh hơn rất nhiều. Chạm mắt tới, Hồng Y hòa thượng phát ra hai cái lá liễu giống như phi đao. Khu vật. Lục Trường Sinh cảm ứng được hòa thượng trên thân pháp lực ba động. Hòa thượng này cũng là người tu hành, mà lại vậy mà cũng là có thể khu vật. Bất quá, tựa hồ so cái khác đến yếu không ít. Nói cách khác, đơn thuần pháp lực, Lục Trường Sinh hoàn toàn có thể cưỡng ép cải biến phi đao quỹ tích vận hành. Điểm này, hắn vẫn có niềm tin làm được. 56 chương 57, Tiên Tiên Thần Ma chạm Lục Trường Sinh khỏe miệng phát họa ra tới vẻ tươi cười, pháp lực vận chuyển, trong nháy mắt hắn chính là cảm ứng được phóng tới hai khẩu phi đao, không đến trong một giây, hắn lại là cưỡng ép cải biến phi đao quy tích. Hai khẩu phi đao theo bên cạnh hắn hai bên bay đi. Hồng Y Hỏa Thượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, thư sinh này pháp lực lại có thể áp chế hắn. Thư sinh này làm sao có thể? Ý niệm này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, Hồng Y Hỏa Thượng đội vàng vận chuyển tiên tiên cương khí phóng thích, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn không chỉ là người tu hành vẫn là bị tiên tiên võ giả. Lại là lúc này, trước mắt linh quang nhất hiện. Lục Trường Sinh đao chính là hướng hắn rơi xuống. Một đao kia đi ra, sát khí đằng đằng, nhật nguyệt nháy mắt không ánh sáng. Tiên Tiên Thần Mã Trảm. Lục Trường Sinh trong lòng quát lạnh một tiếng, đao quang nguyện trường hà treo ngược, một đao mà ra. Một đao kia đã không phải bình thường tiên tiên võ giả có khả năng tiếp được cùng lĩnh ngộ. Đao thế. Hồng Y Hỏa Thượng ánh mắt kinh hãi, La Thất Thanh không kịp phản ứng chính là bị một đao chia làm hai nửa. Một đao này uy lực có chút vượt ra khỏi Lục Trường Sinh dự kiến. Đến mức Hồng Y Hỏa Thượng căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Lục Trường Sinh thu hồi đao, quyết định không lại tiếp tục. Trong đình viện, Lão Nưu hướng hắn bên này liếc một cái, châu trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chủ nhân quả nhiên là đang giả vờ. Lão Nưu trong lòng nói thầm. Một đao kia uy lực, cho dù là nó, cũng phải cẩn thận ứng phó mới thành. Cái kia Hồng Y Hòa Thượng mặc dù là người tu hành, nhưng rốt cuộc tu vi có hạn. Trên nóc nhà, Lục Trường Sinh thoáng định thần, hướng Phó Tuyết bên kia nhìn một chút. Hai nữ tiến công phía dưới, Hòa Thượng kia hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hắn vận chuyển pháp lực, phất tay mà ra, hai cái phi đao trong nháy mắt đằng không mà lên, bay thẳng đến Huyết Hòa Thượng chém giết mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong tích tắc, chính là phá vỡ Huyết Hòa Thượng trên người tiên tiên cương khí, trong nháy mắt tại trên người đối phương lưu lại hai đạo bắt mắt vết thương. Hồng Y Hòa Thượng cái này hai cái phi đao tựa hồ là cố ý chế tạo, đối phó tiên tiên cảnh võ giả tiên tiên cương khí, trực tiếp có thể tùy tiện bị phá. Huyết Hòa Thượng có chút giật mình hướng cái kia Lục Trường Sinh nhìn bên này đến, ánh mắt bên trong nổi lên mấy phần hoảng sợ. Thư sinh này thật là biết giả heo ăn thịt hổ. Mắt thấy tình huống không đúng, Huyết Hòa Thượng quyết định rút lui. Hắn đội vàng bạo khởi trên người tiên tiên cương khí, dự định lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi Lục Trường Sinh. Một chiêu trực tiếp bước lui Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ tiến công, một giây sau, thân ảnh lóe lên, chính là cấp tốc theo trên nóc nhà bật lên, hướng về một phương hướng khác rơi đi. Lục Trường Sinh liếc một cái, tiếp tục khu động phi đao. Bạch, bạch. Hai cái phi đao tốc độ giống như hai đạo ngân quang lướt qua. Huyết Hòa Thượng sớm có phòng bị, gầm rú một tiếng, A Di Đà Phật, Kim Cương hộ thể. Một đạo vạn tự Phật quang từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đánh bay hai khẩu phi đao. Huyết Hòa Thượng trên người kim quang trong nháy mắt biến mất, thân ảnh lần nữa nhảy lên, hướng ra phía ngoài lao đi. Lục Trường Sinh liếc một cái, Hòa Thượng này trên thân cần phải có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, nhưng xem ra tựa hồ chỉ có thể sử dụng một lần. Trong tích tắc về sau, hắn lần nữa điều động phi đao đuổi theo. Lần này tốc độ càng nhanh. Phút chốc, chính là đuổi tới Huyết Hòa Thượng, đem Huyết Hòa Thượng trong nháy mắt xuyên thủng. Huyết Hòa Thượng kêu thảm một tiếng, trực tiếp theo trên nóc nhà rơi xuống. Chớp mắt, hai cái phi đao rơi xuống Lục Trường Sinh trong tay. Cái này hai cái phi đao cũng thực không tồi, nếu không phải Hồng Y Hòa Thượng tu vi so ta yếu, còn thật sự có chút khó chơi, đồ vật không tệ, thu. Lục Trường Sinh ngay sau đó đem chiếm làm của riêng. Pháp lực sau khi tăng lên, khu vật năng lực biến đến có chút mạnh. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái vẫn chưa dừng lại, hướng Huyết Hòa Thượng rơi xuống địa phương đuổi theo. Một lát sau, hai người bọn họ lúc này mới thần sắc nhẹ nhõm trở về tới. Công tử, cái kia Huyết Hòa Thượng đã chết. Phó Tuyết chắp tay một cái, trên mặt còn có một phần say. Từ Phấn Hổ trong tay cầm một cái màu xám cái túi. Công tử, trong này là Huyết Hòa Thượng sưu tập tới một số linh dược. Nàng nói hai tay dâng lên. Lục Trường Sinh hiếu kỳ nhận lấy, nhìn một chút, nhìn cũng không được gì. Lão Nưu. Lục Trường Sinh vẫy vẫy tay. Lão Nưu bước nhanh tới, nó cái mũi ngửi ngửi, sau đó một thanh đem trong túi đồ vật vớt. Mấy giây sau, phun ra một số phế vật. Lục Trường Sinh nhíu mày, hắn muốn là muốn cho lão Nưu nhìn xem có hay không hữu dụng, nào biết lão Nưu thế mà ăn hết. "Lão Nưu, ngươi cũng sẽ chỉ ăn." Lục Trường Sinh mắng. "Họ họ." Lão Nưu bất mãn kêu một tiếng, nghĩ thầm đây không phải ngươi để cho ta tới ăn sao? "Tốt, chuyện kế tiếp, Phó cô nương, Phấn Hổ cô nương, các ngươi xử lý xuống đi." Lục Trường Sinh nói ra. "Công tử yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm." Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái chắp tay nói, làm loại này hủy thi diệt tích sự tình, hai người bọn họ hiển nhiên kinh nghiệm không tệ. Lục Trường Sinh gật gật đầu, quay người khoan thai về đến khách sạn trong phòng. Lão Nưu quét mắt vài lần, về tới chuồng trâu bên trong nằm sấp. Khoảng cách khách sạn vài dặm bên ngoài trên nhà cao tầng, một tên thân mang thanh sam trung niên nho sĩ đứng chắp tay, vừa mới hắn tựa hồ chính bí mật quan sát đến trong khách sạn phát sinh đây hết thảy. "Đại nhân, Hồng Bào hội hai vị người tu hành, xem ra chết." Nho sĩ hướng về sau lưng ngồi ngay ngắn ở một trương ghế thái sư lão giả chắp tay nói. "Dự kiến bên trong, nửa canh giờ trước, bản quan nhận được tin tức, Hùng Bi sơn chủ, Sơn Thần, Tưởng Bình đều đã bị giết, Thiết Sát Sơn làm nổi giận." Lão giả kia râu tóc đều là sam trắng, ánh mắt nhàn nhạt, hai đầu lông mày có gan cao vị người khí độ. "Cái gì?" Nho sĩ ánh mắt đại biến nói. "Đại nhân, vậy chúng ta..." Nho sĩ chắp tay nói. "Cho đi, không làm hy sinh vô vị." Lão giả lạnh lùng nói. "Thế nhưng là..." Trung niên nho sĩ có chút cao mày nói. "Lão phu sẽ cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, sự kiện này, chúng ta có chút vô năng hồi lực." "Đại nhân, nếu là chúng ta vận dụng..." Nho sĩ nhắc nhở. "Không cần nhiều lời, đó là Hạc Châu phủ căn cơ, không thể tùy tiện động." Lão giả ngữ khí thay đổi mấy phần, nhẹ nhàng khoát tay nói. Nho sĩ biến sắc, liên tục chắp tay. "Bù bù." Sáng sớm, Lục Trường Sinh luyện một lần đao pháp, cảm giác tiến bộ rõ ràng. Chuồng trâu bên trong, lão Nưu nửa đêm chưa về, chắc là đánh ra đi. Một lát sau, lão Nưu nện bước khoan thai bước chân, đánh lấy ở một cái trở về tới. Lão Nưu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, hướng chuồng trâu bên trong đi đến, nằm xuống, nghỉ ngơi. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ hít thở dài, cái này lão Nưu gần nhất dã không ít, càng ngày càng làm càn. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình là thâm tàng bất lộ cao thủ? Cái này tốt xấu là Hạc Châu phủ thành, chưa hẳn không có cao thủ tọa trấn. Lão Nưu, đánh ra kiềm chế một chút, tùy tiện không muốn đụng vào cấm kỵ. Không phải vậy ta cũng bảo hộ không được ngươi." Lục Trường Sinh ánh mắt nghiêm túc nói. "Họ họ." Lão Nưu ngẩng đầu hướng hắn gật một cái, một bộ ta hiểu bộ dáng. Lúc này, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái thần sắc không tệ đi xuống lầu tới. Chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ vẫn chưa gây nên nhiều động tĩnh lớn. "Công tử, chào buổi sáng." Hai nữ có chút ra hiệu nói. Lục Trường Sinh cũng là gật đầu nói, "Chào buổi sáng." Nhìn thần sắc của các nàng, hẳn là đem tối hôm qua cái kia hai bộ thi thể xử lý rất tốt, không có gây nên quan phủ chú ý. Một lát sau, Lục Trường Sinh cưới Lão Nưu cùng Phó Tuyết ba người rời đi khách sạn, chạy tới phía dưới một cái địa điểm. 57 chương 58, Kim Đao môn chủ ra Hạc Châu phủ thành 4-5 dặm, Phó Tuyết đám người tâm tình khá hơn. Trên lưng ngựa, Từ Phấn Hổ hai chân kẹp kẹp ngựa bụng, tốc độ thả chậm một chút. Nàng trên mặt mang nụ cười nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền rời đi Hạc Châu phủ, lần này vẫn còn tương đối thuận lợi. Phó Tuyết cũng là ghìm chặt dây cương, chậm lại. Hạc Châu phủ Hồ đại nhân có lẽ có mặt khác suy tính, lần này tại Hạc Châu phủ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không ít. Nhưng Phấn Hổ không thể chủ quan. Phó Tuyết thần sắc cũng có chút nhẹ nhõm. Từ Bệ Khanh xen vào nói, "Chu sát Hồng Bảo hội hai vị người tu hành về sau, nhường Hồ đại nhân bước lui." Thì ra là thế. Từ Phấn Hổ cùng Phó Tuyết hai cái nhìn nhau, ánh mắt có chút giật mình. Các nàng hướng phía trước cưới lão Nưu Lục Trường Sinh nhìn mấy lần, ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó, Phó Tuyết thu hồi ánh mắt. "Bệ Khanh, Kim Đao môn chủ có thể có tin tức truyền tới?" Phó Tuyết mở miệng hỏi. "Kim Đao môn chủ đã tại phía trước cho chúng ta chuẩn bị lâu thuyền, thuận buồm xuôi gió mà xuống, khoảng cách Tiên Kiếm môn sẽ không quá xa." Từ Bệ Khanh nói. "Hả? Vậy thì tốt quá." Từ Phấn Hổ không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. "Lão Nưu, dọc theo con đường này, nhàn nhàm chán. Ngươi cho bản công tử họ hai câu." Lục Trường Sinh cưỡi tại trên lưng châu, trong tay đứng thẳng quẻ cờ, treo gẹo nói. "Lão Nưu họ một tiếng, biểu thị kháng nghị. "Lão Nưu a, dọc theo con đường này, liền không nhìn thấy vừa ý châu được." Lục Trường Sinh cười nói. "Lão Nưu." Hạc Châu phủ ngoài thành 10 dặm sườn núi. Một gã áo bào xanh trung niên nho sĩ ngồi tại một hòn đá xanh trên, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Đột nhiên, một tiếng mã minh truyền đến. Trung niên nho sĩ ánh mắt sáng lên, đưa mắt nhìn lại, một đầu to lớn lão Nưu lấy một người thư sinh không nhanh không chậm đi tới. Trung niên nho sĩ ánh mắt hơi nhíu, chợt phủi tay. Dưới sân núi, lão Nưu bỗng nhiên dừng bước, một đôi to lớn mắt trâu quét mắt phía trước vài lần, lộ ra mấy phần sát khí tới. Lục Trường Sinh cũng hơi hơi nhíu mày, hắn cảm ứng được trước mặt trên sân núi, vậy mà ẩn nút mấy trăm khí tức kéo dài người. Người bình thường không có dài như vậy hô hấp, hiển nhiên là võ giả. Lục Trường Sinh giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Phó Tuyết bọn người người cởi ngựa đến, đứng tại Lục Trường Sinh trước mặt. "Công tử, ra chuyện gì rồi?" Phó Tuyết hỏi. "Phía trước dốc núi mai phục mấy trăm võ giả, hẳn là chuẩn bị phục kích chúng ta." Lục Trường Sinh nói. "Mấy trăm võ giả?" Phó Tuyết khuôn mặt xoát biến đổi. "Vệ Khanh, xem ra đoán không sai, Hồ đại nhân tuy nhiên từ bỏ, nhưng Hạc Châu phủ bên trong vẫn còn có người không muốn nhìn thấy chúng ta rời đi." Từ Phấn Hổ sắc mặt lạnh xuống, ngữ khí lạnh lùng nói. "Tiên sinh, Tuyết tỷ, Kim Đao môn sẽ đến 10 dặm sườn núi tiếp ứng chúng ta, chuyện giang hồ vẫn là giang hồ giải quyết đi." Từ Bệ Khanh thần sắc duy trì trấn định, chắp tay nói. Lục Trường Sinh thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Từ Bệ Khanh, không khỏi khẽ gật đầu. Dọc theo con đường này, Từ Bệ Khanh thế lực sau lưng chắc là vẫn luôn có chuẩn bị. Vị kia thần bí Bạch Vương hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới hắn vị này bảo bối nhi tử trốn đi lộ tuyến. hắn cũng muốn nhìn xem cố lực lượng này mạnh bao nhiêu. Dễ nói, việc này liền giao cho các ngươi tự mình xử lý. Lục Trường Sinh gật gật đầu, cười lao như lui qua một bên. Từ Bệ Khanh hơi sững sờ, là thật không nghĩ tới, Lục tiên sinh sẽ như vậy dứt khoát làm vùng tay trưởng quỹ. Hắn xoa xoa cái mũi, cười khổ một tiếng nói, cái kia, chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một trận đi. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ hai cái thật cũng không cái gì ý kiến, hai người nhìn nhau, giống như là nghiện rượu lại pha bảo, móc ra hồ lô rượu, hai người khoa tay một chút, đối ẩm lên. Từ Bệ Khanh đi tới một bên, trong ánh mắt lại là lộ ra mấy phần lo lắng. Trên sườn núi, trung niên nho sĩ đứng dậy nhìn mấy lần, không khỏi sắc mặt tái xanh. Đã đợi không kịp, tất cả mọi người xuống núi, giết bọn hắn. Trung niên nho sĩ hạ lệnh, như là đã bị phát hiện, cũng không cần phải mai phục. Vừa dứt lời, nguyên bản ẩn nút tại núi hai bên đường võ giả hào hào bật ra, hướng phía dưới núi tới gần. Ngay lúc này, đường núi một đầu khác, đuôi đất tung bay, từng mảnh khoái mã lao vụt mà đến. Trên lưng ngựa ngồi đấy nguyên một đám võ giả, trong tay đều là nắm cương đao, khí thế hung hăng. Một nhóm người này lại có mấy trăm nhiều. Trong lúc nhất thời, đem chọn cái đường núi cho lấp kín lên. Trên sườn núi, trung niên nho sĩ sắc mặt khó coi mấy phần, quát nói: tất cả binh sĩ tạm thời không nên động. Ha ha, Lâm đại nhân, ngươi không cố gắng trong thành ở lại, làm tốt ngươi thiên hộ đại nhân, chạy đến cái này núi rừng bên trong làm cái gì? Một cái thân mặc màu đen kình trang võ giả, cầm ngựa cao to đem người tới gần, ánh mắt chớp chớp, lộ ra một cô giang hồ man khí tới. Kim Đao môn chủ. Trung niên nho sĩ cười lạnh, nhìn lấy tiến tới gần võ giả, hừ lạnh nói, xem ra Kim Đao môn là dốc toàn bộ lực lượng. Bản môn chủ rõ ràng đại nhân thực lực, cho nên không dám thất lễ. Kim Đao môn chủ có chút ôm tay nói. Trung niên nho sĩ hừ lạnh nói, chẳng lẽ thực có can đảm cùng Hạc Châu vệ là địch? Bình thường không dám, hiện tại dám. Theo ta được biết, đây là Lâm đại nhân tự tiện chủ trương tiến hành, như Hạc Châu vệ tổn thất nặng nề, chỉ sợ đại nhân cũng vô pháp hướng chi phủ đại nhân bàn giao đi. Kim Đao môn chủ cười cười nói. Trung niên nho sĩ ánh mắt càng là lãnh khốc mấy phần. Chuyện này, hắn tự nhiên là rõ ràng, nếu thật là nhường Hạc Châu vệ cùng Kim Đao môn sống mái với nhau, đoán chừng sẽ tổn thất to lớn, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ bị cách chức điều tra. Tốt, Lâm đại nhân, chuyện này như vậy kết thúc, đại nhân nhanh chóng trở về, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Kim Đao môn chủ chắp tay nói. Nói được phân thượng này, mặc dù có chút đánh mặt trung niên nho sĩ vị đạo, nhưng là đánh trúng chỗ yếu hại. Trung niên nho sĩ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới Kim Đao môn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy, muốn lưu lại Từ Vệ Khanh dường như rất nhỏ khả năng. Huống chi, còn có cái kia cưới Châu thư sinh tại. Hắn vốn là dự định lấy người đông thế mạnh ưu thế trực tiếp tiến công thư sinh, do hắn ở một bên kiềm chế, chỉ cần ngăn chặn thư sinh cùng Như Ma, lại để cho mấy vị tiên tiên võ giả xuất thủ, trực tiếp diệt trừ Từ Vệ Khanh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ muốn làm đến điểm này, đã mất đi cơ hội. Thời cơ đã mất, mất rồi sẽ không trở lại. Trung niên nho sĩ trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, cắn răng, phất tay lạnh lùng quát, Hạc Châu vệ nghe lệnh, đình chỉ hành động, theo bản quan trở về thành. Hắn lần này mang ra binh sĩ đều là tử trung, tổn thất thật là làm cho người ta đau lòng. Đúng, đại nhân. Đúng, đại nhân. Chỉ trước mắt, trung niên nho sĩ chính là mang theo mấy trăm võ giả mà đi. Lục Trường Sinh liếc nhìn, khẽ bước cằm. Xem ra, Bạch Vương nội tình vẫn phải có. Lúc này thời điểm, Kim Đao môn chủ nhanh chân vượt tới. Gặp qua thế tử. Hai tay của hắn ôm quyền, bay thẳng đến Từ Vệ Khanh quỳ xuống. Môn chủ xin đứng lên đi. Từ Vệ Khanh vội vàng đi lên trước, đem đối phương dịu dắt đứng lên nói. Thế tử, để ngươi bị sợ hãi. Kim Đao môn chủ tiếp tục chắp tay nói. Ở bên ngoài vẫn là xưng hô ta Vệ Khanh đi, môn chủ, chúng ta lập tức lên đường, rời đi Hạc Châu phủ. Từ Vệ Khanh nói ra. Mời công tử lên ngựa, chúng ta lập tức hộ tống công tử đi bến tàu. Kim Đao môn chủ gật gật đầu, ôm tay nói. Từ Vệ Khanh hướng về Lục Trường Sinh nói, tiên sinh, chúng ta tiếp tục lên đường. Ừm. Lục Trường Sinh cưỡi trên lưng châu, vỗ vô nhu đầu. Lao Nhu, đi. 58.